Chương 1230, Áp Vương tụ nghiệp, không thể dùng người. Chương 1230, Áp Vương tụ nghiệp, không thể dùng người. Trúc Dung Thường lúc này ra khỏi hàng, tỏ thái độ duy trì yêu đế, phản đối hủy bỏ thần vị cách làm. Nhị phòng thần quân cùng lão bối cũng giống là đã sớm thông qua khí, toàn bộ bảo trì nhất trí, dưới đáy đợi tân sinh thì càng không cần phải nói. Chuyện đến một bước này đã rất rõ ràng. Yêu đế ánh mắt rơi vào Trúc Dung Xích trên thân, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần trêu tức, tứ thúc, đế tộc bên trong đa số đều không muốn lấy tiêu thần bị đâu. Trúc Dung Xích dường như nghe không được trong lời nói nói móc, biểu lộ kiên định, khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hắn cái này bướng bỉnh thái độ, đã chọc giận yêu đế. Yêu đế ngữ khí băng lãnh, đã tứ thúc đôi thần bị tránh như xà hạt, như vậy ngay trong ngày bốn phòng thần bị phân phối tư cách, để tránh nhường tứ thúc chịu chấm liên lụy. Còn có tam thúc, ngươi là như thế nào tác tưởng? Nghe vậy, bị điểm tới tên Trúc Dung Húc lập tức khổ khuôn mặt. Hắn cũng không nghĩ đến lao tứ như vậy đầu sát, nhưng ván đã đóng thuyền, chính mình lại cùng đi theo cũng không có ý nghĩa. Trúc Dung Húc giống như là trong nháy mắt bị rút khô khí lực, mở miệng nói, cần tuân bệ hạ hiệu lệnh. Yêu đế sắc mặt hơi nguội, tán thưởng nói, tam thúc quả nhiên là sáng suốt người. Như vậy, vậy thì giữ lại tam phòng thần bị quyền phân phối, tiếp tục lần này ra hiến. Tiếp xuống, yêu đế lần nữa hái thần bị. Lúc đầu một vòng này thần bị phân phối là đến phiên bốn phòng, có thể bởi vì Trúc Dung Xích nguyên nhân, bọn hắn bị tước đoạt tư cách. Đúng vào lúc này, yêu đế lại tiếp tục chu tâm, hắn đem bốn thuộc về bốn phòng tư cách phân cho nhị phòng. Đợi đến ra hiến kết thúc, rời đi đế cung trên đường, bốn phòng phái này lộ ra không hăng hái lắm, bao quát đám kia lúc trước một mực duy trì Trúc Dung Xích tiểu bối. Đứng tại góc độ của bọn hắn, Trúc Dung Xích không chỉ có đắc tội yêu đế, hơn nữa còn không thể đạt thành mục đích, thậm chí hủy bốn phòng tương lai. Đây cũng chính là Trúc Dung Xích ngày thường hy vọng đầy đủ. Bằng không, đổi thành tam phòng như thế, tiểu bối đã sớm liên hợp lại tạo lao bối ngược. Trúc Dung Xích trở lại trong phủ, đơn độc lưu lại Trần Cảnh An, đóng lại đại môn. Trúc Dung Xích không còn lúc trước bộ kia cương nghị bộ dáng, có vẻ hơi mỏi mệt cùng chán nản. Hắn nhìn về phía Trần Cảnh An, hỏi: Em nhi, ngươi cảm thấy tổ phụ còn đáng giá kiên trì sao? Đáng giá. Trần Cảnh An thần sắc nghiêm nghị, tổ phụ là yêu đình sau cùng của trụ, nếu là tổ phụ đều từ bỏ yêu đình, như vậy yêu đình khoảng cách hủy diệt liền không xa. Hắn hôm nay bàng quan toàn bộ hành trình, cũng tin tưởng còn lại những cái kia thần quân ý nghĩ. Nói trắng ra là, tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ có điều, yêu đế thái độ quyết định bọn hắn không cách nào tại lâu dài lợi ích cùng lợi ích ngắn hạn ở giữa làm ra hữu hiệu lựa chọn. Cái này thay Trúc Dung thị đế tộc suy sụp chôn xuống một bút. Tính toán đâu ra đấy, đế tộc truyền thừa đến nay cũng liền trải qua ba đời người chi phối, trong bọn họ thậm chí còn có lúc trước buổi tiếp Trúc Dung thánh tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Theo lý thuyết, dẫu bất quá ba đời chủ quan điều kiện là không tồn tại. Nhưng Trúc Dung thị đế tộc suy sụp đã thành kết cục đã định. Cho dù tương lai Trúc Dung Xích đang bị, cũng không cách nào lại áp chế cố này thành thế. Trần Cảnh An xem như Trúc Dung thị thành viên, đến nay đã sinh sống hơn 70 năm, thế nhưng là so với Áp Vương thọ số, đây vẫn chỉ là 1/4. Trong những ngày kế tiếp, bốn phòng một mực có thụ bám bẻ, Trúc Dung Xích xem như đế tộc bên trong công nhận thông soái. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn bảo lưu lại binh phủ cùng chức vị, nhưng yêu đế đã đem bình định nhiệm vụ chuyển giao cho hắn cùng thế hệ một vị thần quân. Cái khác bốn phòng người, trên cơ bản cũng đều ở vào nhàn rỗi trạng thái. Cái này cả một nhà nghiễm nhiên bị ngăn cách bởi đế tộc hệ thống bên ngoài. Trúc Dung Xích lại không hề lộ diện. Trần Cảnh An mong muốn thay hắn phân ưu, có thể làm cũng bất quá là đem dưới đáy tiểu bối tập trung, đốc thúc bọn hắn tu luyện cùng thao luyện. Đương nhiên, Trần Cảnh An càng là dự định để bọn hắn cải biến quan niệm, không còn đơn phương gửi hy vọng ở yêu đế ban thượng vị mà là muốn chính mình tìm kiếm thần vị. Hắn chính mình là yêu đế ban thượng vị người được lợi, nói lời này kỳ thật không có quá lớn sức thuyết phục. Nhưng Trần Cảnh An đối yêu đình tương lai có phán đoán của mình. Nếu là Trúc Dung Xích thượng vị, hắn ra ngoài nghỉ ngơi lấy lại sức mục đích, nhất định sẽ đình chỉ thần vị phân phối. Kết quả là, những bọn tiểu bối này vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã như vậy, không bằng từ giờ trở đi bồi dưỡng bọn hắn phương diện này năng lực. Ai có bất mãn vậy thì cưỡng ép dùng vũ lực trấn áp. Sự thật chứng minh, Trần Cảnh An phương pháp có hiệu quả rõ ràng, bốn trong phòng nguyên bản lỏng lẻo lòng người, cũng tại dưới sự quản lý của hắn lại lần nữa ngưng tụ. Bọn tiểu bối tỷ lệ lớn là biết ăn bám vô vọng, ngược lại dự định học chút giã lộ hợp thể bản sự. Cái này đúng lúc là Trần Cảnh An sở trường lĩnh vực. Chính hắn vốn là đang chuẩn bị hợp thể thu hoạch thần vị tâm đắc. Mặc dù thực thao phương diện hiệu quả còn nghi vấn, nhưng trong này hội tụ mấy trăm vạn năm tiên tiến kinh nghiệm, không đến mức để cho người ta cảm thấy hắn tại đảm binh trên giấy. Trúc Dung Xích đem đây hết thể thu hết vào mắt, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đi ra dự tính. Hắn lúc đầu chỉ là ôm cổ vũ thái độ, nhưng là càng về sau, Trúc Dung Xích nguyên bộ nghe xong tâm đắc nội dung, lại một suy nghĩ, dường như thật là đạo lý này. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cháu trai những kiến thức này đều là ai dạy cho hắn? Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đế tộc, cũng không người có thể đem giã lộ hợp thể tâm đắc giảng được như vậy toàn diện. Nghi hoặc qua đi, Trúc Dung Xích không khỏi sinh ra mấy phần kiêu ngạo cảm xúc. Bọn hắn mạch này xem như có người kế nghiệp. Cho dù mình bây giờ chết đi, Trúc Dung Xích cũng tin tưởng hắn tôn nhi có thể một lần nữa chống đỡ lấy đế tộc cơ nghiệp. Như vậy, hắn liền có thể càng thêm buông tay buông chân. 5000 năm trôi qua, đế cung hiếm thấy truyền đến ý chỉ, muốn để Trúc Dung Xích tiến cùng gặp mặt yêu đế. Hắn chuyến này tới lui cấp tốc. Trần Cảnh An cũng rốt cuộc biết nội tình. Nguyên lai, yêu đế lúc trước phái đi ra trấn áp phản loạn đại quân, đã gặp khó không ít lần. Những này yêu đình trưởng thành tại yêu đình cảnh nội, trải qua mấy chục vạn năm phát triển, riêng phần mình tạo thành quy mô, đồng thời dần dần hoàn thiện. Trúc Dung Xích nắm giữ ấn xoáy thời điểm, hắn bất luận là kinh nghiệm năng lực bất gọn, đối đầu những quân phản loạn kia đều là giảm chiều không gian đả kích, cho nên đại chiến đại chiến. Cái này nhường yêu đế sinh ra một loại ảo giác, dường như trúc dung xích chấn áp đều là tầm thường nhất gà đất chó sành, yêu đình duy trì mới là bình định mấu chốt, đổi bất cứ người nào đi lên đều là giống nhau. Thế là yêu đình vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Phụ trách nắm giữ ấn xoáy đế tộc thần quân bị bắt lấy được, bốn vị phụ tá yêu đình thần quân, một người bị giết, hai người bị bắt, chỉ có một người dựa vào thần đạo may mắn đào thoát. Tùy hành tinh nhuệ cơ bản được chôn cất đưa hầu như không còn. Yêu đế lại tổ chức mấy trận phản công, hiệu quả tất cả đều không tốt. Tiếp tục như vậy nữa, chính mình liền phải ngự giá thân trinh. Có thể yêu đế đại thừa bị đặc thủ. Chính mình không cách nào thường xuyên rời đi yêu đình kinh sư, thế là yêu đế cuối cùng tìm tới trong mắt hắn không lấy vui trúc dung xích. Hắn cũng không thể không thừa nhận, hiện tại chỉ có trúc dung xích khả năng thu thập cục diện rồi dám. Yêu đế cử động lần này, dường như hoàn toàn quên đi chính mình lúc trước tháo cối giết lửa. Nếu không phải chiến sự không thuận, chỉ sợ trúc dung xích mãi mãi cũng thỏa đáng cái này linh vật. Chương 1231, yêu đế sắp chết, tân đế nhân tuyển. Chương 1231, yêu đế sắp chết, tân đế nhân tuyển. Hắn cũng không lo lắng trúc dung xích sẽ tự tuyệt. Dù là yêu đế nhìn trúc dung xích không vừa mắt, hắn cũng sẽ không phủ nhận cái sau là đế tộc tuyệt đối đáng tin. Yêu đế uy nghiêm không cho phép chính mình hướng người khác cúi đầu, nhưng ở phương diện khác làm chút đền bù vẫn là có thể. Trúc dung xích đối với cái này cũng không có ý nghĩ. Tâm ý của hắn từ đầu đến cuối như một, chính là không hy vọng phụ hoàng khai sáng đế tộc cứ như vậy qua loa kết thúc. Chỉ cách xa một ngày, trúc dung xích liền lại nắm giữ ấn xoáy xuất trinh lần này, hắn không mang theo Trần Cảnh An, mà là điểm trúc dung nhạn đồng hành. Trúc dung xích lúc rời đi bàn giao cũng rất đơn giản. Trong phủ tất cả giao cho ngươi. Trần Cảnh An gật đầu đáp ứng, hắn biết trúc dung xích là thu thập cục diện rồi dám đi. Cái này lại lần nữa sâu hơn trong đầu hắn đối yêu đế hoa mắt ủ thải phán đoán. Đồng thời, Trần Cảnh An cũng là thật hiếu kỳ, trúc dung diệu vị này rõ ràng không thể kết thúc yên lành yêu đế, cuối cùng lại sẽ nên đón kết quả như thế nào. 1500 năm về sau, có tin chiến thắng từ tiền tuyến truyền đến, trúc dung xích thất bại lục lộ phản quân tạo thành liên minh, thu phục đại lượng mất đất. Yêu đế vui mừng quá đỗi, trực tiếp phái người ban thưởng trọng thưởng cho bốn phòng. Nay chủ yếu là một chút tài nguyên tu luyện, đối với hợp thể tác dụng có hạn. Trần Cảnh An được phép toàn quyền đại diện bốn phòng công việc, hắn liền làm chủ đem những vật này phân cho dưới đáy tiểu bối. Nhất là trong đó một cái dự định ra ngoài tìm kiếm thần vị tiểu bối, tên là Trúc Dung Hồng. Trần Cảnh An cho hắn một đạo thần lực của mình phụ, nếu là gặp phải bình thường thần quân, mình có thể giúp đỡ cứu chàng. Trúc Dung Hồng thần tình kích động rời đi kinh sư. Những người còn lại mắt thấy có thần lực phụ, lại lần nữa kích phát tu luyện nhiệt tình. Cứ như vậy lại đi qua 5000 năm. Bốn bên ngoài ra tiểu bối số lượng đã đạt đến 8 người. Đúng vào lúc này, yêu đế sứ giả lại lần nữa đích thân tới, tuyên bố khôi phục bốn phòng thần vị tư cách. Cái này trình độ nhất định ảnh hưởng tới tiểu bối nhiệt tình. Bất quá, Trần Cảnh An tại bọn hắn đấy mắt xem như sư trưởng hình tượng đã đặt vững, vẫn có không ít người đã bỏ đi đối yêu đế ban thưởng bị truy cầu, ngược lại tập trung tinh thần góp nhặt nội tình, chuẩn bị xung kích hợp thể. Trần Cảnh An cũng không có muốn cấm tiệt ý tứ. Hắn cùng Trúc Dung Xích tại hy vọng đế tộc phồn vinh quan điểm bên trên là nhất trí. Nhưng mình làm không được Trúc Dung Xích như thế quên mình vì người trình độ. Hắn phong cách hành sự, bình thường là bản thân bảo toàn ưu tiên. Bởi vậy, cho dù chính mình đối yêu đế ban thưởng vị tương lai cũng không xem trọng, Trần Cảnh An vẫn như cũ sẽ không hiển lộ ra bất kỳ tâm tư. Hắn thay thế bốn phòng tiếp nhận yêu đế các loại ân điển. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một vạn năm. Trúc Dung Xích đã thay đổi yêu đình bên trong thế cục, đồng thời tại những quân phản loạn kia địa điểm trọng yếu toàn bộ sắp xếp tinh nhuệ đóng giữ. Thắng lợi thiên bình lần nữa đảo hướng yêu đình. Bất quá, Trúc Dung Xích vẫn đóng tại bên ngoài, cũng không trở về. Yêu đế trải qua chuyện này, tâm tính đã xảy ra một loại nào đó biến hóa, đối Trúc Dung Xích khoan dung trình độ đã cao không ít. Thời gian đi vào yêu đế chi phối thứ 26 vạn năm, lại là một vòng gia hiến. Yêu đế lần này lần đầu tiên dự định đem bên trong một cái thần vị ban cho bốn phòng. Trần Cảnh An không có chối từ, nhưng hắn vẫn khách sáo, biểu thị ưu tiên đại phòng. Yêu đế đồng ý, thế là hắn lần nữa hiển hóa ra chân thân, giữa trời phải bắt lấy chính quả. Cảnh tượng giống nhau đế tộc thành viên đã gặp vô số lần, nhưng hôm nay dường như đã xảy ra một loại nào đó biến cố. Trần Cảnh An chú ý đến yêu đế nhất cử nhất động, chợt nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy yêu đế thổ huyết ngã xuống đất, khí tức bể bại, bàn tay vị trí có một đoàn chất lỏng màu trắng ngay tại lan tràn. Vật kia tựa như là axit sủ phiệu dịp như thế, thủ thực yêu đế trên người mỗi một cái khí quan. Mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Yêu đế lý trí vẫn còn tồn tại, mở miệng nói, nhị thúc, tam thúc, Trúc Dung Áp cùng thái tử lưu lại, những người khác tới trước đường điện, không được rời đi. Vâng. Ở đây đế tộc người nhao nhao linh mệnh, chuyển rời đến sắt vách cung điện. Bọn hắn cũng nhìn thấy yêu đế lúc trước thổ huyết cảnh tượng, trong đầu sinh ra các loại ý nghĩ. Cho đến nơi này chỉ còn đế tộc hạch tâm thành viên, yêu đế cũng không còn dáng chống đỡ, tùy ý chính mình hơn phân nửa cánh tay dần dần biến mất. Nét mặt của hắn có chút không cam lòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trần Cảnh An trên thân. Trần Cảnh An còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đại thừa. Hắn khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Cũng may, yêu đế đối với hắn cũng vô ác ý, chỉ là chậm rãi nói rằng, các ngươi bốn phòng là đúng, sai lầm tất cả chấm một người. Chấm chỉ vì cái trước mắt, quá độ tiêu hao yêu đế khí số, nguyên bản 50 vạn năm nhiệm kỳ, bây giờ đã đến đầu. Nghe nói như thế, ở đây bốn người sắc mặt đều biến, bao quát thái tử cũng không ngoại lệ. Yêu đế lập tức chuyển hướng Trúc Dung Thường cùng Trúc Dung Húc, nhị thúc, tam thúc, các ngươi đều là đế tộc xương cánh tay, chấm cũng tin qua được các ngươi, hôm nay coi như là làm một cái chứng kiến. Trúc Dung Thường cùng Trúc Dung Húc trong lòng mơ hồ có suy đoán, khả năng này liên quan đến tân đế nhân tuyển. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu đế là muốn để bọn hắn phụ tá thái tử. Trong lòng hai người cũng không đại bất kính ý nghĩ. Bọn hắn tin tưởng tự thân năng lực, tranh quyền đoạt lợi còn có thể, nhưng là hoàn toàn không đủ để đón lấy dạng này gánh nặng. Trần Cảnh An trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hắn luôn cảm thấy, yêu đế hẳn là sẽ làm ra chút cải biến. Rất nhanh, yêu đế lên tiếng lần nữa, thái tử là chấm dòng dõi, nên kế thừa đế vị. Chỉ là, ta yêu đình chính vào trong ngoài đều khốn đốn lúc, cần phải có nhân chủ nắm đại cục, thái tử tuổi nhỏ, còn không thể dùng. Chấm những hoàng huynh kia, cũng không trong ngoài kinh nghiệm. Nói đến đây, tân đế nhân tuyển trên cơ bản vô cùng sống động. Trúc Dung Thường cùng Trúc Dung Húc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương kinh ngạc. Yêu đế khí tức suy yếu, tứ thúc có thể gánh vác lên yêu đình, các ngươi chuyển triệu tứ thúc trở về, đợi hắn vào chỗ, mới có thể giải trừ đế tộc cung cấm. Trúc Dung áp chất nhi, ngươi nhất được ngươi tổ phụ yêu thích, hôm nay liền thay hắn hoàn thành cái này đế vị giao tiếp nghi thức. Trần Cảnh An thần sắc nghiêm nghị, cần tuân yêu đế hiệu lệnh. Hắn là hợp thể trung kỳ, thực lực cùng Trúc Dung Thường, Trúc Dung Húc là cùng một cái cấp bậc, tại thanh niên trai tráng bên trong chính là người nổi bật. Cái gọi là đế vị giao tiếp nghi thức, kỳ thật cũng không rườm rà, hơn nữa lưu trình an bài cũng tương đối hoàn thiện, sẽ không xuất hiện Trần Cảnh An người thay thế này thừa cơ vào chỗ khả năng. Một bên thái tử Trúc Dung Đủ nhìn xem đổi lại đế bào Trần Cảnh An, trong ánh mắt rất là không cam lòng. Ngay tại lúc trước, hắn muốn cho là mình có thể kế thừa yêu đế chi vị. Ai ngờ, phụ hoàng vậy mà chủ động đem đế vị nhường ra đi, đây không phải báng đầu a. Nhường ra đi đế vị, tương lai liền không khả năng lại trở lại trên người mình. Hắn là thật không cam tâm. Nhưng ván đã đóng tuyển, Trúc Dung Thường cùng Trúc Dung Húc cũng không có muốn ý phản đối. Bởi vì bọn hắn biết yêu đế thực sự nói thật. Trước đây, nếu không có Trúc Dung Xích nắm giữ ân soái, rất khó tưởng tượng những cái kia giảo hoạt phản quân sẽ lớn mạnh tới mức nào. Bây giờ lại gặp phải yêu đế đội chủ. Chuyện này đối với yêu đình mà nói, lại là một lần không nhỏ dung chuyện. Nếu là tân quân là một cái không rõ ràng, tập trung tinh thần loại trừ đối lập, tự đoạn cánh tay, vậy cái này đối Trúc Dung thị đã kích đem là có tính chất hủy diệt. Cùng nó quân thần nghĩ kỵ, không bằng để cho Trúc Dung Xích tự mình làm chủ. Chương 1232, hỗn độn đột kích, yêu đế quy thiên. Chương 1232, hỗn độn đột kích, yêu đế quy thiên. Theo giao tiếp nghi thức tiến hành, Trúc Dung Diệu khí tức đã có suy sụp dấu hiệu. Lúc này, đại điện bên ngoài bỗng nhiên có một hồi chói mắt màu đỏ quang mang dâng lên, nương theo lấy tùy tiện tiếng cười. Bạo quân, ngươi cũng có hôm nay. Ngày đó mối thủ, hôm nay liền cùng ngươi thanh toán. Đang khi nói chuyện, cái kia đạo ánh sáng màu đỏ lấy bay tốc độ nhanh nổ bắn ra tới, vừa đối mặt liền kích phá cung điện đại môn. Chạm mặt tới hỏa diễm cấp tốc đem ốc xá nhóm lửa, trong phòng ba người lập tức tế ra thần bị hộ giá, Trần Cảnh An tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi hắn nhìn người tới, trên mặt hiện lên mấy phần hiểu rõ. Không phải người khác, chính là Hỏa Chi đạo chủ Hỗn Độn Trung. Giờ phút này, Hỗn Độn Trung cả người hoàn toàn hóa thành hỏa cầu. Trần Cảnh An chưa kịp giao thủ, liền bị đối phương trực tiếp quất bay ra ngoài, nhưng hắn trên thực tế cũng không nhận nhiều ít thương thế. Tới hình thành so sánh rõ ràng, là Trúc Dung Thường cùng Trúc Dung Húc hai vị này đời tổ phụ nhân vật. Bọn hắn cùng Trần Cảnh An cùng cảnh, nhưng hai người giờ phút này phát ra từ đáy lòng tiêu thảm. Cái này không khỏi nhường Trần Cảnh An hoài nghi. Chẳng lẽ Hỗn Độn Trung đối với hắn đặc biệt chớ nương tay? Thật đừng nói, khả năng không nhỏ. Dù sao hắn một thế này đã từng bị Thế Tôn dẫn dắt, tiến đến đem Hỗn Độn Trung tỉnh lại. Cuối cùng, căn cứ đối phương thuyết minh, đây là Thế Tôn tại chiếm tiện nghi. Nhưng song phương xem như có nhất định giao tình, cũng làm cho Trần Cảnh An được biết yêu đế chúc phúc nội tình. Trúc Dung Diệu chỉ vì cái trước mắt trước đây, thao cơ giết lửa ở phía sau, chỉ sợ rơi vào hôm nay hạ trạng khẳng định không thể thiếu Hỗn Độn Trung thủ bút. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Hỗn Độn Trung cũng là trước tiên giết đi lên. Trần Cảnh An biết được chuyện đã xảy ra, cũng không có lại tìm đường chết. Hắn đối đương kim yêu đế trung thành xác thực không có đến nước này. Cho dù hắn tại thời khắc hấp hối lựa chọn đem đế vị chuyển cho Trúc Dung Xích, cũng không cải biến được hắn là họa hại bản chất. Trúc Dung thị đế tộc cơ nghiệp được chôn cất đường, chỉ còn lại có một cái đối xử mọi người thu thập cục diện rối rắm. Hơn nữa, làm thúc phụ kế tục chất nhi đế vị, cái này tại pháp lý bên trên liền nói không thông. Tương lai truyền đi, thế nhân cũng sẽ không ca tụng cái này cái gọi là nhường ngôi mỹ đức, tất nhiên là làm thúc không muốn mặt, cưỡng ép đoạt chất nhi đế vị. Cái này lại điệp ra Trúc Dung yêu đình hủy diệt. Khó trách, hậu thế đối Trúc Dung Xích đánh giá đều là thiên về mặt trái. Trần Cảnh An kinh nghiệm bản thân qua đây hết thảy, hơn nữa lại thụ Trúc Dung Xích dốc lòng dạy bảo, tự nhiên cất thay hắn nói rõ bất bình ý nghĩ. Nói tóm lại, yêu đế truyền vị cũng không phải là biết sai, mà là biết yêu đình muốn vong. Truyền vị cho thái tử, cái kia chính là một cái khác Tống Huy Tông, cũng liền lừa mình dối người mà thôi, thật sự cho rằng thay cái niên hiệu liền có thể tẩy bài. Cuối cùng, Trúc Dung thị đế tộc xuống dốc vẫn là phải tính tới trên người hắn. Có thể Trúc Dung Xích liền không giống nhau. Bản thân hắn chính là một cái rất có cá tính nhân vật, đủ để đem đế vị đánh lên người là cấn. Đây chính là có sẵn có nổi hiệp. Trần Cảnh An càng là nghĩ đến, đối Trúc Dung Diệu ghét bỏ liền càng sâu. Hắn máu me khắp người ngã xuống đất, dựa vào cảm giác cũng có thể thời gian thực quan sát Trúc Dung Diệu cùng Hỗn Độn Trung chuyện này đối với cựu gia tỷ thí kết quả. Chỉ thấy, Trúc Dung Diệu quét qua lúc trước chán nản, rất có hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Hai người đối trưởng giao kích, không phân sàn sàn nhau. Đồng thời nương theo lấy thanh âm vang lên. Tác nhân, ngươi đậu vào đạo chủ chi vị, vẫn bất đắc dĩ được chấm, không cảm thấy thật đáng buồn à. Ngươi cái này bạo quân, ta chính là đánh bạc tính mệnh cũng muốn để ngươi không được chết tử tế. Nghe vậy, Trần Cảnh An nghĩ đến Hỗn Độn Trung đã từng giới thiệu qua chủng tộc thiên phú, Hỗn Độn tộc có nhiều cái mạng. Đừng nhìn Hỗn Độn Trung trên mặt như vậy quả quyết, cho dù chết thật một lần, hắn cũng có thể sống thêm tới. Hơn nữa, Trần Cảnh An hồi tưởng chuyện hôm nay, trong đầu của hắn chưa phát giác hiện ra Thế Tôn khuôn mặt. Chẳng lẽ đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn? Vấn đề này không thể nghĩ lại, vạn nhất thật bị hắn chó ngáp phải rồi, vậy mình là biết vẫn còn không biết rõ. Trần Cảnh An lắc đầu. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện đáng sợ. Trong đầu của mình tưởng tượng ra tới Thế Tôn hình tượng, tại thời khắc này vậy mà sống qua đi qua. không nhận tư tưởng của hắn khống chế, biến càng thêm tươi sống, cho đến ngước mắt giống như là cùng Trần Cảnh An đối mặt. "Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt." Trần Cảnh An trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ngược lại hắn thấy, cái này đã cùng náo quỷ không khác. Thế Tôn dần dần đi ra trong đầu của hắn, đi vào hiện thực, dường như ngay tại bên hai. "Mượn ngươi thân thể dùng một lát, coi như là đem phản âm nhân quả trả, ngươi hẳn là minh bạch bẩn tăng ý tứ." Trần Cảnh An trong nháy mắt trung thực. Hắn là thật không nghĩ tới, trên đời này lại có người có thể chân chính hành tẩu ở trong thời gian, tùy thời đổi mới nhân quả. Chính là không biết, gia hỏa này có thể hay không đem Áp Vương cùng mình liên hệ tới cùng trên người một người. Thế Tôn nói xong lời này, cả người liền biến mất. Trần Cảnh An một mực duy trì động tác lúc đầu, dường như cũng chưa từng xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Hắn cũng không biết Thế Tôn lấy đi cái gì. Bất quá, Trúc Dung Diệu cùng Hỗn Độn Trung quyết đấu đã mới gặp rốt cuộc. Hỗn Độn Trung lại còn càng hơn một bậc. Mắt thấy hắn liền phải phản sát Trúc Dung Diệu, lúc này một đạo tiếng xé gió từ hắn bên tai truyền đến. Hỗn Độn Trung chưa kịp phán đoán phương vị, thân thể liền trực tiếp bị đột nhiên xuất hiện phương thiên hỏa kích đâm xuyên. Thân thể của hắn bắt đầu tiêu tan, nương theo lấy hỏa vũ phiêu tán, đúng là động đến mọi người ở đây thần bị của mình. Người đến chính là Trúc Dung Sích. Hắn tự tay chém giết Hỗn Độn Trung, ít ra từ ở bề ngoài đến xem là như thế này. Trúc Dung Sích nhìn xem Hỗn Độn Trung ly đi thân ảnh, dường như một giây sau liền phải bay đi. Chỉ tiếc, trống rồng xuất hiện một hồi đế bi đem nó ngăn lại. Trần Cảnh An suy đoán đây là đạo chủ chi vị đổi chủ dấu hiệu. Lấy Trúc Dung Sích thân phận, có tư cách tiến vị đạo chủ cũng không kỳ quái. Nhưng là, Trúc Dung Sích sắp tiếp nhận yêu đế chi vị, giữa hai bên ưu tiên cấp không cần nói cũng biết. Đáng tiếc không có cách nào kiêm nhiệm, không phải thần vị loại vật này liền thật có thể tự sản tự tiêu. Đây chỉ là trong đó một nguyên nhân. Ngoài ra, tỷ lệ lớn chính là Hỗn Độn Trung không chết, cho nên đạo chủ chi vị lại bị hắn chiếm trở về. Mệnh nhiều người, tùy hứng một chút cũng là hợp lý. Trúc Dung Sích cảm nhận được yêu đế trạng thái, lập tức cúi đầu xuống xem xét thương thế của hắn. Trúc Dung Diệu khí tức gian nan, hắn xem như yêu đế cũng phong quang không ít thời gian, không nghĩ tới rời đi lúc lại như vậy không thể diện. Chỉ sợ, Trúc Dung Thánh cùng Trúc Dung Bác đi địa phương, hắn là không có tư cách đi vào. Tứ thúc, người kia đoạt đi một đạo yêu đế chi khí, sợ là sẽ phải trở thành tộc ta họa lớn. Trúc Dung Sích nghe vậy thần sắc nghiêm nghị, ta sẽ nhanh chóng đem nó chóc nã quy án. Nghe được câu này, Trúc Dung Diệu đáy mắt hiện lên một tia giải thoát. Tại cái này ngắn ngủi một lần chớp mắt bên trong, hắn lại đi cuộc đời của mình. Dường như mình xuất hiện coi là thật thành yêu đình kiếp số. Muốn nói ấy nấy, đại khái là có một chút. Thật là muốn để hắn một lần nữa, vậy mình khẳng định vẫn sẽ chọn trở thành yêu đế. Trúc Dung Diệu biết duy nhất nghĩ lại chuyện, khả năng chính là ngày đó không có đem Hỗn Độn Trung xử lý sạch sẽ, lúc này mới dẫn đến chính mình lật thuyền trong mương. Chương 1233, Tân Đế Quy Chế, Đại Đạo Tín Vật. Chương 1233, Tân Đế Quy Chế, Đại Đạo Tín Vật. Trúc Dung Sích leo lên yêu đế chi vị. Trần Cảnh An sớm biết sẽ có một ngày như vậy, nhưng là thật chờ đến, vẫn như cũ không cầm được thích thú. Vấn đề này truyền đến đế tộc bên trong, cũng nhắc lên không nhỏ gợn sóng. Dù sao, Trúc Dung Sích huyết thống đến ngược dòng tìm hiểu tới thứ nhất đế Trúc Dung Thánh trên thần, cùng phía sau thứ hai đế cùng thứ ba đế đô tính không phải cùng một chi nhánh. Đây là trên thực tế tiểu tông kế thừa đại tông, hơn nữa đại tông huyết mạch cũng không đoạn tuyệt. Ván đã đóng thuyền, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Trúc Dung Sích sẽ không đổi tận giết tuyệt. Một loạt đăng cơ nghi thức qua đi, Trúc Dung Sích lại một lần triệu tập đế tộc toàn viên, hắn leo lên đế vị, nguyên bản bốn phòng cứ giao cho Áp Vương cha Trúc Dung đảm đến chấp trưởng. Sau đó, Trúc Dung Sích ban bố mệnh lệnh thứ nhất, chính là hủy bỏ ngũ phòng cùng sáu phòng đem nó một lần nữa sát nhập tới đại phòng. Mệnh lệnh được đưa ra, phía dưới tộc nhân bên trong lập tức xuất hiện thảo luận thanh âm. Trúc Dung Sích không cho bọn hắn đoán trách cơ hội, ngay sau đó lại hạ đạt hủy bỏ yêu đế ban thưởng bị câu. Hắn bình sinh sống được thông thấu, không làm loại kia phía sau màn anh hùng chuyện. Trúc Dung Sích trực tiếp làm rõ tiên đế qua đời nguyên nhân, đồng thời ban bố tương ứng thay thế phương án, cái kia chính là từ yêu đỉnh sáng tạo một bộ tìm kiếm thần bị cơ chế hệ thống. Cái này cùng thiên đỉnh cùng Phật môn phương pháp nhất trí. Mặc dù hiệu suất không bằng lúc trước, nhưng dạng này ít ra sẽ không tiến một bước chuyển biến xấu yêu đỉnh hoàn cảnh. Lời nói đều nói đến mức này, những này tân sinh đại đế tộc thành viên cũng chỉ có thể đồng ý dù sao, bọn hắn còn trông cậy vào yêu đế có thể ở bọn hắn tranh đoạt thần bị quá trình bên trong cho ra duy trì. Đáng nhắc tới chính là, Trúc Dung Sích triều hội chưa kết thúc, bên ngoài liền có người truyền lệnh, nói là có một vị đế tộc thần quân trở về. Nghe vậy, ở đây thần quân lẫn nhau quan sát, dường như người cũng đã đủ. Vậy cái này cái gọi là đế tộc thần quân từ đâu mà đến? Trần Cảnh An diện lộ liễu nhưng, nghĩ đến là bốn phòng đám kia ra ngoài tìm kiếm thần vị tiểu bối có tin tức. Tính toán thời gian, cái này cũng đi qua hơn một vạn năm. Nếu thật có chút số phận, đột phá hợp thể xác thực không thành vấn đề. Trúc Dung Sích trải qua ngắn ngủi nghi hoặc, khi nhìn đến Trần Cảnh An ánh mắt về sau, cũng là lập tức để cho người ta tiến đến. Người kia tiến vào đại điện trong nháy mắt, liền có một cô ý lạnh trải tản ra đến. Nguyệt Dũng Giang Lưu Trúc Dung Hồng, tham kiến yêu đế. Trúc Dung Sích đối tiểu tử này có ấn tượng, lúc trước Trần Cảnh An thao luyện bốn phòng tiểu bối lúc, cái này Trúc Dung Hồng chính là biểu hiện xuất sắc nhất. Hắn trở về có thể thật là đúng lúc. Trúc Dung Sích vui mừng quá đỗi, lập tức đem Trúc Dung Hồng triệu đến phụ cận, ngay trước một đám tộc nhân mặt hỏi tới hắn đột phá quá trình. Chỉ cần là người, đều có thể nhìn ra được yêu đế ý mừng. Bọn hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng đây là yêu đế chuẩn bị ở sau. Bất quá, theo Trúc Dung Hồng giảng thuật, Trần Cảnh An cũng lần nữa trở thành đại chúng ánh mắt tiêu điểm. Những cái kia trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, khen ngợi, tiếc hận thậm chí còn có chút ghen ghét. Trong đó có một người sắc mặt khó coi. Đây là trước thái tử Trúc Dung Tề, hắn là hợp thể giai đoạn trước, cũng là Trúc Dung Diệu tại vị trong lúc đó duy nhất tân tấn thần quân. Trúc Dung Tề thiên phú đương nhiên không tính chênh lệch, bất quá cái này cũng phải xem là cùng ai so. Trần Cảnh An cùng hắn cũng là ngang hàng. Nhưng thực lực của hai người căn bản không thể so sánh, nhất là tại yêu đế pháp chế đã chuyển di dưới tình huống. Trần Cảnh An biểu hiện được càng ưu tú, Trúc Dung Thể cảm thấy mình trở lại đế vị hy vọng liền càng xa vời. Hắn ở trên cảnh giới lúc đầu khó mà đuổi ngang, kết quả người ta hiện tại còn bồi dưỡng được một cái tự nhiên chứng đạo tân tấn thần quân. Trúc Dung Thể cảm thấy đây chính là đánh mặt mình. Hắn không cho rằng đây là Trần Cảnh An năng lực cá nhân, tỷ lệ lớn là yêu đế tự mình ra sân cho hắn tạo thế. Tốt thủ đoạn hèn hạ. Trúc Dung Thể ở trong lòng mắng vô số lần, có thể trên mặt vẫn như cũ duy trì chúc mừng bộ dáng. Đến mức tộc nhân khác thì là nhao nhao một mặt hướng tới nhìn về phía Trúc Dung Hồng. Tuy nói tự nhiên chứng đạo là gian nguy chút, không kịp yêu đế ban thưởng bị tới an toàn, chỗ tốt là không cần lại giống như tiểu trước đây xếp hàng. Hơn nữa, yêu đế đã nói sẽ dành cho bọn hắn duy trì. Cái này một tới hai đi, Trúc Dung Xích phổ biến tân chính lực cản liền xem như bình định. Đối với cái này, kinh ngạc nhất không ai qua được Trúc Dung Thường cùng Trúc Dung Húc. Hai người bọn họ đồng dạng có khuynh hướng, Trúc Dung Hồng xuất hiện là Trúc Dung Xích cố ý an bài kết quả. Nhưng Trần Cảnh An khẳng định cũng ở giữa đóng vai nhân vật, lại liên tưởng đến Trúc Dung Đàm tiếp nhận bốn phòng một chuyện. Hai người nhìn càng thêm xa. Không chừng, chờ Trúc Dung Xích thoái vị về sau, tân nhiệm yêu đế vị trí liền phải rơi xuống Trần Cảnh An trên thân. Ở đây bảo trì loại này quan điểm không phải số ít. Hội nghị kết thúc, Trúc Dung Xích theo thứ tự đối các vị thần quân tiến hành bàn giao, Trần Cảnh An theo lẽ thường thì lưu lại đến cuối cùng. Trúc Dung Xích nhìn xem hắn, lộ ra nụ cười, làm tốt lắm. Trần Cảnh An một mặt khiêm tốn, toàn do bệ hạ bảy mưu nghị kế. Tốt, ngươi biết chấm không thích nghe những này hư. Trúc Dung Xích khoát tay áo, ta còn không hiểu rõ ngươi, có vấn đề cứ hỏi đi. Trần Cảnh An cũng không khách khí, đầu tiên liền hỏi tới liên quan tới đạo chủ tin tức. Hắn dù sao còn có một cái lôi thai châu cần xử lý. Từ mẫu trung chỉ là đưa ra miêu tả, lại không nói với mình đồ chơi kia cụ thể cách dùng. Trúc Dung Xích rất nhanh đưa ra đáp án, chủ yếu là liên quan đến đạo chủ truyền thừa. Đạo chủ kế thừa, tổng cộng có hai loại phương thức. Một loại là dựa vào đại đạo tín vật, ngươi có thể đem coi là giả tá. Chỉ cần là tu luyện bản đầu đại đạo thần quân, cho dù vừa tới hợp thể giai đoạn trước, cũng có thể dựa vào luyện hóa đại đạo tín vật, trực tiếp leo lên đạo chủ chi vị, nắm giữ hợp thể viên mãn thực lực. Đây là một bước lên trời, hơn nữa từ ngoại bộ lấy được lực lượng là phải trả giá thật lớn. Ngươi mượn dùng đại đạo tín vật, ngươi tự thân chính sử liền sẽ bị đại đạo đồng hóa, mai cho đến một ngày biến thành mới đại đạo tín vật. Trần Cảnh An nghe được cái này lập tức một hồi sợ hãi. Thì ra, viên kia lôi thai châu khả năng thật từng là một vị lôi chi đạo chủ. Trúc Dung Xích gặp hắn cái này không có tiền đồ dáng vẻ, cười mắng, cái này đức hạnh, nói đến ngươi giống như là thật lấy được đại đạo tín vật như thế. Nói xong, Trúc Dung Xích còn cố ý đợi một chút, chờ mong Trần Cảnh An lại mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng Trần Cảnh An hiện tại thật không có. Hắn chế cười, ngài cũng coi trọng ta. Trúc Dung Xích một mặt ghét bỏ, mau mau cút, không cùng ngươi quỷ xé, lại nói đạo này chủ loại thứ hai kế thừa biện pháp. Đây cũng là ngươi tặng tổ chuẩn bị cho hỗn độn trung biện pháp, chính là trực tiếp tại trong thần cung một đám dư vị bên trên làm ra lựa chọn. Cái này có một cái tiền đề, nhất định phải là hợp thể hậu kỳ trở lên. Nhưng như vậy kế thừa đạo chủ chi vị liền không có tác dụng phụ. Trần Cảnh An nhẹ gật đầu, hiếu kỳ hỏi, nếu là hai loại phương pháp xung đột, đến tột cùng lấy ai là trước, vẫn là nói cùng lúc xuất hiện hai vị đạo chủ? Tự nhiên là đại đạo tín vật ưu tiên. Trúc Dung Xích ngữ khí nhẹ nhàng, hơn nữa, đạo chủ nếu như có thể lấy được đến đại đạo tín vật, bản thân thực lực còn có thể cao hơn một bậc thang. Ngươi tổ phụ ta đăng cơ trước đó, cũng coi là hợp thể hậu kỳ bên trong người nổi bật, đã từng cùng mấy vị đạo chủ đấu phát qua, nhưng này đều là không có tín vật đạo chủ. Chương 1234, Hỏa chi tín vật, Hỏa Diệu thần quân. Chương 1234, Hỏa chi tín vật, Hỏa Diệu thần quân. Trong mắt của ta, có tín vật cũng không tín vật đạo chủ, cái này cũng hoàn toàn là hai cái cảnh giới. Ta chỉ nhận có thể những cái kia có tín vật đạo chủ là chân chính hợp thể viên mãn, cái khác đều là mua danh chủ tiếng. Trần Cảnh An lập tức cảm thấy mở mang nhiều hiểu biết. Hắn phải thừa dịp lấy Trúc Dung Xích tại vị lúc, nhiều từ đối phương trong miệng đào ra điểm tin tức, không phải về sau liền không có cơ hội như vậy. Trần Cảnh An chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi, lúc này Trúc Dung Xích lấy ra một cái hỏa hồng mặt dây chuyền cho hắn. Mặt dây chuyền mặt ngoài hỏa diễm, lóe ra giống như là dòng sông như thế tươi sống đường vân. Trần Cảnh An ánh mắt rơi vào phía trên, trong thời gian ngắn đúng là có loại thu không trở lại cảm giác. Hô hấp của hắn biến có chút nặng nề, thậm chí chưa phát giác nuốt ngụm nước bọt. Đây chẳng lẽ là Hỏa chi đại đạo tín vật? Trúc Dung Xích đắc ý nở nụ cười, đem chẳng lẽ bỏ đi, đây chính là Hỏa chi đại đạo tín vật. Người tặng tổ năm đó là chân chính hợp thể viên mãn, hắn tướng đạo chủ chi vị truyền đi thời điểm, cố ý lưu lại một tay. Thứ này lúc đầu tại đại bá của ngươi tổ nơi đó, nhưng là yêu đình sáng tạo về sau, cái này cũng liền vô dụng bên trên. Còn lại lời nói, Trúc Dung Xích liền không nói, Trần Cảnh An chính mình có thể lý được rõ ràng. Trúc Dung bác phải thừa kế đế vị, tự nhiên không có cách nào sử dụng cái này đại đạo tín vật. Trái lại đế tộc những người khác, ngoại trừ Trúc Dung Xích, trong tộc không còn khác hợp thể hậu kỳ, hắn là duy nhất nhân tuyển thích hợp. Chuyện quái liền quái tại nơi này. Đại đạo tín vật ưu tiên cấp là trội hơn bình thường kế thừa, hơn nữa Trúc Dung Xích lại có hợp thể hậu kỳ ngạnh thực lực. Trên lý luận, hắn có thể đem Hỏa chi đạo chủ đế vị cương ép cấp tới. Trần Cảnh An không cảm thấy Trúc Dung Xích sẽ tự tuyệt, bởi vì người này chưa từng vướng mắc, nếu có cơ hội trở thành hợp thể viên mãn, hắn tuyệt sẽ không trở ngại mặt mũi dừng lại tại hợp thể hậu kỳ. Trúc Dung Xích không có làm như vậy, tỷ lệ lớn là bởi vì hắn căn bản không được đến đại đạo tín vật. Vấn đề này thật muốn nói tỉ mỉ lên, vậy thì thuộc về việc xấu trong nhà. Bởi vì nghi kỵ, đế tộc đã mất đi một cái cố định đạo chủ chi vị, mà lúc đầu đạo chủ lại gián tiếp dẫn đến Trúc Dung Diệu tử vong. Cứ tính toán như thế đến, chỉ có thể nói đáng đời. Trúc Dung Sích nhìn ra hắn đáy mắt không cam lòng, đem cái này mặt dây chuyền trực tiếp ném cho hắn. Thứ này giữ cho ngươi, nếu là có thể đột phá tới hợp thể hậu kỳ, đạo chủ chi vị cũng đủ làm cho ngươi bảo vệ tính mạng. Trần Cảnh An rõ ràng từ trong lời nói nghe được mấy phần ý thác ý vị. Hắn biết đây là cố định kết quả, vẫn là nhịn không được nói rằng, tân đế vào chỗ, vậy cũng là tình cảnh mới, sao có thể trước giải người khác chí khí, diệt uy phong mình. Trúc Dung Sích sững sờ, chợt gật đầu, có đạo lý, bất quá chúng ta cũng phải thực sự cầu thị, hiện tại yêu đình đúng là cục diện rối rắm. Nếu có thể bình định tai họa, vậy cái này vùng trời hạ tướng đến giao cho ngươi ta cũng an tâm. Nhưng nếu như chuyện không thể làm, ngươi cũng không cần thay yêu đình đậu vào tính mệnh, giữ lại hữu dụng chi thân thay chấm bảo tồn chút hương hỏa. Trần Cảnh An không nghĩ tới Trúc Dung Sích có thể khoáng đạt đến nước này. Biết có thể mới làm. Câu nói này dùng để hình dung hắn là lại chuẩn xác bất quá. Việc đã đến nước này, Trần Cảnh An vẫn có không ít vấn đề muốn hỏi. Nhưng là Trúc Dung Sích lại được làm chuyện khác, hắn dứt khoát lui ra. Từ ngày đó về sau, Trúc Dung Sích lại đem phụ trách thao luyện tộc nhân nhiệm vụ giao cho hắn, cùng nhau phụ tá còn có Trúc Dung Hồng. Thao luyện phạm vi từ 4 sau phòng bối biến thành đế tộc toàn thể vừa độ tuổi hậu bối. Trần Cảnh An có thành công kinh nghiệm, đặt ở lao bối nơi đó có tương đối sức thuyết phục, mấy vị dự tính thần quân tại lĩnh giáo tới hắn thụ nghiệp bản lĩnh về sau, cũng bỏ đi sau cùng lo lắng. Thời gian quanh đi của lại đi đến khối này đợi người mạnh mẽ. Trần Cảnh An lần nữa tỉnh dậy. Hắn đem liên quan tới đạo chủ chi thức đồng bộ tới các lộ hóa thần, tự thân lại lần nữa tiến hành điều chỉnh cùng tổng kết, bắt đầu thay lần tiếp theo đời người mảnh vỡ làm chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, tại Áp Vương dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, đỉnh phong nhất giai đoạn chính là Trúc Dung Sích chi phối thời gian. Trần Cảnh An dựa theo sớm định ra quỹ tích tăng thêm, tính ra Trúc Dung Sích chi phối chu kỳ 30 và 5. Này thời gian so Trúc Dung Diệu hơi dài, chuyển đổi trưởng thành sinh mệnh vỡ cũng chỉ có 9 khối dáng vẻ. Hắn cần lợi dụng được trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, Áp Vương trên thân vậy mà từng thu được Hỏa Chi đạo chủ tín vật. Trần Cảnh An không kịp chờ đợi tìm hắn đi ra hỏi thăm. Áp Vương biết được chuyện đầu đuôi, đồng dạng một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn cũng là bây giờ mới biết liên quan tới đạo chủ tri thức. Áp Vương chưa phát giác có chút hoảng hốt, cái này còn là cuộc đời của ta sao? Thế nào cảm giác bị ngươi sống thành mặt khác bộ dáng? Còn có, ta tổ phụ cảm giác đối ngươi so sánh ta đều tốt. Trần Cảnh An nở nụ cười, ngươi nếu là không cam tâm, vậy thì không chịu thua kém điểm, chớ có cô phụ hắn đối ngươi chờ mong. Ngươi cố ý? Áp Vương liếc mắt, rất nhanh khôi phục đứng đắn. Nếu như Trần Cảnh An lời nói là thật, vậy cái này đại đạo tín vật rất có thể để bọn hắn một bước lên trời, chính mình là đem đầu góc hái đi ra cũng phải tìm tới. Áp Vương tìm khắp toàn thân, vẫn không có phát hiện viên kia mặt dây chuyền. Hắn suy tư qua đi, cho Trần Cảnh An mấy cái địa chỉ, ta lúc đầu đảo vong thời điểm, lo lắng bị người tận diệt, cho nên chọn lấy mấy chỗ tàng bảo địa. Nếu mặt dây chuyền không có bị cướp đi lời nói, hẳn là còn ở nơi đó. Bất quá, ta đều bộ dáng này, ngươi liền không sợ ta biến thành đạo chủ cùng ngươi trở mặt? Trần Cảnh An nở nụ cười, dưới gầm trời này còn có so ngươi càng hiểu rõ hợp thể hậu kỳ a. Áp Vương rất hài lòng bộ này trả lời, trong lời nói nghe, bất quá ta vẫn là đến tìm đại đình chi, cho ngươi hỗ trợ chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Dạng này cũng được. Cùng lúc đó, Hỏa Chi đạo cung nội người mặc đạo chủ phục bảo lão giả bỗng nhiên mở mắt, ống tay áo vung lên, liền có hỏa diễm bay đến giữa không trung, trực tiếp cô động thành chữ lớn. Hắn đứng lên, nguyên bản ảm đạm hai mắt biến sáng tỏ. Lão giả bản danh không về hắn chính là Hỗn Độn Trung về sau Hỏa Chi đạo chủ. Đồng thời, lão giả còn có một thân phận khác, Thiên Đình Sắc Phong Hỏa Diệu Thần Quân. Bằng vào đạo chủ tầng này thân phận, Hỏa Diệu Thần Quân tại Ngũ Hành Thần Quân bên trong mơ hồ xếp hạng thủ vị, cũng là nghĩa rộng bên trên hợp thể viên mãn. Tới hắn mức này, có thể đạt động Hỏa Diệu Thần Quân chuyện đã không nhiều lắm. Tìm về Hỏa Chi đại đạo tín vật xem như thứ nhất. Chính mình nếu có thể khống chế tín vật, địa vị đem trực tiếp tăng lên tới đại thừa phía dưới thế đội thứ nhất. Chỉ tiếc, quá trình này cũng không thuận lợi. Trước nói tiền nhiệm đạo chủ Hỗn Độn Trung, vị này chính là tự tay kết thúc Trúc Dung thị đế tộc mãnh nhân, lúc ấy Thiên Đình đã từng tham gia tới yêu đình nội loạn bên trong, thậm chí mở không ít điều kiện, muốn từ Hỗn Độn Trung nơi đó mua tin tức. Nhưng người ta căn bản không để mặt mũi. Càng về sau, Hỗn Độn Trung leo lên yêu đế chi vị, vấn đề này cũng liền không giải quyết được gì. Không ai biết được đại đạo tín vật hạ lạc. Vật kia giống như là một mực chôn giấu tại thiên ngoại nào đó chỗ, chính là thiên cơ thuật đều không thể tính ra nửa điểm manh mối. Cho tới hôm nay, thiên cơ thuật có phản ứng, mặc dù vẫn như cũng là tra không vật này, nhưng đây đã là một cái tiến bộ. Thứ không tồn tại tới không tìm được. Không về chờ đợi nhiều năm cơ duyên, rốt cục muốn xuất hiện. Chương 1235, người gây nên hỏa hoạn nhiệm vụ, mới vào Tây Thiên. Chương 1235, người gây nên hỏa hoạn nhiệm vụ, mới vào Tây Thiên. Vô hồi không có lựa chọn đơn đả độc đấu, mà là trước tiên nghĩ đến mượn dùng thiên đỉnh thế lực. Tín vật này như là đã hiện thế, không quan tâm mạnh đến mức nào thiên cơ mê chướng che đậy, lấy thiên đỉnh thể lượng đều có thể gom góp đầy đủ thiên cơ sư đỉnh lấy phản vệ đem nó cương ép phá bỡ. Bất quá, làm Vô Hồi liên hệ với thiên đỉnh tìm người thời điểm, được biết một cái không được tốt lắm tin tức. Thiên đỉnh đồng dạng bị mất một cái đại đạo tín vật. Kia là Lôi Bộ Chí Bảo. Lúc đầu từ Phích Lịch Thần Quân đảm bảo, thân phận của hắn đồng dạng không đơn giản, tại Thiên Đình nội bộ cũng chỉ có số người cực ít biết được. Phích Lịch Thần Quân chính là đời trước Lôi Chi đạo chủ chuyển thế thân, kia là Đường Kim Lôi tổ sư tôn, địa vị không cần nói cũng biết. Hắn bởi vì lấy một ít nguyên nhân đặc biệt chuyển thế trùng tu, Thiên Đế tự mình ra mặt thay hắn giữ lại Lôi Chi đại đạo tín vật, lấy làm Lôi Linh Châu vốn là Phích Lịch Thần Quân chuyển thế thân mà chuẩn bị. Ai cũng không nghĩ tới, trên đời này lại có người có thể ở Lôi Bộ dưới mí mắt chụp bảo, đồng thời cuối cùng bình yên rời đi. Thiên đỉnh từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối Lôi Thai Châu tìm kiếm công tác, vì thế điểm bỏ khá nhiều công sức lượng. Trong đó liền bao quát Vô Hồi cần nhất thiên cơ sư. Vô Hồi biết được tin tức, tâm tình lộ ra không tươi đẹp lắm. Hắn tự nhiên tin tưởng Thiên Đình nội bộ đối đại đạo tín vật thái độ, chính mình cái này liền manh mối đều chưa nói tới hạng mục, cần dùng đại lượng thiên cơ sư tính mệnh đi lấp, tại cái này trong lúc mấu chốt rất khó chiếm được duy trì. So với này, chỉ sợ đám người kia đối truy hồi Lôi Thai Châu hào hứng cao hơn. Bất quá, cân nhắc tới hắn dù sao cũng là một phương đạo chủ, Thiên Đình vẫn gọi một chi lực lượng cho hắn, nhưng là muốn Vô Hồi đem trọng điểm đặt ở yêu đình trên thân. Chính vào yêu đình nội loạn lúc, hắn vị này hỏa chi đạo chủ nói không chừng có cơ hội giống mấy cái tiền nhiệm như thế, trực tiếp tại yêu đình đứng vững gót chân, cái này chưa chắc không có khả năng. Vô Hồi nhận được tin tức trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Đám kia hôn trướng, không phải là thật đem hỏa chi đạo chủ xem như yêu đế hậu tuyển đi. Hắn tự nhiên không có khả năng tuân mệnh. Yêu đình vũng nước đục, ai thích đi người đó đi. Nhiệm vụ của mình là tìm tới hỏa chi tín vật, cái khác một mực không liên quan đến mình. Nói trở lại, đạo cung đám người này cũng là có thể lợi dụng. Bọn hắn có một cái tính một cái, cơ bản đều là Vô Hồi chính mình chọn lựa người kế tục. Nếu thật đụng phải hỏa chi tín vật không có khả năng không có phản ứng. Chính mình nuôi dưỡng đám này thành viên tổ chức, không chính là định lấy bọn hắn làm mồi nhử, đem hỏa chi tín vật cho câu đi ra, lại cưỡng ép cắt đoạn. Hiện tại tới bọn hắn hồi báo chính mình thời điểm. Vô Hồi lúc này hạ lệnh, lấy có người trộm lấy đạo cung chí bảo làm lý do, cho giới đáy đồ tử đồ tôn toàn bộ an bài nhiệm vụ. Vừa gia nhập đạo cung không lâu, Trần Thanh Diễm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng đã đột phá phản hư cảnh, nhưng phần này thực lực đặt ở đạo cung trong tinh huệ, vẫn thuộc về hạ du cấp bậc. Bất quá, Trần Thanh Diễm cũng có tư cách thu đến nhiệm vụ. Nàng nhớ tới Vô Hồi đối chỉ điểm của mình, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại mong muốn thay cúc cung tận tụy, kính dâng tất cả xúc động. Thời khắc mấu chốt, Trần Thanh Diễm lôi đao ra khỏi vỏ, phát ra trận trận băng lên, hướng đạo chi tâm phát động. Cái này trực tiếp đâm thủng nàng lúc trước mê chướng. Trần Thanh Diễm trong nháy mắt hồi phục thanh minh. Nàng nghĩ đến lúc trước phát sinh tất cả, Trần Thanh Diễm nghĩ mà sợ sau khi đối bị kia hỏa chi đạo chủ sinh ra càng nhiều kiêng kỵ. Giá hỏa này quá tà môn, những cái kia thủ đoạn ám toán làm người khó mà đề phòng. Ra ngoài du lịch những ngày nhiều năm, Trần Thanh Diễm đã sớm dưỡng thành một bộ phản lừa dối thói quen. Nếu có viên đạn bọc đường đánh tới, chỉ đem vỏ bọc đường ăn hết, đem đạn pháo lại nôn trở về. Chỉ cần không nỗ lực, vậy thì không có tổn thất. Trần Thanh Diễm trải qua đạo cung cái này một lần, đối bị cung chủ kia tự nhiên là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng nàng nghĩ cũng chỉ là tương lai có cơ hội báo đáp, mà không phải tùy ý đối phương từ trên người chính mình lấy đi đồ vật. Chuyện hôm nay càng làm cho nàng kiên định ý nghĩ. Chỉ có điều, đạo này chủ các hung không biết, ra ngoài cẩn thận cân nhắc, nàng tạm thời không có ý định trở lại nhà mình địa bàn, để tránh đem tai họa cho mang về. Nghe nói Phật môn chỉ hạ rất có đặc sắc. Trần Thanh Diễm dự định thừa cơ hội này ra ngoài đi một chút, tiện thể thể nghiệm một chút Phật môn phong tình, trên danh nghĩa liền đánh lấy thay đạo chủ phân ưu cờ hiệu liền có thể. Ngược lại nàng cũng không cảm thấy mình có thể thay đối phương đạt thành mục đích. Chuyện thật có dễ dàng như vậy, vậy cái này đạo chủ vị trí sớm nên đến phiên chính mình đến ngồi. Một bên khác, Trần Cảnh An được biết Áp Vương cung cấp chôn bảo địa điểm, kia là Áp Vương lưu lại truyền thừa. Thật vừa đúng lúc, cái này tại Tây Thiên Phật môn cảnh nội. Phát hiện này một lần nhường Trần Cảnh An bỏ đi tiến đến thăm dò ý niệm. Bất quá, cân nhắc tới đại đạo tín vật loại kia có thể khiến người ta nhất phi trùng thiên đặc tính, mình quả thật có không thể từ bỏ lý do. Hắn suy tư liên tục, cuối cùng quyết định đem Phật thân một Cảnh An cho bày ra đến. Đây coi như là trên người mình cùng Phật môn nguồn gốc sâu nhất hóa thần, xuất từ Phật môn địa vị cao nhất 3000 thế giới một trong, trung thiên thế giới bên trong thanh sơ tự. Từ mẫu trung Phật thân một, Cảnh An tư chất, vô cấu Phật tâm mệnh cách một, tăng quét giác, có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm, mệnh cách 2, tạp dịch tăng, các loại Phật môn việc vật đều có thể vô sự tự thông, mệnh cách 3, truyền kinh tăng, tinh thông thanh sơn Phật pháp, có thể làm thầy người, mệnh cách 4, nộ mục tăng, đối với ma đạo sinh linh có nhất định áp chế lực, mệnh cách 5, luân hồi chi ấn, nguyên không kim cương đối duy nhất đệ tử là ấn, lưu lại chờ ngày khác. Nhận nhau, mệnh cách 6, Nho Lâm chi hữu, Nho Lâm người sáng lập Tuân Sĩ Lâm hảo hữu, gặp phải Nho Lâm người cơ sở độ thiện cảm tăng gấp bội, võ thiên phía trên. Trần Cảnh An ý niệm khẽ động, thiên đạo thân thể bên trong liền phân hóa ra một đoàn huyết đủ, rất nhanh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hình người. Chính là Cảnh An hòa thượng bộ dáng. Hắn được biết Trần Cảnh An dự định, chắp tay trước ngực, bần tăng làm thay bản tôn tiến về Tây Thiên một chuyến. Thiên đạo thân thể nhẹ gật đầu, lại hỏi, còn cần giúp đỡ? Không cần. Cảnh An hòa thượng cảm thụ được tự thân biến hóa, kinh ngạc tại thiên đạo thân thể nội tình thâm hậu. Phải biết, hắn lúc trước cho đến rời đi ảo cảnh thời điểm, cũng liền chỉ là tương đương với hóa thần cảnh diệu hữu. Thế nhưng là trải qua thiên đạo thân thể cùng tử mẫu chung điều hòa, hắn bây giờ đã là hàng thật giá thật phản hư cảnh tu di, hơn nữa còn là phản hư viên mãn. Cái này cũng đã đủ rồi. Thiên đạo thân thể không có cưỡng cầu, đưa mắt nhìn Cảnh An hòa thượng lên đường. Trên đường đi, Cảnh An hòa thượng mấy lần lợi dụng trận pháp vượt đường, vượt ngang tọa độ, dạng này vẫn bỏ ra hơn nửa năm mới đến Tây Thiên Phật môn địa bàn. Nơi này cùng giữa bầu trời ở giữa kỳ thật cũng không minh xác địa bàn phân giới. Nhưng là, chỉ cần người tới đến nơi này, chính mình liền có thể đem hai người phân chia ra đến. Giữa bầu trời phía dưới, những cái kia tản mát tiểu thế giới huyền như vì sao, ở trên bầu trời phiêu đãng, tạo thành một mảnh đặc biệt tinh không. Tây Thiên Phật môn thì lại khác. Nơi này tiểu thế giới, mỗi một cái cũng giống như binh sĩ như thế, thậm chí ngay cả phiêu đãng quy tích đều bị kế hoạch xong, vô số tiểu thế giới ở giữa, còn cuốn một cái càng lớn thế giới. Mà càng lớn thế giới, bản thân ở vào một cái khác càng đại quyền hơn tầng bên trong. Chương 1236, Phật môn 10 tầng, Phật ma tự sự. Chương 1236, Phật môn 10 tầng, Phật ma tự sự. Nói ngắn gọn, đây là có mục tiêu em bé hiểm nghi, nhưng cũng nhường Phật môn phân bố biến càng thêm trực quan. Cảnh An hòa thượng đi ra phía trước, bên hai thậm chí có thể nghe được đại phạm thanh âm truyền sướng. làm cả người hắn tiến vào Tây Thiên thời điểm, nguyên bản bày biện ra màu lót đen tinh hùng, đột nhiên giống như là xốc lên màn che, lộ ra một mảnh kim sắc kỳ cảnh. Phản âm càng ngày càng vang, kim sắc đám mây cùng ngũ thải hà quang tạo thành hòa quyện. Kim mây mặt sau, từng đạo thân ảnh cao lớn dường như chồng la hán, từ dưới lên trên dần dần biến mơ hồ, đẳng cấp rõ ràng. Cảnh An Hòa Thượng từ những thân ảnh kia trên thân đều cảm nhận được lớn lao cảm giác áp bách. Nghĩ đến, vậy cũng là kim cương cấp bậc đại nhân vật. Trong lòng của hắn tò mò, trốn vào trong đó một cái tiểu thế giới, nhanh chóng sưu tập cùng Phật môn tin tức tương quan. Không bao lâu, Cảnh An Hòa Thượng hài lòng rời đi. Giờ phút này, hắn lại lần nữa ngưỡng vọng kia cao cao tại thượng quang ảnh, trong lòng sinh ra cảm thụ bất động. Phật môn từ thế tôn khai sáng, thống nhất quản lý, tổng cộng thiết trí 10 tầng khu vực. Những này khu vực lại là từ hắn tự mình mệnh danh. Như Lai, ứng cung cấp, đang khắp biết, minh đi đủ, thiện trôi qua, thế gian hiểu, vô thượng sĩ, điều ngự trợ phu, thiên nhân sư, thế tôn. Cái này 10 tầng đều lấy thế tôn danh hào mệnh danh, lẫn nhau ở giữa cũng không phân chia cao thấp, chỉ có thứ tự trước sau. Thế tôn là mới nhất Phật hiệu, cho nên dựng tại tầng dưới chót nhất. Đến mức những cái kia kim mây người sau lưng ảnh, thì là Phật môn chư vị Bồ Tát, La Hán, kim cương pháp thân. Bọn hắn chân thân liền tọa lạc tại mỗi một tầng. Phàm là có bất kỳ người muốn tại Phật môn địa bàn bên trên chuyện xấu, những này hợp thể đại năng liền sẽ thức tỉnh. Ngay bình thường, cảm giác của bọn hắn bao phủ tất cả. Cảnh An Hòa Thượng là lần đầu tiên tới, nhưng hắn cũng có Trần Cảnh An liên quan tới yêu đình ký ức. Cái này so sánh hai bên, rất khó tưởng tượng yêu đình lại là một cái so Phật môn càng thêm xa xưa đại thừa thế lực. Trúc Dung Thị chi phối hậu kỳ, yêu đình trên cơ bản là tại bình định quá trình bên trong vượt qua. Thế nhưng là dựa theo Phật môn như vậy xác định vị trí thủ vệ, những cái kia mong muốn tạo phản người căn bản không có khởi thế cơ hội. Cảnh An Hòa Thượng đối chiếu một cái Áp Vương cung cấp tọa độ. Hắn tham chiếu phương vị, cuối cùng khóa chặt vị trí cụ thể. Tầng thứ tư, vô thượng sĩ. Nhắc tới cũng xảo, Trần Thanh Dịch lúc trước chỗ đi lục dục tiên, liền ở vào tầng này. Cảnh An Hòa Thượng tới đều tới, không tránh khỏi muốn đích thân tiến về nhìn xem. Hắn dựa theo chỉ thị đến tầng thứ nhất quan khẩu, chuẩn bị hướng lên, lại bị phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật tăng binh cho cản lại. Đạo hữu mới tới Tây Thiên, không rõ ràng chúng ta quy củ của nơi này. Trừ ra tầng thứ nhất là tự do hoạt động khu vực, người ngoài tiến về còn lại mỗi một tầng đều cần cung cấp đối ứng lộ dẫn. Nói đến đây, tăng binh dừng một chút, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nếu ta không nhìn lầm, đạo hữu ngươi đã là phản hư viên mãn, phù hợp ta Tây Thiên mời chào tiêu chuẩn. Chỉ cần đạo hữu gia nhập Tây Thiên, liền có thể trực tiếp thu hoạch được 5 phần lộ dẫn. Cảnh An Hòa Thượng không có cự tuyệt, vậy làm phiền dẫn tiến. Mời tới bên này. Bọn hắn đi vào quan hải phía sau, Cảnh An Hòa Thượng tiến vào một chỗ toàn thân màu trắng không gian bên trong, nơi này không có mờ ai. Bất quá một giây sau, những cái kia màu trắng ở giữa, đột nhiên xuất hiện màu đen vòng xoáy nhỏ, rất sắp bắt đầu chuyển động. Cảnh An Hòa Thượng đặt mình vào trong đó, toàn thân pháp lực không được vận dụng, dựa vào ý chí chỉ kiên trì trong chốc lát, lập tức liền bị cái này hắc bạch hình tượng cho mang lệnh. Hắn lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Sau đó, một thanh âm vang lên. Pháp danh của ngươi, Cảnh An. Đến Phật môn dự định làm cái gì? Tu hành. Ngươi cái này một thân Phật pháp tu vi truyền lại từ nơi nào? Thanh Sơn tự. Nghe được Thanh Sơn tự danh tự, không gian này lập tức có phản ứng. Phụ trách loại bỏ mấy vị tăng nhân sắc mặt đại biến. Thanh Sơn tự, đây không phải là lệ thuộc trung thiên thế giới đạo thống sao? Đây chính là Phật môn hạch tâm vòng, chân chính thế tôn chỉ hạ, hàng năm đối ngoại 10 tầng mở ra hộ khẩu đều là tương đối có hạn. Cảnh An Hòa Thượng cái này một cái nơi khác lao, thế nào cùng tôn quý trung thiên thế giới sinh ra quan hệ. Bọn hắn không phải là sai bắt đại nhân vật ra việc đã đến nước này, phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật Phật môn cao thủ chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp, chỉ mong tiểu tử này là giả mạo. Ngươi sư thừa quan hệ là cái gì? Gia sư Nguyên Không. Tại Phật môn, các vị Bồ Tát La Hán cùng Kim Cương đạo hiệu tất cả đều thuộc về tất nhiên nhớ hạng mục. Nếu là liền những vật này đều không nhớ rõ, làm sao có thể nhường các tiền bối yên tâm đem chuyện giao cho bọn hắn xử lý? Nguyên Không, đó không phải là Thanh Sơn tự Kim Cương a? Cảnh An Hòa Thượng một cái kẻ ngoại lai, hẳn là cũng không có lá gan giấu giếm. Càng quan trọng hơn là, ở đây mấy người không muốn bước lên đắc tội Nguyên Không phong hiểm, cùng đối phương chứng thực. Vấn đề này bất luận thật giả, đều không chiếm được chỗ tốt. Thế là, mấy người bọn họ tiến hành bàn bạc, cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định đem cái này khoai lang bỏng tay cho vung ra. Ngươi dự định tiến về tầng thứ mấy? Tầng thứ tư. Tốt, ngươi có thể đi. Đương theo lấy kim quang quét sạch, Cảnh An Hòa Thượng ý thức khôi phục thanh minh. Hắn lại đi ra thời điểm, nơi này phong cách đã khác hẳn với lúc trước. Tầng thứ tư, vô thượng sĩ, lục dục thiên nơi ở Cảnh An Hòa Thượng đi ra, đập vào mi mắt chính là 6 tôn cao vút trong mây thân ảnh, trên thân tản ra màu tím đen khí diễm. Đây là 6 vị muốn thiên chi chủ. Bọn hắn không tính là đệ tử Phật môn, mà là thế tôn ngày xưa lấy vô thượng sĩ danh hào trấn áp thu nạp. Mỗi vị muốn thiên chi chủ phụ trách trông giữ một phương thế giới, trấn áp bên trong ma vật. Muốn thiên chi hạ, vẫn có không ít tiểu thế giới. Cảnh An Hòa Thượng nhất thời hứng khởi, đi vào trong đó một cái điều tra. Hắn không tiến hành ngoại lực can thiệp, chỉ là hiểu rõ chỉnh thể thế giới quan, rất nhanh phát hiện chỗ kỳ lạ. Nơi này không giống với tầng thứ nhất những thế giới nhỏ kia Phật môn độc đại, mà là càng thiên hướng về lấy Phật ma đối kháng xem như tự sự. Bực này thế giới quan dưới đáy, cũng không chỉ có Phật môn một cái chính phái, Trần Cảnh An thậm chí nhìn thấy nho cùng đạo tồn tại. Hơn nữa, Phật ma đối kháng dưới tu sĩ tuổi thọ cũng không tính dài. Cái này không khỏi nhường Cảnh An Hòa Thượng nghĩ đến Thanh Sơn tự tất cả. Hắn căn cứ lúc trước bị thôi miên kinh lịch, phán đoán trung thiên thế giới tại Tây Thiên Phật môn địa vị tương đối tôn sùng. Ngày xưa trung thiên thế giới chuyện đã xảy ra, tái giá tới cái này tầng thứ tư. Giữa hai bên tất nhiên tồn tại liên quan nào đó. Cảnh An Hòa Thượng lòng đầy nghi hoặc, nhưng là không có quên chính sự. Hắn ngắm nhìn 6 cái phương hướng muốn thiên, cuối cùng khóa chặt thứ 4 muốn thiên áp vương ngày xưa chạy trối chết thời điểm tới qua nơi này. Hắn thậm chí xông ra không tầm thường uy danh, danh xưng cháy mạnh ma vương là thứ 4 muốn thiên chi chủ tướng tài đắc lực. Nhưng là, áp vương về sau lựa chọn rời đi. Cảnh An Hòa thượng dư quang nhìn về phía thứ lục dục thiên. Hắn ống tay áo vung lên, lập tức liền có vô số diệp khâu bay ra, trực tiếp xuyên qua kết giới, bay vào. Cảnh An Hòa thượng chính mình quay người tiến vào thứ 4 muốn thiên. Chương 1237, muốn thiên chỉ biến, tiếp nhận hay không chương 1237, muốn thiên chỉ biến, tiếp nhận hay không những cái kia diệp khâu đưa đến ném đá dò đường tác dụng. Như diệp khâu có thể nhìn thấy Trần Thanh Dịch, vậy đối phương khẳng định cũng có thể biết mình tới tìm hắn. Thứ lục dục thiên, ma chủ điện nơi này là thứ lục dục thiên chi chủ Ma La cung điện. Xem như thứ lục dục thiên chủ nhân, nơi này vốn nên là thứ lục dục thiên phồn hoa nhất địa phương. Nhưng mà, ma chủ trong điện nghiễm nhiên một mảnh điệu hữu cảnh tượng. Cái này bắt đầu tại mấy trăm năm trước một lần chiến tranh. Lúc trước, Ma La nhận triệu hoán, tiến về giới Hà bất người, chỉ giao phó Tâm Phúc ma tướng tạm thay đại quyền. Chưa từng nghĩ, kia ma tướng vậy mà phản bội hắn, nội ứng ngoại hợp, tính cả thứ 5 muốn thiên cùng thứ 3 muốn thiên cộng đồng giáp công Ma La hoạch tâm thành viên tổ chức. Liên tại bọn hắn muốn thêm một bước hành động lúc, Ma La đuổi đến trở về, tập kết thứ lục dục thiên sinh lực cùng người xâm nhập đại chiến. Dựa vào sân nhà ưu thế, Ma La đem hai đại muốn thiên liên quân đưa tiễn, đồng thời trước mặt mọi người xử tử vị kia phản tướng, trận đại chiến này kết thúc. Nhưng là, thứ lục dục thiên tổn thất nặng nề, nhân khẩu trực tiếp giảm nhanh 7 thành trở lên. Cái này lại đưa tới mấy vị khác muốn thiên chi chủ ngấp nghé. Bọn hắn đều muốn thuận thế chiếm đoạt thứ lục dục thiên. Ma La xuất thủ trước, trực tiếp tập sát thứ 4 muốn thiên chi chủ, chấn nhiếp rồi đám người còn lại. Bất quá, bản thân hắn cũng bởi vì này tiêu hao bản nguyên, có dầu hết đèn tắt dấu hiệu. Một khi chính mình mất mạng tin tức truyền ra, rắn mất đầu thứ lục dục thiên khả năng liền phải lâm vào nội loạn, cho đến cuối cùng bị ngoại bộ thế lực chiếm đoạt. Ma La không cam tâm nơi này, hắn cả đời tâm huyết không muốn tiện nghi đám kia xuất sinh. Bởi vậy, Ma La đem hy vọng ký thác vào Trần Thanh Dịch trên thân. Tiểu tử này là chân chính tiên ma chi thần, hắn tương lai tiềm lực không nhỏ. Chỉ có điều, dịu dắt người chậm tiến loại chuyện này cũng không phù hợp bọn hắn lục dục thiên hòa phong. Chính xác mở ra phương thức là đoạt xá, nhưng kết quả rõ ràng dễ thấy. Ma La không chỉ có thất bại, hơn nữa trực tiếp đi vào sắp chết trạng thái. Trần Thanh Dịch đứng trước mặt của hắn, đáy mắt hiện lên một tia lạnh ý như tại trước kia, chính mình đối mặt một cái đoạt xá người, căn bản sẽ không cho đối phương nửa điểm cơ hội thở dốc. Có thể Ma La tại quá khứ, xác thực không ít chiếu của hắn. Để báo đáp lại, hắn cho Ma La lưu lại cái thể diện, nhường hắn đi đến cái này một điểm cuối cùng thời gian. Ma La hí mắt, trên người hắn vẫn còn có vô số hỏa diễm thiêu đốt, nghiền ép lấy hắn là số không nhiều sinh mệnh lực, nhưng Ma La ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Dịch, mở miệng nói, người như ngươi, có lẽ do ta càng thích hợp chấp trưởng thứ lục dục thiên. Người trước đây dung mãnh, ta toàn bộ nhìn ở trong mắt, đem thứ lục dục thiên giao cho người ta yên tâm. Trần Thanh Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, tạm thời không đề cập tới hắn đối Ma La ý đồ đoạt xá chính mình khó chịu. Vẹn vẹn là tại thứ lục dục thiên mấy trăm năm thời gian, liền để hắn sinh ra một loại bức thiết về nhà tâm lý. Thật muốn coi như chính mình tại thứ lục dục thiên thời gian đã dài quá hắn tại giới hà thời gian. Lúc trước rời đi thời điểm, hắn lưu lại dòng dõi. Nhiều năm như vậy, cũng không biết đứa bé kia trôi qua ra sao, hắn còn nhớ mình hay không cái này cha, có thể từng oán hận chính mình tại hắn trưởng thành bên trong quyết vị. Trần Thanh Dịch trong đầu nghĩ đều là những này. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều muốn còn sống trở về, gặp lại hải tử một mặt. Đến mức cái này thứ lục dục tiên. Người nào thích đến ai đến, ngược lại hắn không muốn lại lội vũng nước đục này. Ma La dường như xem thấu ý nghĩ của hắn, chợt cười to lên, không nghĩ tới chúng ta những này ma vật bên trong, lại còn thật ra một cái có tình vị, quả thật là chuyện hiếm lạ. Trần Thanh Dịch ánh mắt băng lãnh, người muốn chết như vậy. Ma La căn bản không để ý tới uy hiếp của hắn, nói một mình, ngươi là ta mang tới, đã là thứ lục dục thiên sinh linh, Phật môn đối với chúng ta liền cũng giống như phòng tặng, ngươi đã thành ma bọn hắn liền không khả năng thả ngươi ra ngoài. Nhưng là, nếu như ngươi kế thừa thứ lục dục thiên chi chủ vị trí, nắm giữ tạm thời rời đi tự do, ta đi qua giới hạ, biết nơi đó vị trí. Vừa dứt tiếng, trong điện rơi vào trầm mặc. Ma La nhắm mắt lại, thân thể không có một tí xúc động tĩnh, giống như là đã chết đi bộ dáng. Trần Thanh Dịch thì cân nhắc lời này lợi ích. Hắn hiểu rõ Ma La, gia hỏa này khẳng định tại cho mình vào hố. Nhưng hắn nói đa số đồ vật đều là có đạo lý. Trần Thanh Dịch vừa tới thời điểm, liền từng ngắn ngủi rời đi thứ lục dục thiên, tiến về cái này thứ lục dục thiên dưới đáy tiểu thế giới. Ở nơi đó, bọn hắn bọn này ma vật là chuột chạy qua đường giống như tồn tại, người người kêu đánh. Nếu đây chính là Phật môn thái độ, vậy mình muốn rời khỏi xác thực không dễ dàng. Nhưng là, cái này muốn thiên chi chủ vị trí khẳng định còn có khác hố. Ma La một bộ vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng. Trần Thanh Dịch thật đúng là lo lắng gia hỏa này bỗng nhiên lật bàn, như thế liền phá hỏng chính mình đường ra duy nhất. Hắn càng nghĩ, trong đầu thỉnh thoảng hiện phụ mẫu minh đệ bộ dáng, trong lòng kỳ thật đã có đáp án. Lúc này, Ma La bỗng nhiên mở mắt, hắn dùng tay bắt lấy, chỉ thấy một cái núp ních diệp khâu tại trong lòng bàn tay hắn bỏ. Trần Thanh Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra gia hỏa này. Hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, diệp khâu cảm thấy xem như đặc thù giống loài, có rất nhiều thế giới đều không tồn tại. Đương nhiên, đây cũng không phải là giới hạ độc quyền, nhưng hắn chính là cảm thấy cái này diệp khâu là tìm đến mình. Ma La đồng dạng khôi phục tinh thần. Hắn kinh ngạc nói, không nghĩ tới trong nhà người người lại còn tìm tới cái này, ta xem một chút. Nói, Ma La trước người hiện ra mặt kính, trong mặt gương xuất hiện một cái hòa thượng trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy lối ăn mặc này, lập tức sinh lòng chán ghét. Bất quá, làm hòa thượng kia ngay mặt dần dần biến rõ ràng thời điểm, Ma La cũng nhận ra kia là Trần Cảnh An. Mặc dù khí chất khác lạ, nhưng hẳn là cùng một người không nghi ngờ gì. Một bên Trần Thanh Dịch liền càng thêm kích động. Bình thường tới nói, tới hắn thanh này tuổi tác đã sớm thoát ly tình phụ tử cấp thấp thú vị. Như thế sẽ có vẻ rất ngây thơ. Nhưng mà, tại ở độ tuổi này còn có thể thể nghiệm một thanh bị cha ruột tiếp về nhà đãi ngộ, Trần Thanh Dịch cảm thấy mình là rất hạnh phúc. Nhất là cha hắn vậy mà còn tìm tới nơi này. Bất quá, ánh mắt trở lại Trần Cảnh An bóng lưng, hắn vậy mà đi thứ tư một thiên. Trần Thanh Dịch khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ma La nhìn hắn phản ứng, lập tức nở nụ cười, "Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có, muốn hay không tiếp lớp của ta?" "Tiếp." Trần Thanh Dịch đáp ứng dứt khoát, "Ta có một cái yêu cầu, người dẫn ta tới thứ tư muốn tiên đi, cũng phải cam đoan cha ta an toàn." Ma La có chút bất mãn, "Đây là hai cái yêu cầu. Vậy ngươi có đáp ứng hay không?" "Đi." Ma La cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng lên, "Thứ tư muốn tiên lão gia hỏa bị ta giết, nhưng bọn hắn có huyết mạch truyền thừa, lập tức lại có thể tìm tới người tiếp nhận. Ta bộ xương già này, thử xem có thể hay không tại lâm trung lúc, thay ngươi đem thứ tư muốn tiên hoàn toàn cầm xuống." Trần Thanh Dịch không có cự tuyệt, "Ta cũng sẽ toàn lực tương trợ. Sau này nếu có dư lực, thứ lục dục thiên sinh linh ta sẽ thay chiếu khán." "Chờ chính là ngươi câu nói này." Chương 1238, Liệt Ma Sơn Mạch, bảo vật tới tay. Chương 1238, Liệt Ma Sơn Mạch, bảo vật tới tay đệ tứ dục tiên. Cảnh An Hòa Thượng đem tự thân Phật pháp biến mất, tiến vào bên trong. Nơi này là ma vật chiếm cứ chi địa, tổng thể bảy biển giá hắc bạch sắc điệu. Hắn trong lúc đi lại, thỉnh thoảng cảm nhận được có từng đạo tràn ngập hắc ý ánh mắt tập trung trên người mình. Cảnh An Hòa Thượng tuân theo Áp Vương tâm đắc, trực tiếp điểm lên một đoàn thuần dương lửa, hướng phía trong đó một đoàn ma vật đánh tới. Ầm, hỏa diễm đốt cháy thanh âm vang lên. Kia ma vật chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp chạy trốn rời đi. Còn lại ma vật lập tức tứ tán thoát đi. Lẫn yếu sợ mạnh, đây chính là muốn tiên pháp tắc. Cảnh An Hòa Thượng không có quá nhiều đạo đức bao phủ, nhất là đối với mấy cái này ma vật, tại trong quan niệm của hắn tăng nhân liền hẳn là chạm ma tế thế. Nhưng nơi này là ma vật sân nhà, chính mình vẫn là điệu thấp làm việc vi diệu. Cảnh An Hòa Thượng mục tiêu rõ ràng, hắn thẳng đến lúc trước Áp Vương lưu lại liệt ma vương chi địa. Đây đã là trăm vạn năm trước chuyện. Lúc trước Áp Vương buông xuống một đám lửa, đốt tới hôm nay vẫn bất diệt, nơi này đã thành đệ tứ dục thiên một chỗ kỳ cảnh, liền cứ gọi liệt ma sơn mạch. Hắn đến nơi này, dọc theo đường vẫn cảm nhận được không ít ma vật khí tức, trong đó không thiếu phản hư cấp bậc. Những này ma vật đều tại đến thử luyện hóa liệt ma sơn mạch lực lượng. Nếu là vận khí bạo dạng, nói không chừng có thể lĩnh ngộ liệt ma chi đạo, đem tự thân dị hóa thành thuộc tính ma vật. Dù là không thể đột phá tới hợp thể, phần này thực lực cũng đủ để tung hoành phản hư. Cảnh An Hòa Thượng gặp tình hình này không khỏi tăng nhanh bộ pháp, bởi vì Áp Vương liền đem bảo bối giấu ở những ngọn lửa này bên trong. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước, kia chẳng phải thành chê cười. Hắn như vậy xâm nhập, viễn siêu bình thường ma vật phạm vi, hơn nữa lại tương đối lạ mắt. Có đang tại tính tỏa ma vật nửa đường thức tỉnh, trông thấy hắn xâm nhập bóng lưng, không cần nghĩ ngợi trực tiếp báo cáo cho muốn tiên chi chủ. Khuôn mặt xa lạ, không quan tâm có hay không oan uổng, ngược lại không thể để cho người ở phía trước chính mình thu hoạch được ngày xưa liệt ma vương truyền thừa. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, đệ tứ dục thiên phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật ma tướng vô ý thức liền lướt qua. Hắn cũng không muốn uổng công một chuyến, đến lúc đó còn không duyên cớ quấn vào người ta phân tranh, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chỉ là, hôm nay cái này liệt ma sơn mạch liền cùng chúng ta như thế, thế nào báo cáo cái không xong. Ma tướng bực bội sau khi, trong lòng cũng coi trọng mấy phần, lượng những cái kia ma cũng không dám che đậy với hắn. Hắn lập tức điểm đủ nhân thủ, từ ma điện xuất phát, đảo mắt liền tới liệt ma sơn mạch. Ly kỳ là, cái này nóng đến chết mất địa phương quỷ quái, ngày thường đều không có gì ma vui lòng đến, hôm nay cũng là lạ thường náo nhiệt, xem ra là thật có chút vấn đề. Ma tướng đến hiện trường, nhanh chóng tìm hiểu tình huống, biết được có người xa lạ vậy mà xông vào liệt ma sơn mạch chỗ sâu. Hắn sắc mặt biến hóa. Liệt ma sơn mạch tại đệ tứ dục thiên địa vị là tù, chủ yếu là bắt nguồn từ năm đó liệt ma vương dũng mãnh vô song. Trọng yếu nhất là, người ta là hàng thật giá thật hợp thể đại ma, kia đều có năng lực cạnh tranh muốn thiên chi chủ. Cùng loại này tồn tại dính dáng, đều bị coi là đệ tứ dục thiên nội tình, thật muốn bị ngoại nhân hỏng nội tình, chính mình khó mà thoát tội. Hắn cắn răng một cái, hạ lệnh phong tỏa liệt ma sơn mạch, lại đem tin tức báo cáo cho muốn thiên chi chủ. Sau đó, cái này ma tướng lại chiêu mộ ngày thường ở đây tu hành ma vật cùng nhau đi bảo. Hôm nay mặc kệ nói cái gì, đều muốn trước tiên đem người xa lạ kia cầm ra đến. Một bên khác, Cảnh An Hòa Thượng đã nhanh muốn đi chấm dứt. Hắn cùng nhau đi tới, cũng cảm nhận được những này bản địa ma đối ngoại lai người ác ý, không cần bao lâu liền sẽ gây nên đệ tứ dục thiên cao tầng chú ý, thời gian của hắn không nhiều. Rốt cục, làm Cảnh An Hòa Thượng đến một chỗ đặc thù phương vị thời điểm, trong đầu của hắn lóe lên Áp Vương cung cấp ký ức hình tượng. Cảnh An Hòa Thượng mặc niệm lấy pháp quyết, lập tức đưa tay thăm dò vào tới bốn phía trong hỏa diễm, rất nhanh mò tới một cái thực, là túi. Tay kia cảm giác không giống như là túi càn khôn, trung quanh mọc lên gập ghềnh nếp vốn đường vân, hiện ra màu đen. Cảnh An Hòa Thượng suy đoán đây là một loại nào đó sinh mệnh túi dạ dày, hơn nữa kia sinh linh sinh tiền không kém. Nếu trong này thật cất dấu hỏa chi tín vật, nói thứ này là hợp thể thần quân túi dạ dày hắn cũng sẽ không ngoài ý. Cảnh An Hòa Thượng nhanh chóng đem nó cất kỹ, tiếp tục thâm nhập sâu. Mục đích của hắn đã đạt thành, tiếp xuống liền phải cân nhắc đi đường sự tình. Trần Cảnh An tâm niệm vừa động, thử nghiệm khai thông đệ tứ dục thiên kết giới, dự định trực tiếp ra ngoài. Rất nhanh, một cỗ đặc thù kết nối cảm ứng sáng tạo, cả người hắn đằng không mà lên, làm bộ như muốn rời đi đệ tứ dục thiên. Nơi xa đuổi theo ma tướng vừa vặn thấy cảnh này, trực tiếp đem lệnh bài trong tay ném ra, trong miệng gào to một cái cấm chữ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cảnh An Hòa Thượng cùng kết giới ở giữa liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt. Sắc mặt hắn khó coi, hôm nay cái này số phận quả thực không tốt. Kia ma tướng nhanh chóng đến hắn chỗ gần, trực tiếp buộc phát ra khí tức, phong tỏa ngăn cản Cảnh An Hòa thượng đường lui. Ma tướng biểu lộ bất thiện, ngươi vừa mới tại Liệt Ma Sơn mạch bên trong làm cái gì, như thật khai ra còn có thể thiếu nếm chút khổ sở. Hắn nói, tùy hành một đám ma binh đuổi tới, không nói hai lời liền phát khởi tiến công. Đây đều là đệ tứ dục thiên chiến binh. Cảnh An Hòa thượng không dám kinh thường, trực tiếp lấy Phật đạo công lực khắc địch. Hắn vừa quen thuộc tự thân tu di cảnh tu vi không lâu, trong lúc nhất thời còn không thể hoàn mỹ khống chế sức mạnh. Cảnh An Hòa thượng rơi xuống một trường, kia trường phong bên trong lộ ra một tia bá đạo mà cương nghị lực lượng, chỉ là dư ba liền đem một đám ma binh đánh sơ sát. Cầm đầu ma tướng cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể run rẩy mấy lần, đúng là tại chỗ không có tính mệnh. Cảnh An Hòa thượng sửng sốt một chút. Hắn đã khống chế sức mạnh, theo lý thuyết đây chỉ có phản hư giai đoạn trước trình độ, mà kia chết đi ma tướng lại nhanh đến phản hư hậu kỳ. Cảnh An Hòa thượng nghĩ lại, Phật môn lực lượng đối bọn này ma vật có áp chế tác dụng, nhất là cùng cảnh ở giữa càng rõ ràng hơn. Chính mình dù sao chiếm cảnh giới ưu thế, tin tức tốt là lấy hắn phản hư viên mãn thực lực, không cần lại lo lắng sẽ bị phản hư ma vật cho bị thương. Tin tức xấu, chính mình tỷ lệ lớn đã bị đệ tứ dục thiên chủ nhân theo dõi. Chỉ bằng hắn lần nữa nếm thử cảm ứng kết giới, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng liền có thể thấy được lộn đốn. Cảnh An Hòa thượng suy tư về sau, tạm thời lui trở về Liệt Ma Sơn mạch phạm vi bên trong. Lúc này, một trương mặt to bỗng nhiên xuất hiện tại phía trên, hai mắt nhìn chăm chú Cảnh An Hòa thượng, biểu lộ bất thiện. Trung Thiên Thế Giới Hòa thượng, ở bên ngoài, bản tọa có lẽ cho ngươi chút mặt mũi, nhưng Thế Tôn đã đem đệ tứ dục thiên sắc phong cho bản tọa, ngươi như chấp mê bất ngộ liền đi chết đi. Nói, kia mặt to trung quanh nhấc lên âm phòng, thổi qua Liệt Ma Sơn mạch, đúng là những cái này thiêu đốt trăm vạn năm hỏa diễm có dập tắt dấu hiệu. Cảnh An Hòa thượng xem chừng, trừ gia vị này muốn thiên chi chủ thực lực thâm hậu bên ngoài, khả năng cũng cùng mình lấy đi áp vương vật lưu lại có quan hệ. Hôm nay vấn đề này sợ là không có cách nào thiện. Nếu không, hắn nghĩ cách mời Thế Tôn hoặc là Tuân huynh đến giúp đỡ. Ngay tại Cảnh An Hòa thượng khó khăn lúc, một cái thương mang bỗng nhiên phá không mà tới, trực tiếp đâm vào tấm kia mặt to bên trên, đem nó quấy đến nát bét. Chương 1239, Bàng thị ma tộc, tân nhiệm muốn chủ. Chương 1239, Bàng thị ma tộc, tân nhiệm muốn chủ. Cố lực lượng này trực tiếp đục xuyên đệ tứ dục thiên kết giới. Vô số đen nhánh đám mây tản ra, cho đến hai thân ảnh xuất hiện. Một người trong đó cầm trong tay trường thương, chính là thứ sáu dục thiên chi chủ Ma La. Ma đổi thành một người, chính là thiên ma trạng thái dưới Trần Thanh Dịch. Cảnh An Hòa thượng có Trần Cảnh An bản năng. Hắn vô ý thức nhìn về phía Trần Thanh Dịch, hai chân đột nhiên giống như là bị dính trụ như thế. Trần Thanh Dịch nết miệng cười một tiếng. Nụ cười này đại khái là mấy trăm năm bên trong chân thành nhất một lần. Hắn không nghĩ tới Trần Cảnh An nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Mặc dù mình không về nhà được, nhưng có thể dạng này gặp mặt một lần cũng không tệ. Cũng là Ma La đánh giá Cảnh An Hòa thượng, hơi kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ lần trước nhìn thấy Trần Cảnh An thời điểm, tên kia rõ ràng là một tôn càng có tiềm lực ma đầu, thế nào đảo mắt liền biến thành người trong Phật môn. Hơn nữa, thực lực này đều phản hư 9 tầng đi. Lúc này mới qua đi mấy trăm năm thời gian, quả thật là yêu nghiệt. Ma La thổn thức qua đi, nhìn về phía nơi xa lại lần nữa tụ hợp khuôn mặt, thần sắc nghiêm trọng. Hắn bây giờ đã đến mức đèn cạn dầu. Cái này sẽ là hắn cuộc đời trận chiến cuối cùng. Thứ tư dục thiên chi chủ, bản danh bảng biên hắn chỗ bảng thị ma tộc là đệ tứ dục thiên mạnh nhất ma tộc, thế hệ lũng đoạn thứ tư dục thiên chi chủ vị trí. Chỉ là, tiền nhiệm dục thiên chi chủ bảng sạch bị Ma La tập sát, lúc này mới tới lượt tới bảng biên thượng vị. Bây giờ gặp lại cựu địch, bảng biên cừu hận lập tức bị Ma La hấp dẫn đi. Hắn mặt to dần dần ngưng thực, đồng thời thân thể cũng mọc ra tráng kiện hữu lực tứ chi, dường như viễn cổ ma thú như thế thẳng hướng Ma La. Hai tôn ngang nhiên thân ảnh giao tiếp cùng một chỗ. Trần Thanh Dịch không để ý đến bảng biên, mà là trong tay nắm lấy một thanh cung tiễn, đem ma hỏa bắn về phía đệ tứ dục thiên. Hắn hỏa diễm đối thiên ma có chí mạng tổn thương, hơn nữa có thể duy trì liên tục lan tràn, hôm nay tiện thể lấy thanh lý bảng thị ma tộc căn cơ. Chỉ có nhường đệ tứ dục thiên biến so thứ lục dục thiên yếu hơn, bọn hắn thứ lục dục thiên nguy cơ mới tính hóa giải. Cảnh An Hòa thượng thuận thế đi vào bên cạnh hắn. Hắn không nghĩ tới trực tiếp rời đi, không phải cái này đều đối không nổi Trần Thanh Dịch chuyên môn đến với hắn. Cần ta giết chỗ nào? Trần Thanh Dịch đã lâu nghe nói như thế, lộ ra nụ cười. Hắn không có cự tuyệt, chỉ vào trong đó một cái phương vị, nơi đó là bảng thị ma tộc đại bản doanh, bên trong phản hư cấp bậc ma vật không ít, thậm chí còn có thể kế thừa dục tiên chi chủ vị trí ma tử tại. Cha nếu là dễ dàng, thay ta đem bọn hắn toàn giết. Cảnh An Hòa thượng lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi không muốn luyện hóa sao? Nghe vậy, Trần Thanh Dịch nhìn thoáng qua Ma La, lập tức đem cung tên trong tay biến thành một ngụm hắc hồ lô. Làm phiên cha giúp ta tạm tồn lấy. Tốt. Cảnh An Hòa thượng một lời đáp ứng, chợt quanh thân bộc phát ra sáng lạn vật quang. Tại cái này màu trắng đen giọng đệ tứ dục tiên, hắn liền như là hành tẩu mặt trời. Chỗ đến một đám ma vật tứ tán chạy trốn. Cảnh An Hòa thượng ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp diệt sát lại thu vào trong hồ lô. Gặp tình hình này, Bàng Viên lập tức phân ra lực lượng nhằm vào hắn. Ma La lại há có thể nhường hắn như ý trong lúc nhất thời, hai vị dục tiên chi chủ lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Trần Thanh Dịch thì nắm lấy thời cơ, đem tự thân ma hỏa ném đến Bàng Viên trên thân, lập tức tạo thành một cái phạm vi nhỏ thiêu đốt giảm ít hiệu quả. Bàng Viên vừa mới bắt đầu không có coi là chuyện đáng kể, thẳng đến hắn phát hiện cái này lửa tím vậy mà bắt đầu ăn mòn sinh mệnh lực của mình, biểu lộ lập tức ngưng trọng rất nhiều. Không đến hợp thể liền thương tới hợp thể. Phần này năng lực cho dù phóng nhãn Phật môn, cũng không có mấy người có thể làm được. Khó trách Ma La một mực đem mang theo bên người. Cái này nếu là bỏ mặc Trần Thanh Dịch tiếp nhận dục thiên chi chủ, vậy còn dư lại người sợ không phải liền vây công hắn dũng khí cũng bị mất. Bàng Viên lúc này không do dự nữa, trực tiếp lấy chính mình con đường trao đổi còn lại bốn vị dục thiên chi chủ. Lúc đại dục thiên chi chủ tề tụ đệ tứ dục thiên, vấn đề này bản thân phong hiểm mười phần. Chỉ là, hắn cũng không làm ra lựa chọn, hôm nay bảng thị ma tộc liền có thể muốn đoạn tử tuyệt tôn. Ma La nhìn ra ý nghĩ của hắn. Hắn lúc này truyền âm cho Trần Thanh Lịch, lấy tình trạng của ta, sợ là đánh không hết trận này, ngươi chuẩn bị tiếp nhận lực lượng của ta. Ta đem chính thức đem thứ 6 dục thiên chi chủ vị trí truyền cho ngươi. Trần Thanh Dịch trên mặt không hiện, trong lòng yên lặng làm ra đáp lại, tốt. Ma La lúc này dựng thẳng lên trường thương, thể nội ma khí bắn ra. Bàng Viên bị hắn chiến trận này giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhìn xem kia không ngừng hội tụ đám mây, còn có phóng lên tận trời thương ý, lập tức một hồi tê cả da đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Ma La đây là muốn cùng mình liều mạng. Chỉ có điều, tin tưởng là một chuyện, có nguyện ý hay không chính là một chuyện khác. Bàng Viên trở thành thứ tư dục thiên chi chủ mới hơn trăm năm, cái này so với bọn hắn dài rằng giặc tuổi thọ ngay cả số lẻ cũng không tính. Bàng thị ma tộc nội bộ nhưng không được phụ từ tự hiếu bộ kia. Hắn là dựa vào ngạnh thực lực leo lên vị trí này. Bảo trụ bàng thị ma tộc tất nhiên trọng yếu, nhưng là bảo trụ tính mạng của mình quan trọng hơn. Hai cái này vẫn có thể phân chia ra cao thấp. Bàng Viên đã làm tốt tùy thời né tránh Ma La một thương này chuẩn bị. Nhưng giá hỏa này trước giao không khỏi quá hơi dài một chút. Bàng Viên càng nghĩ càng kỳ quái, hồ nghi nhìn lại, vừa vặn cùng Ma La ánh mắt đối đầu. Khá lắm. Người này tuyệt đối đang làm trò quỷ. Bàng Viên ý đồ từ Ma La trong ánh mắt thu hoạch đáp án. Nhưng là lại sợ con hàng này tập sát chính mình. Dứt khoát liền bồi hắn kéo dài thêm. Chính mình nỗ lực bất quá là bảng thị ma tộc tinh nhuệ, nhưng là chờ bốn vị khác dục thiên chi chủ đều tới, kia Ma La cùng toàn bộ thứ lục dục thiên liền phải xui xẻo. Rốt cục, theo Ma La đa số lực lượng chảy ra, hắn đã không cách nào duy trì lúc trước toàn bộ thịnh dáng vẻ. Bàng Viên đầu tiên là sức sở, ngược lại cười ra tiếng, ngươi cái này ngu xuẩn, giấu hết đèn tắt lại còn nghĩ đến cùng ta chơi tiêu hao chiến. Trên đời này thế nào có như ngươi loại này ngu xuẩn. Hắn nhanh chân hướng phía trước, trực tiếp thẳng hướng Ma La, dễ như trở bàn tay liền đem nó cầm lấy đến trong tay. Đây là Ma La thân thể không nghi ngờ gì. Nhưng Bàng Biên rất nhanh phát giác được không thích hợp. Lực lượng của ngươi đi đâu? Ma La nghe vậy cười to, trong miệng bắn ra một chuỗi mũi tên, Bàng Biên trước tiên né tránh vẫn bị đâm xuyên. Ma hỏa thiêu đốt lấy ra thịt của hắn, trực tiếp để Bàng Biên mặt hóa thân thành thống khổ mặt nạ. Thân hình của hắn nhanh lùi lại, mà Ma La cũng đang cười âm thanh về sau, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Trần Thanh Dịch đứng tại hắn lúc trước vị trí bên trên. Giờ phút này, Trần Thanh Dịch quanh thân ma hỏa nồng đậm tới một loại mức độ không còn gì hơn. Hắn kế thừa Ma La đa số lực lượng, đây là hàng thật giá thật hợp thể cảnh thực lực. Chỉ có điều, cái này cùng bình thường thần bị lại có khác nhau. Trần Thanh Dịch đem nó coi là một loại đặc thù thể hồ quán đỉnh. Hắn có thể thông qua kế thừa Ma La lực lượng, nhanh chóng đền bù tự thân tu vi không đủ. Nhưng đồng lý, cố lực lượng này càng nhiều là xem như một loại vị trí, mà không phải chân chính tu luyện được. Bởi vậy, hắn như muốn trở nên càng mạnh, liền phải chiếm cứ vị trí của hắn, cũng chính là mặt khác dục thiên chi chủ. Chương 1240, cổ ma hà trường, song toàn chi pháp chương 1240, cổ ma hà trường, song toàn chi pháp nghĩ đến cái này, Trần Thanh Dịch ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bàng Viên. Bàng Viên lập tức một hồi tê cả da đầu. Chẳng biết tại sao, Trần Thanh Dịch tiểu tử này rõ ràng vừa leo lên dục thiên chi chủ vị trí, lại cho mình một loại so Ma La càng thêm cảm giác nguy hiểm. Cũng may, Trần Thanh Dịch cũng không tính hôm nay ra tay. Hắn có thể cảm giác được, mấy vị khác dục thiên chi chủ cũng đã có mặt. Lúc này động thủ sẽ chỉ làm người ngư ông đắc lợi. Thế là, Trần Thanh Dịch một cái tuấn thân đi vào cảnh an hòa thượng bên cạnh, trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trên đỉnh đâm tới, trực tiếp bị trong hư không một bàn tay lớn tiếp được. Bàn tay to kia phía trên, vậy mà mọc lên loại người ngũ quan, miệng rộng nết ra khuôn mặt tươi cười. Ta chỉ là nhìn xem, đạo hữu như vậy vội vàng sao động cần phải không được. Nói, đại thủ ngón tay giữa đầu tách ra, Trần Thanh Dịch cũng thuận thế đem phương thiên hỏa kích thu hồi, đáy mắt mang theo một chút kiên kỵ. Đây là thứ nhất dục thiên chi chủ. Ma La nói qua hắn, đây là lục dục thiên bên trong cổ xưa nhất một tôn tồn tại. Kỳ danh Hà Trường. Hơn nữa, Ma La ở đây trên cơ sở làm ra một cái suy đoán. Bọn hắn lục dục thiên mấy vị dục thiên chi chủ, cơ bản mỗi cái đều thay phiên đếm rõ số lượng người, bao quát Ma La chính mình cũng là lúc trước mặc cho trong tay kế thừa vị trí. Chỉ có thứ nhất dục thiên ngoại lệ. Ít ra, tại Ma La tìm hiểu trong tin tức, vị trí này từ đầu đến cuối đều chỉ thuộc về Hà Trường một người. Bản thể của hắn khả năng cũng không phải là ma vật, mà là Phật môn thiết trí ở đây người canh giữ. Trần Thanh Dịch lúc trước cảm giác được có khí cơ tồn tại, lúc này mới trực tiếp ra tay. Cảnh An Hòa Thượng phát giác được động tĩnh của nơi này, cũng đình chỉ giết chóc. Hắn nhìn xem Trần Thanh Dịch, kinh ngạc ở phía sau người bỗng nhiên tăng vọt thực lực, rất nhanh hiểu ý đi vào bên cạnh hắn. Cha tới trước thứ lục dục thiên cho ta lập tức trở lại. Trần Thanh Dịch nói, trực tiếp phá vỡ đệ tứ dục thiên kết giới, lại mở ra thứ lục dục thiên lối vào, nhường Cảnh An Hòa Thượng trước một bước đi vào. Hắn thì tiến về tham gia lục đại dục tiên chi chủ gặp bữa. Cảnh An Hòa Thượng trực tiếp bị truyền tống tại ma chủ trong điện. Hắn quan sát đến chung quanh bài biện, nơi này trên mặt tường khắc lấy không ít minh họa, nhưng phong cách đa số là cùng Phật môn không hợp. Cảnh An Hòa Thượng ôm học tập ánh mắt xem kỹ, lấy hắn vô cấu Phật tâm căn bản không cần lo lắng tự thân đạo hạnh sẽ chịu ảnh hưởng. Bao quát hôm nay tàn sát bảng thị ma tộc cũng giống vậy. Cảnh An Hòa Thượng xưa nay không cảm thấy mình trách trời thương dân, hắn gặp phải ma tộc sẽ thống hạ sát thủ, gặp phải mưu đồ làm loạn người cũng sẽ không tiếp nhận đạo đức bắt cóc. Nói trở lại, Cảnh An Hòa Thượng cẩn thận lấy ra Áp Vương Di Lưu Chi Vật, cái kia màu đen túi giả dày. Cái này mặt ngoài vẫn tồn tại lấy một đạo phong ấn. Hắn có lòng đem nó mở ra, có thể nghĩ tới đại đạo tín vật quý giá trình độ, lại bỏ đi ý niệm. Vạn nhất đồ vật liền ở chỗ này, đồng thời cuối cùng bại lộ, vậy hắn nhưng không có bảo trụ đại đạo tín vật thực lực. Cảnh An Hòa Thượng lại lần nữa đem nó thu hồi. Lúc này, Trần Thanh Dịch cũng gãy trở lại, nhìn qua tâm tình không tệ. Không đợi Cảnh An hòa thượng đặt câu hỏi, Trần Thanh Dịch liền cho ra đáp án. Ngày hôm nay trở đi, liền không có đệ tứ dục thiên. Cảnh An hòa thượng mặt lộ vẻ giận mình. Đại khái là mấy người bọn họ cộng đồng chia cắt đệ tứ dục thiên. Bất quá, Trần Thanh Dịch mới tấn dục thiên chi chủ thân phận còn có thể kiếm một chén canh, tiểu tử này quả nhiên rất có thể thích ứng hoàn cảnh mới. Trần Thanh Dịch nhìn thấy hắn cha đáy mắt khen ngợi, đã lâu sinh ra tự đắc cảm xúc. Quả nhiên, cảm xúc giá trị thứ này còn phải là người trong nhà cho. Hai cha con ngồi xuống, Trần Thanh Dịch cùng hắn giảng thuật lên chính mình những năm này kinh nghiệm. Bao quát đã từng phát sinh ở nơi này chiến tranh, lại đến hắn cùng Ma La ở giữa ân oán tình kỷ, còn có cái này dục thiên chi chủ hạn chế. Cảnh An hòa thượng nghe vậy, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng tụng niệm vãng sinh kinh pháp. Trần Thanh Dịch nghe được có chút đau đầu, nhưng hắn không cho rằng Trần Cảnh An biết làm không có ý nghĩa chuyện. Cho đến, Trần Thanh Dịch bên tai truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng kêu thảm thiết. Kia là Ma La thanh âm. Gia hỏa này vậy mà không chết, khó trách hắn cha muốn thay vong hồn siêu độ. Suy nghĩ rõ ràng điểm này, Trần Thanh Dịch an vị xuống tới hưởng thụ, nguyên bản cảm thấy chói tai nghĩ linh tinh, đã có như nghe tiên nhạc thai tạm mình cảm giác. Cái gì là tiên nhạc? Ma La kêu thảm chẳng lẽ vẫn còn không tính là a? Cứ như vậy đi qua 3 ngày 3 đêm, Trần Thanh Dịch cũng cảm giác mình sắp quy y Phật môn, Cảnh An hòa thượng đỉnh chỉ thi pháp. Hắn mở miệng nói, bộ dạng này, Ma La hẳn là liền không sống tiếp được nữa. Trần Thanh Dịch cười ra tiếng, ta cảm thấy cũng là. Cảnh An hòa thượng đánh giá hắn, nghĩ đến Trần Thanh Dịch trước mắt hạn chế, không khỏi có chút đau đầu. Hắn vốn là muốn đem Trần Thanh Dịch mang về, nhưng tiểu tử này ngược lại bởi vì hắn vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Quả thật, Cảnh An hòa thượng không hoài nghi mình tương lai có biện pháp dẫn hắn rời đi. Nhưng mình xem như phụ thân phận, muốn thay Trần Thanh Dịch lại làm vài việc, để cho ta ngẫm lại. Cảnh An hòa thượng suy nghĩ, đột nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt. Trần Thanh Dịch là không có cách nào rời đi thứ lục dục thiên, nhưng muốn cho hắn cùng người nhà đoàn tụ, cái này vẫn là có thể làm được, thí dụ như lợi dụng luân hồi không gian xem như bản đạp. Hơn nữa, Trần Thanh Dịch bây giờ xem như thứ 6 dục thiên chi chủ, hắn nơi này hoàn toàn có thể trở thành luân hồi không gian tại Phật môn dưới đáy một chỗ cứ điểm. Nghĩ như vậy, Cảnh An hòa thượng liền có ý nghĩ. Bất quá cái này còn có một vấn đề, cái kia chính là thứ lục dục thiên đáng tin hay không. Hắn đầu tiên là cùng Trần Thanh Dịch chứng thực điểm này, nhất là thứ lục dục thiên có hay không đổi chủ phong hiểm. Trần Thanh Dịch cho ra khẳng định đáp án. Sẽ không, hiện tại ta tức là thứ lục dục thiên. Cảnh An hòa thượng lúc này đem ý nghĩ nói cho hắn biết, đồng thời cho hắn một cái luân hồi giả ấn ký. Trần Thanh Dịch vui mừng quá đỗi. Cái này vừa vặn có thể tiêu khiển thứ lục dục thiên 5 tháng dài đằng đẵng. Ngược lại đối với hắn mà nói, tu luyện đã vô dụng. Vậy thì tận hưởng lạc thú trước mắt. Trần Thanh Dịch lại hỏi, cha tiếp xuống định đi nơi đâu? Trước khi đi, ta muốn đi trước trung thiên thế giới nhìn xem, dù sao ta đạo này thống chính là đến từ nơi đó. Nhìn không ra, cha lại còn là Phật bên trong quý tộc. Cảnh An hòa thượng gặp hắn dường như biết sơ lược, thế là lại tìm hiểu lên 3000 thế giới tin tức. Trần Thanh Dịch liền đem chính mình hiểu rõ tình huống nói ra. 3000 thế giới tốt quý, rất lớn trình độ là bởi vì Phật môn những cái kia thần quân toàn bộ đem chủ yếu đạo thống tập trung ở 3000 thế giới, mà tản mát tại 10 tầng chỉ là chi nhánh. Phật môn tiên tài cần lần lượt phá vây, mới có thể có khả năng đưa thân tới 3000 thế giới bên trong đi. Cảnh An hòa thượng lúc này lại nghĩ tới Thích Lễ hỏi, nếu là bị Thế Tôn tuyển chọn Phật tử, bọn hắn sẽ ở chỗ nào? Hắn suy đoán, Thích Lễ nơi đó hẳn là xảy ra vấn đề. Nếu không Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát không thể nhanh như vậy liền trở mặt. Chính mình bây giờ là Võ Thiên Thiên Đạo, mà Thích Lễ là Võ Thiên đi ra nhân tài, cũng coi là bọn hắn Võ Thiên người một nhà. Nếu có thể cung cấp chút trợ giúp, nhường Thích Lễ một lần nữa trở lại cao vị, đây đối với xử lý cùng Phật môn quan hệ rất có ích lợi. Trần Thanh Dịch rất là kinh ngạc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, cha người ở đằng kia A Xa Xôi tiểu thế giới, vậy mà đều có thể cùng Phật tử cấp bậc nhân vật sinh ra giao tình. Chỉ có thể nói, đây chính là thể diện Thánh Quân hàm kim lượng. Chương 1241, Hắc Ám Phi Thăng, huynh đệ gặp nhau. Chương 1241, Hắc Ám Phi Thăng, huynh đệ gặp nhau. Cảnh An hòa thượng lúc này đem cùng Thích Lễ có liên quan chuyện nói ra. Trần Thanh Dịch suy tư một lát, mở miệng nói, cha suy đoán phương hướng là không sai, Phật thế hệ con cháu biểu lấy Thế Tôn, cho dù là thần quân cũng sẽ không dễ dàng đắc tội bọn hắn. Bình thường tới nói, Phật tử là sinh hoạt tại 3000 thế giới ở giữa, bọn hắn ở nơi đó tu hành, biệt kinh. Bất quá, ta nghe nói những này Phật tử mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa, chỉ có chỗ hết tài năng người mới có thể bị người biết rõ. Những cái kia thất bại Phật tử thì sẽ bị biếm chuất tới 3000 thế giới, bọn hắn sẽ phí thời gian xong quãng đời còn lại. Cảnh An hòa thượng khẽ gật đầu, tin tức này đối với hắn rất có ích lợi. Hắn lúc này cùng Trần Thanh Dịch cáo biệt, nên rời đi trước thứ lục dục tiên. Trước khi đi, Cảnh An hòa thượng thuận đường đi dạo lục đại dục tiên dưới đáy tiểu thế giới. Hắn hiểu rõ thế giới tin tức, tổng cộng phát hiện 3 đầu Phật môn tấn thăng lộ tuyến. Chính mình tiếp xúc qua Thanh Sơn tự hệ thống chỉ là thứ nhất. Nơi này thời khắc diễn ra Phật ma chống lại, kỳ chủ chỉ cũng đều là hàng yêu phù ma, hơn nữa Phật môn thế lực mãi mãi cũng là thiên địa trung tâm. Như chỉ là như vậy, kia Phật môn đối kháng nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái cỡ nhỏ so sánh tổ. Cảnh An hòa thượng phát hiện, nơi này Phật cùng ma vậy mà tồn tại siêu thoát cùng niết bàn khái niệm. Tăng nhân một khi đột phá tới phản hư cảnh, liền có thể trực tiếp nhảy ra vốn có tiểu thế giới, trực diện cái này tầng thứ tư vô thượng sĩ. Bọn hắn rời đi tiểu thế giới trong nháy mắt, liền có một vệt kim quang bao phủ trên người bọn hắn, làm cho này tăng nhân biến phá lệ thành kính. Đây chính là tiểu thế giới khái niệm bên trong niết bàn. Kia là tất cả tăng nhân theo đuổi cảnh giới tối cao. Đồng lý, ma đầu đồng dạng có thể siêu thoát bọn hắn chỗ tiểu thế giới. Hai cái này không hẹn mà cùng sẽ bị lục đại dục tiên bên trong một cái hấp thu. Cảnh An hòa thượng đặt chân ở góc độ của bọn hắn. Cái này không phải liền là phi thăng sao? từ một cái tiểu thế giới tiến vào một cái trung đẳng thế giới. Không hề nghi ngờ, Lục Đại Dục Thiên có thể chứa được lực lượng thượng hạn khẳng định nghiền ép dưới đáy tiểu thế giới. Bất quá, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Phản hư là phi thăng lực lượng yêu cầu, thực lực như vậy chính là tới Lục Đại Dục Thiên cũng là người thượng đẳng. Nhưng Cảnh An Hòa Thượng vừa mới tự mình trải qua một lần, tin tưởng câu nói này cần thêm một cái hạn định điều kiện. Cái kia chính là ma vật. Dục Thiên là ma vật thiên đường, lại là tăng nhân địa ngục. Bọn hắn tình lình xông vào ma trong ổ, cũng chỉ có cho người làm đồ ăn phần. Nếu là vừa nghĩ như thế, như vậy tầng này Phật ma chi tranh nhưng thật ra là ma cao một trượng. Phi thăng Phật biến thành khẩu phần lương thực, phi thăng ma biến thành Dục Thiên một viên. Dạng này tuần hoàn không biết rõ đã kéo dài bao lâu. Cảnh An Hòa Thượng càng thêm hiếu kỳ, Thế Tôn cùng Phật môn phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí ẩn. Hắn một lần nữa tiến về tầng thứ tư xuất khẩu, lúc này lại không có quá nhiều khó khăn chắc trở. Cảnh An Hòa Thượng vừa mới đứng vững, liền có một cái lệnh bài hiện hiện, phía trên tình lình biết một cái bên trong chữ, kia là Trung Thiên Thế Giới. Cả người hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ, trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thứ Lục Dục Tiên. Trần Thanh Dịch luốt luốt lòng bàn tay ấn ký, trong miệng tự lẩm bẩm, thế giới giả tưởng sao, ta ngược lại muốn xem có bao thần kỳ. Theo hắn phát động luân hồi giả ấn ký, Trần Thanh Dịch lập tức phát giác được chung quanh cảnh sắc biến hóa. Lại bình tĩnh lại, hắn đã đi tới một tòa luân hồi thành phía trước. Trần Thanh Dịch nhìn xem trên cửa thành luân hồi hai chữ, hai mắt lập tức có huyết dịch chảy ra. Cái này giống như là thấy được một ít thứ không nên thấy. Trần Thanh Dịch che mắt, cảm giác đầu cũng bắt đầu ngất đi, từ hắn đi đến tiên đạo đến nay, loại chuyện này đã rất ít đã xảy ra. Nơi này cũng quá chân thật. Hắn đại khái suy nghĩ rõ ràng chính mình tại sao lại thụ thương. Cái gọi là người không biết vô tội. Những cái kia không đến hợp thể cảnh người, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy trong chữ ý cảnh, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Trần Thanh Dịch dứt khoát lấy ra tử sắc bịt mắt đeo lên, bộ dáng này cực kỳ giống người mù, hắn chỉ dựa vào cảm giác liền có thể phân biệt phương hướng. Hôm nay phụ trách trực luân phiên chính là Vân Báo Yêu Thánh. Vân Báo Yêu Thánh tính cách tương đối ác liệt, thích nhất nhìn người làm trò cười cho thiên hạ, hắn chính mắt thấy Trần Thanh Dịch quấn dạng, lập tức cất tiếng cười to. "Huynh đài, ngươi là ta đã thấy luân hồi giả bên trong nhất hư một cái." Vừa dứt lời, Vân Báo Yêu Thánh cảm giác được chính mình cảnh tượng trước mắt lập tức liền biến thấp. Hóa ra là hắn bị người một tay cho nhấc lên, mà người xuất thủ chính là bị hắn chế giễu yếu nhất luân hồi giả. Vân Báo Yêu Thánh trực tiếp trợn tròn mắt. Phải biết, chính mình thế nhưng là đường đường yêu thánh, hơn nữa xem như luân hồi thành công nhân viên trước, hắn còn có thể hưởng thụ được luân hồi thành tăng thêm. Dạng này hắn, cho dù gặp gỡ phản hư cảnh luân hồi giả đều không đau không ngứa. Luân hồi trong thành khi nào nhiều dạng này số một mấy nhân. Trần Thanh Dịch liếc mắt xem thấu Vân Báo bản thể. Gia hỏa này rõ ràng chính là cha hắn trong tay tôi tớ, mình đương nhiên sẽ không giết hắn. Nhưng là, Vân Báo đến là hành vi của mình trả giá đắt. Một khắc đồng hồ về sau, luân hồi thành nội, một cái tuyết trắng rõ ràng báo rêu rao khắp nơi, trên lưng ngồi một cái mù mắt thanh niên, cái này kỳ lạ tổ hợp lập tức đưa tới một đám luân hồi giả chú ý ngoan ngoãn. Đây là chủ tớ toàn bộ biến thành luân hồi giả sao, lại còn có thể làm tọa kỵ đến dùng. Đây là bình thường luân hồi giả tiếng lòng. Vân Báo gia hỏa này, thích xem người khác náo nhiệt, hôm nay rốt cục bị người dạy dỗ. Chậc chậc, chúng ta bọn này tòa yêu tháp lão yêu mặt đều để một mình ngươi vứt sạch. Đây là những cái kia làm công yêu thành tiếng lòng. Trần Thanh Dịch một đường cười Vân Báo, lại thông qua hắn thu hoạch luân hồi thành tin tức. Đúng lúc này, Trần Thanh Dịch giống như là phát hiện gì rồi, ánh mắt nhìn về phía trước, cuối cùng dừng ở cái nào đó cùng hắn lông mi rất giống nam tu trên thân. Cái kia nam tu giống như là có cảm ứng, xoay đầu lại nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người đồng thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Tam đệ. Trần Thanh Vân lần đầu tiên còn cho là mình nhìn bỏ ra, tam đệ làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này. Cho đến hắn chú ý tới ánh mắt của đối phương, Trần Thanh Vân biết đây hết thảy đều là thật. Cha hắn vậy mà thật đem tam đệ mang về. Trần Thanh Dịch cùng Trần Thanh Vân liên hệ số lần không nhiều, bản thân hắn đối tình cảm cũng tương đối hờ hững. Ngoại trừ đồng bào huynh đệ rất ít cho cái khác người sắc mặt tốt. Bất quá, chính mình rời đi quá lâu. Hiện tại bất kỳ cùng Trần Thị tiên tộc tương quan đồ vật đều có thể ký thác tâm tình của hắn. Trần Thanh Dịch cũng học xong hơn người, nhị ca. Lại qua một khắc đồng hồ. Lần này hai người xuất hiện ở một gian rộng rãi ốc xá bên trong. Vân Báo Yêu Thánh biến trở về hình người, mặt mũi tràn đầy lấy lòng cho hai người bưng trà đưa nước. Nơi này là nhà hắn. Hiện tại, Vân Báo Yêu Thánh cũng rõ ràng thân phận của người này. Dù sao hắn vẫn là nhận ra Trần Thanh Vân. Kia là đại đế nhi tử, có thể bị hắn gọi tam đệ người, tự nhiên cũng là đại đế dòng dõi. Hắn có mắt mà không thấy Thái Sơn, chính mình chào phúng người ta trước đây, không có bị tại chỗ giết chết chính là đại đế khai ân. Vân Báo Yêu Thánh giờ phút này nghĩ đều là bổ cứu chính mình thất lễ. Chương 1242, Tâm Hỏa Đốt Hồn, Tứ Đại Thiên Vương. Chương 1242, Tâm Hỏa Đốt Hồn, Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng mà, không người để ý nghĩ của nó. Huynh đệ hai người đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, ôn chuyện qua đi liền không thể tránh né trò chuyện lên riêng phần mình kinh lịch. Trần Thanh Dịch nói đến tại Tây Thiên kiến thức, còn có lục dục thiên đủ loại sinh thái. Cái này lập tức khơi gợi lên Trần Thanh Vân hào hứng. Hắn trước kia bởi vì lấy hy thần chuyện, cũng không thiếu bốn phía chạy, kiến thức không ít khác lạ thế giới. Nhưng giống lục dục thiên dạng này lấy ma làm chủ địa phương, Trần Thanh Vân còn không có gặp qua. Trần Thanh Dịch gặp hắn có hứng thú, thuận thế ném ra ngoài cảnh ô liu. Nhị ca nếu là tới phân môn, ta cái này làm chủ đạo chủ tự nhiên chiêu đãi. Hắn muốn nói nhường cha dùng luân hồi không gian mở thông đạo, trực tiếp liên thông luân hồi thành cùng tứ lục dục thiên. Nhưng là cân nhắc tới Phật môn phía trên còn có Thế Tôn, ý nghĩ này liền lộ ra suy nghĩ không chu toàn. Trần Thanh Vân cũng tin tưởng cái này nguy hiểm trong đó, cho nên không bằng chính hắn tự mình đi một chuyến. Nói không chừng, còn có thể thuận tiện thay Trần Thanh Dịch tại Lục Dục Thiên mở ra cục diện. Hai người trò chuyện qua đi, Trần Thanh Vân trở lại giới hạ, đem tin tức mang cho Trần Thanh Dịch người nhà, nhất là con trai độc nhất của hắn Trần Vô Kỵ. Thoáng chớp mắt, Trần Vô Kỵ cũng thành vãn bối trong miệng lao tổ tông. Nhưng hắn từ xuất sinh lên liền chưa thấy qua cha. Trần Vô Kỵ đối cha ấn tượng, phần lớn đều đến từ trưởng bối miêu tả, thật vất vả có một cái thô sơ giản lược khái niệm. Hắn nhận được tin tức lúc, chờ mong sau khi còn có chút thất vọng. Cho đến Trần Vô Kỵ tiến vào Luân Hồi Thành, hắn theo phương hướng đi tại phố xá bên trên, đột nhiên giống như là lòng có cảm giác, nhìn về phía bên đường lầu 2 một chỗ ban công, có trương quen thuộc mà xa lạ mặt xuất hiện tại kia, ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Trần Vô Kỵ thấy được một loại càng lớn chính mình co quắp cùng bất bách, chẳng biết tại sao, lúc trước trong lòng điểm này thấp thỏm liền biến mất. Hai người song hành đi trên đường. Trần Thanh Dịch nghe chính mình không tại lúc chuyện đã xảy ra, từ cha hắn trong ngộng tụ nghiệp, lại đến Trần Vô Kỵ trưởng thành là bây giờ tiên tộc đệ nhất đầu bếp. Cha thật rất rõ ràng như thế nào trình độ lớn nhất khai quật thiên phú của bọn hắn. Trần Thanh Dịch để tay lên ngực tự hỏi, cho dù chính mình chưa từng vắng mặt Trần Vô Kỵ trưởng thành, cũng không cách nào thay hắn tìm tới so hiện tại tốt hơn được ra. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao cha mới là Trần thị tiên tộc truyền thừa đến nay, các mạch vẫn như cũ đoàn kết tại cái này giàn khung dưới mối quan hệ. Trần Vô Kỵ lại trò chuyện lên vợ con của mình cùng Tử Tôn. Trên mặt hắn biểu lộ thường xuyên biến hóa, đã có hoài niệm, lại có ngạc nhiên mừng rỡ, thất vọng, cảm động. Trần Thanh Dịch chưa phát giác có chút hoảng hốt. Lúc này, Trần Vô Kỵ thanh âm truyền đến, cha khi nào có thể chân chính trở về, dạng này ta mới tốt dẫn ngươi về Thanh Hà huyện nhìn xem, nơi đó thật nhiều đồ vật, bằng vào một cái miệng nói là không hết. Trần Thanh Dịch không am hiểu nói dối, nhưng hắn càng không muốn nhường lần đầu gặp mặt nhi tử thất vọng. Hắn cân nhắc một chút, phun ra hai chữ, sắp rồi. Vậy là tốt rồi. Trần Vô Kỵ trên mặt chờ mong mắt Trần có thể thấy. Đúng lúc này, Trần Thanh Dịch đột nhiên phát giác được thứ lục dục thiên biến cố. Cái này dường như đem hắn kéo về thực tế. Vô Kỵ, cha hôm nay còn có việc đi trước, lần sau gặp lại. Lần sau thấy. Trần Thanh Dịch tâm thần rời đi Luân Hồi Thành, hắn lại về tới tòa kia trống rỗng đại điện. Giờ phút này, Trần Thanh Dịch mặt mũi tràn đầy che lấp, nhanh chóng khóa chặt phá hư chính mình tâm tình kẻ đầu têu. Hắn phi độn ra ngoài, nhìn thấy một vị thân mang hỏa hồng trường bảo nam nhân. Người này toàn thân cao thấp, đặc thù nhất chính là cặp mắt kia, dường như có làm người chấn động cả hồn phách ma lực. Trần Thanh Dịch sắc mặt bất thiện, am hiểu ta thứ lục dục tiên, lá gan cũng không nhỏ. Đạo hữu chính là tân nhiệm thứ 6 dục tiên chi chủ. Mặc dù là câu hỏi, nhưng người này một mặt chắc chắn, cười giới thiệu chính mình, ta là người gây nên hỏa hoạn tọa hạng, tu luyện tâm hỏa đốt hồn, ngươi có thể gọi ta trước hỏa, am hiểu nhất chính là thấy rõ người khác nội tâm. Nhìn thấy đạo hữu trước đó, ta đã thả cái khác dục thiên chi chủ, bọn hắn nơi đó đều không có thu hoạch. Trần Thanh Dịch cười lạnh, bọn hắn không có, chẳng lẽ ta chỗ này liền có? Trước hỏa không nhanh không chậm, đạo hữu không cần tức giận, chẳng lẽ ngươi liền không muốn từ nơi này cách mở? Chỉ cần ngươi có thể cho người gây nên hỏa hoạn cung cấp tin tức, liền có thể thoát khỏi lồng giam, trở thành ta hỏa chi đạo cùng một viên. Tốt, tiếp xuống trở lại chính đề. Ta nghe nói đạo hữu ngươi từng tại đệ tứ dục thiên xảy ra giao chiến, chúng ta liền tâm sự nhìn cái này. Trần Thanh Dịch gặp hắn một bộ hiểu rõ bộ dáng của mình, lập tức cầm trong tay phương thiên hỏa kích hướng phía trước đánh tới. Trước hỏa giống như là sớm có dự liệu, trực tiếp thân thể biến hư ảo. Đây là tâm hỏa đốt hồn năng lực, có thể miễn dịch phần lớn thế công. Chính là bằng vào điểm này, hắn mới thâm thụ người gây nên hỏa hoạn coi trọng, chuyên môn phụ trách tiến về các loại địa phương nguy hiểm, truyền đạt người gây nên hỏa hoạn ý chí. Chỉ có điều, hôm nay tình huống có chút khác biệt. Trần Thanh Dịch phương thiên hỏa kích đâm vào không khí bên trên, nhưng này chút ma hỏa lại có thể tự mình khóa chặt mục tiêu, nhanh chóng leo đến trước hỏa trên thân. Cái sau sắc mặt đại biến, hiển nhiên không có liệu đến một bước này. Ma hỏa theo Trần Thanh Dịch tu vi lớn mạnh, đồng dạng đã xảy ra chất biến. Nó bây giờ không ngừng cực hạn tại thôn vệ sinh mệnh lực, càng là có thể thôn vệ người bên ngoài chính sử. Trước hỏa lúc này lấy ra một phương bảo bình, đây là thủy diệu thần quân trọng thượng. Hắn đem nó đổ vào trên thân, lập tức tới tắt ma hỏa, bất quá trước hỏa cả người cũng chật vật không ít. Cặp mắt của hắn buộc phát sáng rực, quả nhiên, cái này đệ tứ dục thiên rất có ẩn tình, đã ngươi như vậy chấp mê bất ngộ, vậy cũng chỉ có thể đưa người cầm nã. Theo trước hỏa hai mắt nhanh chóng chớp động, Trần Thanh Dịch hành động biến càng thêm chậm chạp, tứ phía cũng truyền tới một cỗ nhiệt ý lại bình tĩnh lại đến, hắn đã bị giam vào một chỗ hỏa diễm trong lao tù. Trước hỏa không nói hai lời, nhấc lên người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng là, hắn rất nhanh một đầu liền lại đâm vào nơi nào đó trên vách tường. Trước hỏa lại ngẩng đầu, phát hiện phụ trách tọa trấn tầng thứ tư vô thượng sĩ Phật môn thần quân, chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Nơi này tổng cộng có 4 người, lại được xưng làm là tứ đại thiên vương. Mỗi người bọn họ duỗi ra một tay nắm, liền có thể hoàn thành đối trước hỏa phong tỏa. Trước hỏa vốn là bởi vì phân tâm trấn áp Trần Thanh Dịch nguyên nhân, thân thể có chút hư thoát. Bây giờ lại đối đầu những này người trong Phật môn, hắn căn bản không phải đối thủ. Trước hỏa biểu lộ nghiêm trọng, chư vị không phải đã đáp ứng ta, sẽ không nhúng tay việc này, hiện tại vì sao lật lọng? Nghe vậy, tứ đại thiên vương bên trong phương Bắc thiên vương làm ra trả lời. Chúng ta nguyên bản xác thực vô ý can thiệp, nhưng đây là vô thượng sĩ đại nhân ý tứ. Vô thượng sĩ, đây là thế tôn ngày xưa một cái pháp hiệu. Tứ đại thiên vương cũng là tại vô thượng sĩ thời kỳ bị thu nạp tiến Phật môn. 4 người bọn họ hợp lực, chính là đạo chủ đều có thể đối kháng một hai. Trước hỏa tinh tưởng chính mình không phải là đối thủ của bọn họ, cái này đã không có đánh xuống cần thiết. Nhưng hắn vẫn không cam tâm, ở trong đó nói không được sai sót sẽ, cố ý muốn tìm bắt thiên đình cùng Phật môn quan hệ. Nghe vậy, tính tình nhất thẳng phương Nam Thiên Vương phá lên cười. Ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ta Phật môn cần nhìn ngươi thiên đình sắc mặt? Thiên đế nếu có lá gan, trực tiếp giết tới Phật môn chính là. Nếu như không dám, ngươi lại là cái thá gì? Chương 1243, đạo chủ bị thương, gặp lại nguyên không. Chương 1243, đạo chủ bị thương, gặp lại nguyên không. Trước hỏa bị mắng có chút tự bế. nhưng hắn vẫn không có ý định thả người. Bây giờ, người gây nên hỏa hoạn đã triệu tập không ít tiên cơ sư hạ tràng, tìm tới nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn chỉ cần kéo dài thêm liền có thể. Tứ Đại Thiên Vương dường như cũng đoán được ý nghĩ của hắn, có thể hết lần này đến lần khác không có một người ra mặt ngăn cản. Không biết rõ trôi qua bao lâu, chỉ thấy một quả sáng tỏ hỏa tinh xẹt qua chân trời, ấm áp nhanh chóng bao phủ toàn bộ tầng thứ tư. Trước hỏa lập tức hai mắt tỏa sáng. Người gây nên hỏa hoạn cuối cùng đưa cho hắn chỗ dựa, công lao của mình lần này ổn. Bất quá một giây sau, viên kia hỏa tinh trực tiếp bị đánh rơi xuống đến, một đạo chật vật bóng người rơi vào trước hỏa bên cạnh. Người này chính là Hỏa Chi đạo chủ, Vô Hồi. Hắn giờ phút này sớm đã không có lúc trước vô địch chi thế, gần chết, giống như là lâm vào sắp chết trạng thái. Trước hỏa lần này hoàn toàn tuyệt vọng rồi, trong tay hắn lửa lao tù cũng tàn đi, Trần Thanh Dịch thuận thế về tới Thứ Lục Dục Tiên. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Phật môn chi địa, còn dung ngươi không được chờ làm cản, lần này xem ở đạo tổ phân thượng tha cho ngươi một mạng. Lần sau còn dám tự tiện phá không, xấu ta Phật môn quy củ, ngươi đạo này chủ cũng đừng làm. Nghe vậy, Vô Hồi dãy rủa lấy đứng dậy, ngữ khí đắng chát, tạ thế tôn khoan dung. Hắn là thật không nghĩ tới, chút chuyện nhỏ này lại cũng có thể dẫn tới thế tôn hạ tràng. Sớm biết như thế, chính mình liền không tiến Phật môn. Thế tôn một cái tát kia, cũng không chỉ là đem hắn bị thương nặng, tiện thể còn đập tan chính mình khá cao một bộ phận chính sử. Một cái không tốt, hắn thậm chí có rơi xuống cảnh giới phong hiểm. Cái này đặt ở thần quân quần thể bên trong, cũng coi là phần độc nhất đãi ngộ. Tứ Đại Thiên Vương lại là căn bản không để ý tới trường hợp, trực tiếp lớn tiếng chào nợ nụ cười. Đạo chủ lại như thế nào? Chỉ có Vô Thượng Sĩ mới là thế gian này vĩnh hằng. Sau đó, Vô Hồi mang theo trước hỏa rời đi, lại tại xuất ngoại miệng chịu dừng lại làm thịt, thật vất vả được phép rời đi. Hôm nay kinh lịch, sợ là phải tại bọn hắn trăm vạn năm tu hành tuế nguyệt bên trong lưu lại không nhỏ bóng ma. Trung thiên thế giới, Thanh Sơn tự cảnh An Hòa Thượng lại một lần nữa về tới đây, phát hiện nơi này tất cả dường như còn dừng lại tại lúc trước bộ dáng. Cước bộ của hắn vừa mới bước vào, cũng cảm giác được chung quanh một hồi trời đất quay cuồng. Phụ trách phòng thủ tăng nhân đi vào trước mặt hắn, hỏi: "Tiểu Gia Hỏa, ngươi là muốn bái sư sao?" "Tiểu Gia Hỏa?" Cảnh An Hòa Thượng sững sờ, không khỏi cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy thân thể của mình, lập tức liền trợn tròn mắt. Chính mình chẳng biết lúc nào biến thành ấu niên bộ dáng, thậm chí, hắn phục sức phát sinh biến hóa, còn có tu vi, hoàn toàn không có. Nơi này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Cảnh An Hòa Thượng đang suy nghĩ, chợt nghe một thanh âm: "Ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đến, kia là một vị nụ cười hiền lành thanh niên tăng nhân. Hiền lành không hiền lành chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất là, người này lại chính là trước đó tại huyễn cảnh bên trong vị sư tôn kia, Nguyên Không. Hắn không phải đã đột phá kim cương cảnh sao? Trong lúc nhất thời, Cảnh An Hòa Thượng cảm thấy mình có chút không phân do ký ức cùng chân thực đến tuột cùng cái nào có thể dựa vào. Chẳng lẽ lại chính mình còn tại trong mộng? Hắn chuẩn bị cho mình một bàn tay, lại bị Nguyên Không kéo tay. Hắn cười nhẹ nhàng nói, đây không phải mộng. Tốt, vào đi, ngươi nghi ngờ trong lòng sẽ có được giải thích. Bộ này thản nhiên mà tự tin bộ dáng, ngược lại để Cảnh An Hòa Thượng có thể đem hắn cùng sư tôn hình tượng đối mặt. Hắn đi theo Nguyên Không sau lưng, tiến vào Thanh Sơn tự bên trong, hoàn thành tất cả quy y quá trình, sau đó đi tới Nguyên Không tiền phòng. Nguyên Không cho hắn dọn chỗ, thấy cái sau không kịp chờ đợi bộ dáng, cũng không bán cái nút. Chỉ thấy hắn đem chân co lại, hai tay khép lại. Một giây sau, nguyên bản thanh niên bộ dáng Nguyên Không, tướng mạo của hắn cùng khí tức đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa. Cho đến, một vị dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân xuất hiện tại nguyên địa. Chợt nhìn lại cùng lúc trước không khác nhiều, nhưng hắn trên người kia cỗ siêu nhiên khí tức, nhường Cảnh An Hòa Thượng phân biệt ra được đây là hợp thể cấp bậc lực lượng. Tương tự Thanh Sơn tự hệ thống, đây chính là kim cương cảnh. Cho nên, Nguyên Không là không thể giả được. Như vậy chính mình đâu? Vì sao hắn liền phải lần nữa tới qua, Thanh Sơn tự giống như cũng một mực dừng lại tại quá khứ dáng vẻ. Nguyên Không đầu tiên hỏi hắn, ngươi biết luân hồi khái niệm a? Cảnh An Hòa Thượng biểu thị ra khẳng định, ngàn vạn năm là một lần luân hồi, mỗi lần luân hồi chỉ có đại thừa cùng với phù hộ người có thể siêu thoát, còn lại đều đem địch diện. Nguyên Không một mặt khen ngợi, biết không ít. Không sai, chính như ngươi nói. 3000 thế giới là chúng ta Phật môn phù hộ chi địa, người nơi này có thể khỏi bị luân hồi tập kích quấy rối, an ổn giao qua kế tiếp luân hồi. Cảnh An Hòa Thượng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, cái này cùng hắn thiết tưởng không nhỏ xuất nhập. Nguyên Không thì cho ra đáp án, siêu thoát luân hồi, cái này bản thân liền là một cái có bội ở thiên địa quy luật chuyện, tự nhiên là phải trả giá thật lớn. Đại thừa người dựa vào thực lực đặt chân, luân hồi bất xâm, đây là độc thuộc về bọn hắn vinh hạnh đặc biệt. Nhưng còn lại chịu thủ hộ giả, bọn hắn nhưng không có tư cách như vậy. Phàm là muốn đạt được lợi ích liền phải gánh chịu cái giá tương ứng. Chỉ có luân hồi có thể vượt qua luân hồi, 3000 thế giới có thể tại luân hồi tiến đến lúc siêu thoát, cái này đại giới chính là bọn hắn đến vĩnh thế lâm vào trong luân hồi. Cảnh An Hòa Thượng tinh tế phẩm bị lời nói này, cảm thấy mình hiểu được. Hắn nhìn về phía Nguyên Không, hiếu kỳ hỏi, sư tôn chính là từ luân hồi bên trong đi ra ngoài, nộ tính không thấp. Nguyên Không không có keo kiệt chính mình khen ngợi, 3000 thế giới, ngươi kỳ thật có thể không đem coi là thế giới, mà là một cái có vô số hình chiếu cường giả. Cường giả có thể đem hình chiếu khuyết tán tới thiên ngoại, đưa nó nhận định người hữu duyên hấp thu thì đến, trở thành trong luân hồi biến số, dạng này khả năng chế tạo ra khác biệt khả năng. Nếu không, giống nhau một đám người, bất luận kinh nghiệm bao nhiêu lần luân hồi, cuối cùng đều chỉ sẽ có được như thế kết quả. Nói đến đây, Nguyên Không dừng một chút, mặt lộ vẻ nụ cười, đương nhiên, 3000 thế giới đồng dạng cần phải có đồ vật có thể duy trì vận chuyển. Coi như là khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi đoán xem nhìn. Cảnh An Hòa Thượng sắc mặt biến hóa, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thăm dò tính nói hai chữ. Không tước. Ta liền biết ngươi cùng người bình thường khác biệt. Nguyên không rất hài lòng câu trả lời của hắn, thế nào, có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn, Khổng Tước rõ ràng là chúng ta Phật môn thánh thú, tại sao lại thành 3000 thế giới nhiên liệu? Nghe nói như thế, Cảnh An Hòa thượng không có trước tiên làm ra trả lời, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tao ngộ Thế Tôn kinh lịch. Dường như đối phương chính là chuẩn bị đem giới hà bồi dưỡng thành Khổng Tước, lúc ấy Cảnh An Hòa thượng không biết rõ cái này ý tứ trong đó. Nhưng hôm nay trải qua Nguyên không nghiệm chứng, đó không phải là muốn đem giới hà cho hy sinh hết sao? Cảnh An Hòa thượng sắc mặt đại biến. Nguyên không vẫn như cũ khí định thần nhàn, mặt mỉm cười, ta đoán một chút, ngươi bây giờ là lo lắng cho mình chỗ thế giới biến thành Khổng Tước, cuối cùng phá hủy. Thế nào, ta đoán đúng không? Chương 1244, Bá Vương điều khoản, nhân quả danh sách. Chương 1244, Bá Vương điều khoản, nhân quả danh sách. Cảnh An Hòa thượng không nói gì, chờ đợi đoạn ở dưới. Nguyên không đã ở trước mặt đâm thủng việc này, khẳng định mang ý nghĩa chuyện còn có đường lùi. Cũng may, Nguyên không cũng không có nhường hắn thất vọng, rất nhanh trả lời. Thế Tôn pháp lực vô biên, cũng không phải là nhất định phải lựa chọn giới hà đến chấp hành Khổng Tước số mệnh. Nhưng Phật môn trước chuẩn bị đã rơi xuống, không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Cảnh An Hòa thượng nghe hiểu lời này bên ngoài huyền âm, không có gì hơn là muốn chính mình thay Phật môn làm việc. Có thể hắn vẫn nghĩ mãi mà không rõ, Thế Tôn đến tột cùng nhìn chúng chính mình cái nào điểm. Nhưng cái này nên có thái độ không thể thiếu. Đỗ Nhi đồng dạng là Thanh Sơn tự đi ra, lẽ ra nên thay Phật môn làm vài việc. Nguyên không tán thưởng nhìn hắn một cái, không còn nói nhảm. Chỉ thấy hắn từ ngón tay bay ra một mảnh làm cho người quen thuộc lá cây. Cái này khơi gợi lên Cảnh An Hòa thượng một chút không tốt lắm hồi ức. Chờ một chút, thứ này không phải Thế Tôn nhân quả giấy tờ sao? Cảnh An Hòa thượng vốn cho là hắn chỉ ở Phật môn bên ngoài làm bộ này, không nghĩ tới tại Phật môn bên trong cũng không ngoại lệ, trình độ nào đó cái này thật đúng là đối xử bình đẳng. Hắn tiếp nhận đóa kia phi lá, rất nhanh trong đầu liền xuất hiện từng hàng văn tự. Tây Thiên Phật môn từ bỏ giới hà Khổng Tước kế hoạch giao dịch hạng mục công việc, điều kiện như sau: thứ nhất, Thanh Sơn tự tăng nhân cần tiến vào trung tiên thế giới luân hồi, mang về nho, nói các một người thứ hai, nộp lên một cái đại đạo tín vật, hoặc là thay Phật môn lôi kéo một vị đạo chủ thứ ba, hiệp trợ thích lễ một lần nữa đang chống đỡ trước sân khấu. Cảnh An Hòa thượng nhìn thấy cái này có đầu có mắt danh mục, trực tiếp trợn tròn mắt. Thế Tôn đây là coi hắn là đại thừa tới sai bảo đâu? Hắn thế nào không biết mình ngưu bức như vậy, vậy mà có thể đem người khác từ trung thiên thế giới trong luân hồi đem người mang ra. Còn có, cái này đầu thứ hai không khỏi quá rõ ràng một chút. Cảnh An Hòa thượng trước đây rời đi tầng thứ tư thời điểm, không phải không nghĩ tới trực tiếp rời đi, như thế có thể bảo toàn áp vương bật lưu lại. Nhưng hắn cân nhắc tới Thế Tôn linh hoạt hạt cuối, bản ý là hy vọng lại đánh lấy ngụy trang rời đi, lại trực tiếp bị đưa tới trung thiên thế giới. Hắn bị chen vào bộ phận này luân hồi, không chỉ có thân thể nhỏ đi, hơn nữa vật tùy thân cũng tất cả đều tung tích không rõ, trong đó liền bao gồm cái kia khả năng chứa hỏa chi tín vật màu đen túi dạ dày. Thế Tôn như vậy hành vi, đều cho thấy cái kia túi dạ dày bên trong khả năng thật cất giấu đại đạo tín vật. Cho nên, chính mình cùng áp vương quan hệ khả năng giấu không được. Đến mức đầu thứ ba, cái này đã hoàn toàn không diễn. Hắn Cảnh An Hòa thượng cùng Võ Thiên Thiên đạo liền là cùng một người. Tự mình tu luyện đến nay, còn là lần đầu tiên bị người dạng này đảo đến không còn một mảnh. Bất quá, lời nói đều làm rõ đến nước này. Cảnh An Hòa thượng đã có loại vỏ đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ. Ngược lại hắn cùng Thế Tôn ký kết nhân quả cũng không phải lần đầu tiên. Thế là, Cảnh An Hòa thượng hỏi, "Ta có thể bàn điều kiện sao?" Vừa dứt tiếng, Nguyên không biểu lộ nhìn cũng không ngoài ý muốn. Hắn cười nhẹ gật đầu, lại bổ sung một câu, "Thế Tôn kỳ thật bàn giao qua, ngươi nếu là không chủ động đưa ra bàn điều kiện, vậy ta cũng sẽ không nhắc nhở ngươi, liền tuân theo trước mắt nội dung tiến hành. Ngươi nếu có mong muốn sửa đổi địa phương, trực tiếp đem ý nghĩ mặc niệm ở phía trên, Thế Tôn không đồng ý liền sẽ đem nó lao đi." Cảnh An Hòa thượng mặt sầm lại. Thì ra, Thế Tôn thật đúng là bắt lấy một con dê cuồng hao, càng không chống cự liền ăn thiệt thòi càng thảm. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức bổ sung điều bụng. Trừ ra Phật môn muốn từ bỏ đối giới hạ quyền lợi bên ngoài, mình cùng Thế Tôn trước đây đạt thành nhân quả cũng toàn bộ xóa bỏ. Cảnh An Hòa thượng nhìn xem chính mình chữ nhỏ xuất hiện tại trên giấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nếu có thể thuận thế đem thiếu nhân quả toàn bộ vứt bỏ, vậy chuyện này kỳ thật cũng có thể nói tiếp. Bất quá, một giây sau liền có cố lực lượng vô hình trực tiếp xóa sạch hắn để giao nội dung. Cảnh An Hòa thượng đang muốn lên tiếng, đã nhìn thấy hắn biết nhân quả hai chữ bị vòng đi ra, đồng thời lại liệt kê ra cụ thể hạng mục. Thứ nhất, truyền thụ thời đỉnh cổ lão thẩm phán pháp, hiệp trợ diệt sát thực tuế điệp, gián tiếp trợ giúp thu hoạch thiên đạo thân phận. Thứ hai, khoan dung vợ hắn thất tiên tổ hoan hỷ di lạc sai lầm, đồng thời đối với nó con thứ ba Trần Thanh Dịch cung cấp hữu hiệu phù hộ. Thứ ba, Phật môn Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát từng trước đây kỳ đối Võ Thiên cung cấp trợ giúp, mà một ít người ác ý can thiệp thời không, ước hiếp Phạm Diệu Triều Âm Bồ Tát bản thể. Thứ tư, Thiên Đình Hỏa Diệu Thần Quân Kiêm Hỏa Chi đạo chủ ra mặt cầm nã thứ sáu dục thiên chi chủ Trần Thanh Dịch, bị Thế Tôn trọng thương. Cảnh An Hòa thượng nhìn xem dần dần hiện hóa nội dung. Trước mặt hắn tự nhiên đều có ấn tượng, nhưng là đầu thứ tư hắn thẳng đến bây giờ mới biết, Thế Tôn tự mình ra tay trọng thương đạo chủ. Cái này rõ ràng cũng là lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá, khi hắn không còn là người trong cuộc về sau, phát hiện cảm giác như vậy dường như không sai. Dạng này tính toán, khẩu vị của mình quả thật có chút lớn. Cảnh An và ngắn ngủi tạm suy tư, trong lòng mặc niệm, ta nhiều nhất có thể lại đánh tan mấy cái nhân quả. Nghe vậy, trước mặt hắn rất sắp xuất hiện rồi một cái hai đồ án. Ngay sau đó, lại có một nhóm dấu móc xem như bổ sung giải thích rõ, nếu là gia tăng chấp hành điều khoản, nhiều nhất có thể tiêu trừ 3 cái nhân quả. Cảnh An Hòa thượng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn quả quyết rời đi nhân quả tuyển hạng. Mặc dù Thế Tôn nói gần nói xa, đều tràn ngập có thể cho hắn nhượng bộ ý tứ, nhưng những này nhân quả nợ nần rõ ràng không phải duy nhất một lần liền có thể trả hết nợ. Cho dù đổi đi 3 cái, vẫn còn có thể còn lại một cái. Vậy cái này vẫn thuộc về không trả xong trạng thái. Mà Thế Tôn người này, am hiểu nhất chính là để người khác thiếu hắn nhân quả. Cảnh An Hòa Thượng nếu chỉ là phủi sạch quan hệ, vậy hắn tại không chiếm quyền chủ động dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào Thế Tôn bố thí đạt thành mục đích. Cho nên, cái phương hướng này từ vừa mới bắt đầu liền sai. Chính mình không nên trả nợ, mà là hẳn là nghĩ cách lại nhiều thiếu một chút đồ vật. Đồng thời, giảm bất tự thân đối mặt trói buộc. Cảnh An Hòa Thượng lại lần nữa đem ánh mắt chuyển trở lại điều kiện thứ hai bên trên. Thứ hai, nộp lên một cái đại đạo tín vật, hoặc là thay Phật môn lôi kéo một vị đạo chủ nếu bàn về ưu tiên cấp, cái này khẳng định xếp tại thứ nhất. Còn lại luân hồi cùng tích lễ kỳ thật chính mình cũng có nhất định mạch suy nghĩ. Đại đạo tín vật liền không giống nhau. Đây chính là có thể khiến người ta một bước lên trời bà bối. Hắn trực tiếp đem nó nhường cho Phật môn, vậy mình tương đương với một chuyến tay không, tiện thể còn cho Trần Thanh Dịch phát một chương Phật môn bản vĩnh câu chứng. Cái này chẳng phải từ đầu đến đuôi thành thằng hề. Cảnh An Hòa Thượng không cần nghĩ ngợi loại trừ đi loại khả năng này. Ít ra, mình cũng phải cam đoan có thể từ đại đạo tín vật bên trong thu lợi, chiếm cứ tương đối trình độ lợi ích. Cái này cần cho ra một bộ có thể cân bằng hắn cùng Phật môn lợi ích phương án. Ăn đến quá ít, chính mình không nguyện ý ăn đến quá nhiều, Thế Tôn cũng sẽ không cho phép. Nếu muốn tại giữa hai bên tìm một cái ước số chung. Cảnh An Hòa Thượng đầu góc phi tốc vận chuyển, nếu chính mình cũng là Phật môn một phần tử, thay bọn hắn chiếm hữu đại đạo tín vật, lại lấy quân đội bạn hình thức cung cấp cho mình phù hộ, đây có phải hay không là liền có thể phá cục rồi. Ngược lại, lấy hắn thể lượng tạm thời cũng không có khả năng cùng Phật môn như thế quái vật khổng lồ vào tay. Thật tới kia phân thượng, một cái đạo chủ cũng quyết định không được thắng bại. Tương phản, mình bây giờ nếu có được tới một vị đạo chủ phù hộ, vậy cái này chỗ tốt quả thực lớn đến không dám nghĩ. Chương 1245, Thanh Sơn Phật tử, Thục Sơn khí đồ. Chương 1245, Thanh Sơn Phật tử, Thục Sơn khí đồ. Thế là Cảnh An Hòa Thượng lúc này đem ý nghĩ của mình rơi xuống trên lá cây. Hắn đối đầu thứ hai yêu cầu tiến hành sửa đổi. Thứ hai, lợi dụng hiện hữu đại đạo tín vật, bồi dưỡng một vị đạo chủ, đồng thời khiến cho tìm nơi nương tựa tới Phật môn dưới trướng. Khi hắn đem ý nghĩ của mình biết ở phía trên lúc, cái này phiến la không có trước tiên trả lời, hiển nhiên ngay cả phía sau Thế Tôn cũng không dự phán tới điểm này. Cảnh An Hòa Thượng thì một hồi thất vọng. Dù sao, chính mình cái này có sớm tiêu hao hiểm nghi, bởi vì hắn cũng không cách nào xác nhận đại đạo tín vật tồn tại hay không. Bất quá bản thân cái này cũng không mấu chốt, song phương lực lượng căn bản không tại một cái tầng cấp. Nếu là Thế Tôn ăn xong lau sạch, chính mình kỳ thật cũng không có chỗ để đàm phán. Hắn lại chờ trong chốc lát, không thấy được chính mình sửa đổi nội dung bị xóa đi, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta không thành vấn đề. Vừa dứt tiếng, mảnh này lá cây trực tiếp bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Không thì lại lần nữa đứng dậy, cười nhìn về phía Cảnh An Hòa Thượng, đã ngươi đáp ứng điều mục, vậy chúng ta tiếp xuống liền chính thức bắt đầu đi. Ngươi dự định trước chọn cái nào? Cảnh An Hòa Thượng suy nghĩ một chút, vị Tiêu Hỏa Chi đạo chủ vậy mà có thể tự mình tìm tới phân môn, đủ để thấy đối phương thiên cơ năng lực xác thực không kém. Đây là hắn không có mở ra túi dạ dày phong ấn dưới tình huống. Nếu là trực tiếp cầm tới bên ngoài, Cảnh An Hòa Thượng tuyệt không hoài nghi, chính mình khả năng tại chỗ liền sẽ bị cướp đi đồ vật. Chỉ là, người gây nên hỏa hoạn đối tín vật cảm giác cường liệt như vậy, vì sao một kiện khác Lôi Thai Châu lại có thể bị tùy tiện truyền lại trở về? Đây là hy thần năng lực. Cảnh An Hòa Thượng suy nghĩ một chút, loại bỏ cái này tuyệt hạng. Hắn không cảm thấy ra hỏa này là loại kia không có tiếng tăm gì người tốt bụng. Nếu thật biết Lôi Thai Châu giá trị, rất không có khả năng sẽ còn để cho mình tại cùng Trần Thanh Vân quan hệ lâm vào bị động như thế. Cho nên, vấn đề hẳn là xuất hiện ở Trần Thanh Vân trên thân. Hắn dược vương bảo thủ. Cảnh An Hòa Thượng suy nghĩ rõ ràng điểm này, tâm tình hơi định. Bất quá dưới mắt, chính mình ra ngoài lý do an toàn, nên tận khả năng kéo dài hắn tại Phật môn thời gian. Bởi vậy, Cảnh An Hòa Thượng dự định trước tiên đem một cùng 32 nhiệm vụ cho làm. Ta tiên tiến trung tiên thế giới luân hồi a. Tốt. Nguyên Không dứt lời, Cảnh An Hòa Thượng cũng cảm giác được chung quanh cảnh sắc biến đổi. Hắn giống như về tới Tã Lót thị giác, thấy được trước mặt Thanh Xuân bản Nguyên Không. Nguyên Không ôm hắn lên, hướng phía trong phòng đi đến, mở miệng nói: "Ngươi muốn cho người từ luân hồi thoát thân, liền phải cải biến bọn hắn cố định số mệnh, đặt vững đột phá hợp thể cơ sở. Tiếp xuống, ngươi có thể sẽ lần lượt lại đi luân hồi, này sẽ là tương đối dáng dấp khoảng cách, chỉ mong ngươi chớ có mất phương hướng chính mình. Mặt khác, tốc độ thời gian trôi qua vấn đề ngươi không cần lo lắng, cái này cùng ngươi lúc trước thể nghiệm qua không khác chút nào, sẽ không ảnh hưởng tới ngươi chỉnh thể tu hành. Mà ta cũng không có khả năng một mực cùng ngươi diễn tiếp, nếu ngươi nhiều lần không thể đạt thành mục đích, có thể sẽ từ người bên ngoài đến đóng vai nhân vật của ngươi." Cảnh An Hòa Thượng đem đây hết thảy ghi nhớ trong lòng. Trên thực tế, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Bất luận là mê thất bản thân hay là chậm trễ tu hành, tại hắn nơi này đều chỉ có thể coi là chuyện thường ngày. Bất quá, chính mình lúc này là mang theo ký ức trùng tu, vậy thì không cần giống như nguyên lai như thế đóng vai vụng về nhân vật. Hắn phải chủ động tiếp xúc nhỏ cùng đạo nhân viên. Những ngày tiếp theo, liền thành hắn bắt đầu trước đưa tu luyện trước tất yếu quá trình. Cảnh An Hòa Thượng 6 tuổi quy y Phật môn, đồng thời tại chỗ tu thành tỷ phiêu, luyện khí cảnh. 7 tuổi đột phá Già Lam, trúc cơ cảnh, 9 tuổi đột phá Yết Đế, kim đan cảnh, 12 tuổi đột phá chân không, nguyên anh cảnh. Đồng dạng là tại một năm này, Thanh Sơn tự chủ chỉ triệu tập một đám trưởng lão, đem Cảnh An Hòa Thượng nhóm làm Thanh Sơn tự Phật tử. Sư tôn của hắn Nguyên Không, đồng dạng sư bằng đồ quý sớm khóa chặt xuống một nhiệm kỳ trụ trì thân phận. Cảnh An Hòa Thượng thanh danh bắt đầu truyền vang toàn bộ thế giới. Bản thân hắn hướng trong chùa xin rời núi, tiếp nhận trấn áp ma vật nhiệm vụ, trụ trì đưa cho hắn ba vị trưởng lão xem như người hộ đạo. Dựa vào trước một lần diệt ma kinh nghiệm, Cảnh An Hòa Thượng nhằm vào trung thiên thế giới phạm vi bên trong cố định đổi mới ma vật tiến hành thanh tẩy. 5 năm trôi qua, hắn tại 17 tuổi năm này đột phá tới Diệu Hữu, hóa thần cảnh, trở thành Thanh Sơn tự từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nhân vật cấp bậc trưởng lão. Dựa vào hàng yêu trừ ma hiển hách công tích, hắn thành công nhận chính đạo thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đồng thời đạt đến sườn đồi dẫn trước cấp độ. Cảnh An hòa thượng danh vọng đầy đủ, thế là bắt đầu đến nhà các đại nho viện cùng đạo viện, tìm kiếm có khả năng nhất thoát ly luân hồi nhân vật. Hắn sàng chọn biện pháp cũng rất đơn giản, chính là biện kinh. Đây là lý niệm chi tranh, bất luận như thế nào môn phái, đều sẽ đem đệ tử ưu tú nhất phái ra. Nhưng mà, sự thật chứng minh chính mình vẫn là đánh giá cao trung tiên thế giới trình độ. Hắn đoạn đường này thế như trẻ tre, căn bản không có thể thắng qua hắn nhân vật. Mang tiếc nuối tâm tình, Cảnh An hòa thượng dự định rời đi đạo viện. Liên ở trong quá trình này, hắn gặp được một vị cầm kiếm đạo nhân, dường như đến từ Thục Sơn kiếm phái, lấy lực lượng một người truy sát mấy vị đồng dạng là Thục Sơn ăn mặc người. Chiêu thức kia tàn nhẫn, hoàn toàn là liều mạng lấy tính mạng người ta đi. Cảnh An hòa thượng đang bên cạnh với xem. Hắn thông qua đám kia Thục Sơn đệ tử trò chuyện, biết vây giết nhân vật tên là Sùng Hầu Kỳ. Sùng Hầu một mạch cũng là Thục Sơn gia tộc, hơn nữa còn là vương tộc dòng họ. Căn cứ Cảnh An hòa thượng hiểu rõ đến tin tức, gia tộc này là tổng long chi tranh cải bại, đã bị vương triều Tân Quân thanh toán. Như thế xem ra, Thục Sơn Sùng Hầu thị đồng dạng nhận lấy liên lụy. Hôm nay vị này tên là Sùng Hầu Kỳ Thục Sơn đệ tử, lấy một địch nhiều, giết chết trước mặt một đám Thục Sơn đệ tử. Hắn trước khi đi lúc, ánh mắt nhìn về phía Cảnh An hòa thượng nơi ở, một mặt cảnh giác. Tuy hành Thanh Sơn tự cao thủ chuẩn bị ra tay chặn đường, lại bị Cảnh An hòa thượng gọi lại, không cần tự nhiên đâm ngang. Hắn mang theo những người còn lại rời đi. Một tháng sau, Thục Sơn phương diện thả ra tương quan tin tức, đồng thời truy nã Sùng Hầu Kỳ. Cảnh An hòa thượng thông qua chính mình sưu tập đến tình báo cùng tin tức công khai, đối Sùng Hầu Kỳ đại khái có một cái ấn tượng. Nhà hắn là Sùng Hầu vương tộc chi nhánh, bởi vì vương tộc chủ gia bị thanh toán, dẫn đến vương tộc chi nhánh tình cảnh cũng gấp kịch chuyển biến xấu. Thục Sơn nội bộ có người muốn lấy lòng vương triều, thế là đối Sùng Hầu Kỳ cái này một chi thống hạ sát thủ, cuối cùng chỉ còn lại có Sùng Hầu Kỳ cái này một cây dòng độc đinh. Hắn giết chết người, phần lớn là những cái kia người giật dây văn bối. Dạng này một bản tính, hắn ngày đó không nhúng tay vào ngược lại là một cái quyết định chính xác, Sùng Hầu Kỳ phong cách hành sự thật đúng khẩu vị của hắn. Bất quá, tiểu tử này có thể hay không trở thành đạo điển hình, cái kia còn chờ thương thảo. Cảnh An hòa thượng hạ lệnh, phân phó Thanh Sơn tự người nếu là gặp phải Sùng Hầu Kỳ, vậy thì tận khả năng tạo điều kiện dễ dàng. Hắn thì đem ánh mắt đặt ở nho phía trên. Cảnh An hòa thượng tin tưởng tử mẫu chung ánh mắt. Hắn đã có thể đem tuân sĩ Lâm đơn độc nhóm đi ra, giải thích rõ ra hỏa này tiềm lực khẳng định không sai. Nếu như hắn còn tại trung tiên thế giới, mình có thể giúp đỡ một chút sức lực. Chương 1246, gặp lại Tuân Minh, Nho Lâm Chi Thư chương 1246, gặp lại Tuân Minh, Nho Lâm Chi Thư lại là 5 năm trôi qua. Trên giang hồ liên quan tới Sùng Hầu Kỳ tin tức cũng truyền ra. Hắn không ngừng tập sát Thục Sơn truy mình, đồng thời còn đối vương triều quan viên ra tay, dẫn tới Tân Quân tức giận, hạ lệnh cả nước phạm vi bên trong truy nã tâm tích của hắn. Môn phái lớn nhỏ hiệp đồng xuất kích, nếu có thể đem người bắt được án, triều đình tự có hậu thưởng. Cảnh An hòa thượng bây giờ đã trên thực tế cướp lấy Thanh Sơn tự đại quyền, hắn có thể quyết định Thanh Sơn tự hành động phương hướng. Tại Sùng Hầu Kỳ chuyện bên trên, Cảnh An hòa thượng không có ý định cùng thiên hạ đối nghịch. Cái này cũng có thể coi là đối Sùng Hầu Kỳ khảo nghiệm một bộ phận. Nếu là có thể thực hiện, hắn lần tiếp theo luân hồi thời điểm tự nhiên sẽ cung cấp càng đại bang hỗ trợ. Liên tại một ngày này, Thanh Sơn tự tới một vị tuân họ nho sinh, đưa ra mong muốn cầu kiến Phật tử. Cảnh An hòa thượng đáp ứng. Không có gì bất ngờ xảy ra, người tới chính là Tuân Sĩ Lâm. Vị kia nho Lâm chi hữu nhân vật chính. Cảnh An hòa thượng nhìn thấy Tuân Sĩ Lâm lần đầu tiên, liền phát hiện một việc. Gia hỏa này dường như nhận ra chính mình. Hắn bảo lưu lấy ký ức. Cảnh An hòa thượng lui tả hữu, cùng Tuân Sĩ Lâm một chỗ, cái sau lập tức buông xuống đề phòng. Hắn hiếu kỳ đánh giá Cảnh An hòa thượng, biểu lộ có chút cảm khái, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới Cảnh An huynh đều đã tu thành Phật tử, quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài đặc sắc. Lời này chính là ngồi vững Cảnh An hòa thượng suy đoán. Tuân Sĩ Lâm quả nhiên là cái này trung tiên thế giới bên trong một tồn tại đặc thù. Cảnh An hòa thượng không nói, nghe Tuân Sĩ Lâm giới thiệu chính hắn. Cảnh An huynh hẳn là rất hiếu kỳ tình trạng của ta. Nói ra thật xấu hổ, ta lần này lần vòng đi vòng lại, đã không nhớ rõ chính mình đến tột cùng chết biết bao nhiêu lần. Có thể là trăm vạn lần, cũng có thể là ngàn vạn lần, lại hoặc là càng nhiều. Cái này dài dằng dặc kinh lịch đủ để cho ta đối trung thiên thế giới tất cả rõ như lòng bàn tay, mỗi một người xa lạ ta đều có thể nói ra hắn cuộc đời. Nghe vậy, Cảnh An hòa thượng lập tức hai mắt tỏa sáng. Có bản lĩnh này, kia chẳng phải đã giảm mất đi chính mình siêu tập tin tức phiền toái. Hắn trực tiếp hỏi, ta làm sao có thể giúp ngươi? Tuân Sĩ Lâm nghe nói như thế trên mặt có ý cười, khoát tay áo, không nổi, chúng ta là giúp đỡ cho nhau, ta trước tiên nói một chút Cảnh An huynh chuyện của ngươi. Trên thực tế, ngươi cũng là một tồn tại đặc thủ, ta đây là lần thứ hai nhìn thấy ngươi. Ngươi xuất hiện đến một, nhưng lại là cùng ta nhất hợp ý người. Ngươi rời đi về sau, ta lại khi đến một thế tìm ngươi, nhưng là liên quan tới ngươi vết tích toàn bộ biến mất. Ta suy đoán, ngươi đến từ bên ngoài. Cảnh An hòa thượng khẽ gật đầu, xem như khẳng định đáp án này. Tuân Sĩ Lâm lập tức hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một quyển sách nhỏ, phía trên vừa vặn viết nho Lâm hai chữ. Cảnh An hòa thượng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng Nho Lâm là một tổ chức, không nghĩ tới lại là một quyển sách. Cảnh An hòa thượng lật ra Nho Lâm, phát hiện nơi này so với hắn trong tưởng tượng muốn dày đặc, mỗi một trang đều đơn độc ghi chép một người cuộc đời. Những này cuộc đời ghi chép cặn kẽ bọn hắn từ sinh ra đến chết trải qua. Coi là mình xem hết nội dung phía trên về sau, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Nguyên bản đứng im văn tự, vậy mà tựa như sợi tơ từ cái này sách nhỏ phía trên bật lên, bệnh thành một cái hoàn chỉnh nhân vật hình tượng. Cảnh An hòa thượng có thể cảm thụ được đi ra, nhân vật này hình tượng dường như không phải chỉ có bề ngoài, trong đó đã tự thành hệ thống. Nói cách khác, nếu có thể giao phó hắn trưởng thành điều kiện, như vậy cái này bị ghi chép người liền có thể lấy một loại khác hình thức sống sót. Nếu như Nho Lâm bên trong toàn bộ ghi lại đều là loại nhân vật này sinh linh, vậy vật này có thể liền gây gớm. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là sinh tử bộ. Khó trách, cái này Nho Lâm hai chữ xứng đáng một đạo độc lập mệnh cách. Cảnh An Hòa Thượng cho rằng tiềm lực của nó không chỉ như thế. Nếu để cho Tuân Sĩ Lâm ra ngoài, Cảnh An Hòa Thượng cho là hắn hoàn toàn có năng lực sáng tạo một cái cỡ nhỏ trung thiên thế giới. Chẳng lẽ lại đây mới là Thế Tôn để cho mình đến mang người dụ ý? Cảnh An Hòa Thượng lại lật vài tờ, tán thưởng nói, Tuân huynh quả nhiên không tầm thường, đợi một thời gian chưa hẳn không thể để cho sách này bên trong thế giới xuống tới. Tuân Sĩ Lâm nghe nói như thế cũng thật cao hứng, ta liền biết, Cảnh An huynh ngươi có thể hiểu ta. Nói thật, ta lúc đầu đem những vật này ghi chép lại, chỉ là lưu lại làm tưởng niệm, nếu không một người quá mức cô đơn. Nhưng là, ta viết lấy viết, những văn tự này vậy mà đều được trao cho linh tính, này mới khiến ta có kiên trì động lực. Lời nói đến đây, tượng trưng cho Nho Nhân tuyển đã định ra. Cảnh An Hòa Thượng cũng không lãng phí tài nguyên, trực tiếp hỏi lên đạo đặc thù nhân viên, hắn đầu tiên nói tới Sùng Hầu Kỵ. Rất rõ ràng, Tuân Sĩ Lâm đối với người này cũng có ấn tượng. Hắn đem trong tay Nho Lâm lật giấy, những cái kia văn tự lập tức hóa thành Sùng Hầu Kỵ bộ dáng, đồng thời nhanh chóng đi đến Sùng Hầu Kỵ một đời. Tiểu tử này đang đuổi giết bên trong đi đã qua hơn nửa đời, thật vất vả an định lại, mai danh nhận tích, lấy vợ sinh con. Sùng Hầu Kỵ bản định lúc này quy ẩn giang hồ, nhưng mà biến cố mọc lan tràn. Vợ con của hắn chết tại trong tay tập nhân, chính mình tại thay vợ con báo thù về sau, cũng lần nữa bại lộ thân phận. Nhưng Sùng Hầu Kỵ đã mất đi sống tiếp tâm niệm, cuối cùng rút kiếm tự vẫn, kết thúc cuộc đời này. Tuân Sĩ Lâm làm ra lời bình, kiếm đạo của hắn thiên phú rất cao, mặc dù xuất thân thuộc sơn, lại chưa từng học qua thuộc sơn kiếm pháp, đoạn đường này đảo vòng đều là tự sáng tạo giết người thủ đoạn. Nếu bàn về tiềm lực, Sùng Hầu Kỵ tại nói mạch này có thể xếp tới trước ba. Cảnh An Hòa Thượng có chút ngoài ý muốn, ý của ngươi là còn có người có thể cùng hắn so sánh? Tuân Sĩ Lâm nhẹ gật đầu, lại lật tới mặt khác một tờ. Độc Cô Kiếm Thánh, đây là đương thời người mạnh nhất, bởi vì cử thế vô địch, đã phong kiếm rất nhiều năm. Thiên phú của hắn không cần nhiều lời, chính là trời sinh tính đạm mạc, chưa từng nhúng tay cùng ma vật chiến tranh. Mặt khác, đây là Tuyết Bay Kiếm Chủ, ít có nữ kiếm tiên. Nàng là người chính trực, phù hộ một phương, nhất là không thể gặp bất công đồng ý chuyện. Chỉ tiếc, tiềm lực của nàng không bằng Sùng Hầu Kỵ cùng Độc Cô Kiếm Thánh, không phải ta chỉ có thể đề cử một mình nàng. Cảnh An Hòa Thượng tính toán ba người cơ bản tin tức, hắn đạt được một bộ phương án. Nếu để cho Tuyết Bay Kiếm Chủ cho Sùng Hầu Kỵ chủ trì công đạo, lại để cho Độc Cô Kiếm Thánh truyền thụ Sùng Hầu Kỵ kiếm pháp, ngươi cảm thấy cái này có thể thực hiện sao? Tuân Sĩ Lâm nghe vậy sững sờ, mặt toát mồ hôi nói, Cảnh An huynh mạch suy nghĩ, không phải ta loại này tục nhân có thể đuổi theo. Ta cảm thấy có thể thực hiện, nhưng chúng ta phải cân nhắc như thế nào để bọn hắn phối hợp. Nói, hắn chỉ chính mình, ngươi đừng nhìn ta sống được lâu, nhưng được cái này mất cái kia. Ta tự vệ có thừa, lại không có đủ bất kỳ tiến công thủ đoạn, vấn đề này chỉ có thể dựa vào Cảnh An huynh ngươi đến vận hành. Cảnh An Hòa Thượng không có cự tuyệt, một lời đáp ứng, vừa bọn ta cũng nhanh đột phá tu di cảnh, đến lúc đó đem bọn hắn trực tiếp chấn áp liền có thể. Phản hư cảnh chính là trung thiên thế giới lực lượng thượng hạn. Cảnh An Hòa Thượng dám đi ra cam đoan, lực lượng cũng không phải là nơi phát ra tự thân, mà là phật môn. Cái này từ tốc độ tu luyện của mình liền có thể thấy được luống đốn. Vang vào chính hắn, căn bản không thể nào làm được trong vòng 20 năm đột phá tới hóa thần, cho dù chính mình một lần nữa cũng quá hoang đường. Chuyện này chỉ có thể coi là phật môn lực lượng nâng đỡ. Cảnh An Hòa Thượng tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng. Chương 1247, Phiêu Tuyết Kiếm Chủ, Mạnh Đăng Xà Đảo. Chương 1247, Phiêu Tuyết Kiếm Chủ, Mạnh Đăng Xà Đảo. Cảnh An Hòa Thượng lập tức hướng phía tu di cảnh xung kích. Theo lý thuyết, hắn một thế này là bắt đầu từ số 0, đồng dạng cần sáng tạo thánh pháp quá trình. Nhưng khi hắn chân chính đi ra một bước này về sau, tiếp xuống khâu toàn bộ một mạch mà thành. Bao quát cái này thánh pháp, nghiễm nhiên chính là tiêu chuẩn thanh sơn tự tạo vật, cá nhân hắn y khéo toàn bộ bị không để ý tới. Lần này là thật diễn đều không diễn. Cảnh An Hòa Thượng xuất quan, Tuân Sĩ Lâm sớm đã chờ ở đây. Hắn chắp tay xu định nói, không hổ là Cảnh An huynh, phần này thiên phú cùng tài tình quả thật là ta cuộc đời không thấy. Bất quá, lấy tình trạng của ngươi đánh thắng Phiêu Tuyết Kiếm Chủ không khó lắm. Nhưng là Độc Cô Kiếm Thánh nơi đó, phải chăng còn muốn cân nhắc lại rèn luyện một chút? Cảnh An Hòa Thượng lắc đầu, đối phó bực này của nhân, nếu là không thể làm được so với hắn cũng hơn, là không thể nào nhường hắn thỏa hiệp. Tuân Sĩ Lâm chính mình suy nghĩ, cũng là chuyện này, thế là lại từ Nho Lâm bên trong đem hai người hư ảnh mời ra, giao cho Cảnh An Hòa Thượng, đây là cùng bọn hắn có liên quan tin tức, ngươi có thể nhìn nhiều nhìn. Lúc này Cảnh An Hòa Thượng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó, bọn hắn một nhóm lên đường hướng phía Phiêu Tuyết thành phương hướng đi. Nơi đó là Vương Triều Sắc Phong một chỗ biên hành, xem như Vương Triều phương Bắc Quan Hải một bộ phận, chủ yếu phòng ngừa tái ngoại ma vật. Lịch đại Phiêu Tuyết kiếm chủ đều tọa trấn nơi này, đối thế đạo này tự nhiên là làm ra không ít công hiến. Cảnh An Hòa Thượng tiên lễ hậu binh, hắn không có trực tiếp đi tìm Phiêu Tuyết kiếm chủ, mà là trực tiếp mang theo chính mình tùy hành thanh sơn tự cao thủ ra khỏi thành, thế ra tu di thánh pháp. Cái kia đạo cùng hắn bộ dáng có 8 thành tương tự to lớn và tướng, mỗi một lần huy trưởng đều có thể khiến đại lượng ma vật tiêu tan, tựa như thần minh tại thế, tại ma triều ở giữa giết đến hổ hổ sinh uy. Dạng này động tĩnh mấy trăm năm đều khó gặp, tự nhiên sẽ kinh động xem như thành chủ Phiêu Tuyết kiếm chủ. Đây là một cái thanh lịch khí chất nữ tử, tướng mạo chỉ có thể bình tới 7 phần. Nhưng lại ăn mặc lộ ra một loại ngay thẳng, giơ tay nhấc chân lại không thiếu nữ tử nhu, đây cũng là tái bắc một đạo kỳ cảnh. Bọn hắn về thành thời điểm, Phiêu Tuyết kiếm chủ đã thiết hạ yến hội khao, nàng thì đơn độc mời gặp Cảnh An Hòa Thượng. Không biết đạo hữu tìm ta cần làm chuyện gì? Phiêu Tuyết kiếm chủ đã nói tỏ ra, Cảnh An Hòa Thượng dứt khoát không giả. Ta hy vọng đạo hữu có thể ra mặt chủ trì công đạo. Ngay sau đó, hắn liền nói lên liên quan tới Sùng Hầu Kỵ cùng Thục Sơn chuyện. Trong này không thiếu vương triều tham dự trong đó. Đứng tại Phiêu Tuyết kiếm chủ trên lập trường, khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Nhưng Phiêu Tuyết kiếm chủ không có cự tuyệt, đạo hữu đã tìm tới ta, hẳn phải biết ta phong cách làm việc. Nếu ta kiểm chứng vấn đề này là thật, sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, chỉ là còn cần một chút thời gian đến điều tra. Cảnh An Hòa thượng nhẹ gật đầu, đây là hẳn là. Vậy đạo hữu tiếp xuống dự định làm cái gì? Phiêu Tuyết kiếm chủ đối trước mặt vị này danh tiếng cực thịnh Phật môn quý tử sinh ra lòng hiếu kỳ. Chỉ luận trảm yêu trừ ma bản sự, Cảnh An Hòa thượng thậm chí đã vượt qua nàng, nhân vật như vậy vậy mà làm một cái khoai lang bằng tay, không tiếc đứng tại vương triều mặt đối lập. Ta muốn đi khiêu chiến Độc Cô đạo hữu. Nghe nói như thế, Phiêu Tuyết kiếm chủ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vậy ta cùng ngươi cùng đi. Độc Cô kiếm thanh kiếm, trên đời này không ai có thể giải quyết được. Cảnh An Hòa thượng cũng không phải là người trong đạo môn, nhưng Phiêu Tuyết kiếm chủ cảm thấy hắn có cơ hội nhường Độc Cô kiếm thánh xuất kiếm. Cảnh An Hòa thượng đáp ứng nàng. 3 ngày sau, một đoàn người hướng phía vương triều phía đông tiến đến, cưỡi thuyền tiến về Xà Đảo. Nơi đó là Độc Cô kiếm thánh nhận cư chi địa. Thế nhân đều biết địa điểm, nhưng là chết tại nơi này trên nửa đường người đã nhiều đến không hết. Thuyền đô đổ bộ, trước mặt của bọn hắn liền có một chỗ khô quắt bãi cát. Cảnh An Hòa thượng dẫn đầu đạp xuống đi, một màn này nhưng làm chủ thuyền dọa cho phát sợ. Phật tử, ngươi. Vừa dứt tiếng, dưới bờ cát lập tức có thân ảnh núp đích, cho đến từng đầu cùng hạt cát đường vân tương tự đại xà bò lên. Một màn này tương đối kinh dị, nhưng càng chết là đại xà nhóm vậy mà rất thẳng người, tựa như cột cờ như thế sừng sững nơi này, phảng phất là đang nên tiếp đường xa mà đến khách nhân. Trong lúc nhất thời, trên thuyền mấy người tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cảnh An Hòa thượng giải thích nói, ngựa rắn cũng là thanh sơn tự chuyển thừa một trong. Lần này bọn hắn mới yên tâm lại. Cảnh An Hòa thượng vung tay lên, lập tức lại có đại xà dựng thẳng lên, từ gần cùng xa tạo thành một đầu thiên nhiên thông đạo. Hắn cười không nói, chỉ là một mặt chơi rắn. Rốt cục, không biết rõ trôi qua bao lâu về sau, xà đảo trung tâm trên đỉnh núi bạo phát ra một hồi thanh thủy ưng lệ, sau đó liền có một đạo hắc ảnh bay nào mà đến. Kia là một cái hình thể vô cùng lớn hắc ưng, mục tiêu chính là mấy người bọn họ. Phiêu Tuyết kiếm chủ nhìn xem lao xuống hắc ưng, thần sắc nghiêm trọng. Nàng đã sớm nghe nói qua Độc Cô kiếm thánh có một cái coi như thân tử bảo bối hắc ưng, ai biết vậy mà hung ác như thế hung hãn. Nếu như tình hình không ổn, nàng cũng chỉ có thể rút kiếm. Lúc này, Cảnh An Hòa thượng trước một bước ngăn khuất trước mặt của nàng, nhìn xem bay tới hắc ưng chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ, thế gian chuyên ngôn, ngày xưa Phật tổ từng cắt thịt nuôi chim ưng. Ta không bằng Phật tổ cao thượng, chỉ có thể tự tay giết ưng. Đang khi nói chuyện, tượng trưng cho tu di cảnh to lớn Phật tướng xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem hắc ưng dọa đến suýt nữa ngã quỵ, nhưng là bàn tay lớn kia vẫn như cũ hướng chụp lại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, có một thanh hắc thiết bảo kiếm bay tới, đồng thời bỗng nhiên biến lớn, trước một bước rơi vào Phật tướng trong lòng bàn tay, hắc ưng vừa mới trốn qua một kiếp. Lúc này, một thanh âm từ đỉnh núi truyền đến. Tự tiện xông vào Xà Đảo, giang ngắn hạn trùng rắn, lại ý đồ giết ta yêu hừng, xem ra hôm nay chính là một tên ác khách. Đang khi nói chuyện, Phật tướng trong tay hắc thiết kiếm lại lần nữa bay đi, Cảnh An Hòa thượng gọn gàng mà linh hoạt buông tay. Trải qua lúc trước một hệ liệt giao phong, chính mình đã chiếm cứ quyền chủ động. Hắn tiếp nhận Độc Cô kiếm thánh toàn bộ chiêu, xem như cho đủ mặt mũi. Nếu là đối phương vẫn như cũ không biết tốt xấu, vậy mình vị này Phật tử cũng là hơi thông quyền cước. Độc Cô kiếm thánh lòng dạ biết rõ, cho nên gọn gàng mà linh hoạt, ngươi ta một trận chiến, thắng nghe ngươi, thua nghe ta. Tốt. Một chữ này rơi xuống, Độc Cô kiếm thánh đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà Cảnh An Hòa thượng thân thể cũng bị bất thình lình một kiếm chẻ thành hai nửa. Nhưng Độc Cô kiếm thánh cũng không có vì vậy đắc ý, cảm giác của hắn hoàn toàn bùng ra, lại một lần nữa khóa chặt Cảnh An Hòa thượng vị trí, trọng kiếm trực tiếp dựng thẳng đánh xuống. Cảnh An Hòa thượng tại chỗ cho hắn biểu diễn một chiêu tay không thiết kiếm, chỉ bằng hai trường, một trái một phải, liền đem hắc thiết kiếm tóm chặt lấy, không cho Độc Cô kiếm thánh tiến lên cơ hội. Hắn cũng gọn gàng mà linh hoạt, trong ngực lại lần nữa duỗi ra một cái tay, cầm mặt khác một thanh nhẹ kiếm, đồng dạng bị Cảnh An Hòa thượng dự phán né tránh. Liền cái này còn có thể gọi Độc Cô kiếm thánh? Người tóc đều không có, còn có thể biết cái gì? Hai người từ tiếp thân đánh cờ, dần dần biến thành trên miệng tinh thần ô nhiễm. Cảnh An Hòa thượng duy trì liên tục thích ứng tự thân lực lượng, cho đến đạt tới một cái cực điểm, hắn áo bào trong nháy mắt nổ tung, cả người hình thể cất cao chừng phân nửa. Hắn nắm huyền thiết kiếm một góc, đầu ngón tay ép xuống, rất dễ dàng ngay tại phía trên lưu lại một đạo rõ ràng chỉ ấn, lực lượng khổng lồ một lần nhường huyền thiết kiếm đều có kết thúc nứt dấu hiệu. Chương 1248, ám sát kế hoạch, khôi phục danh dự. Chương 1248, ám sát kế hoạch, khôi phục danh dự. Độc Cô kiếm thánh lần này là thật gốc. Với hắn mà nói, kiếm trong tay tầm quan trọng không thua gì mệnh căn tử. Bây giờ mệnh căn tử bị người bóp biến hình, mình đã thua. Độc Cô kiếm thánh chủ động biểu thị, đình chỉ, tính ngươi là ngươi. Cảnh An Hòa thượng không chút nghĩ ngợi trả lời, thay ta làm một việc, ta muốn nhét người đệ tử cho ngươi. Độc Cô kiếm thánh mặt lộ vẻ khó xử, cái này chỉ sợ không thích hợp, ta Độc Cô chi danh. Hắn nói đến đây, phát giác được hắc thiết kiếm lại bị nắm chặt. Độc Cô kiếm thánh lập tức đổi giọng, ngươi nói tính, liền xem như để cho ta giáo một con heo ta đều bằng lòng. Lời này vừa nói ra, Cảnh An Hòa thượng trực tiếp rút tay. Lần này ngược lại là Độc Cô kiếm thánh trầm mặc. Không thể thật sự là heo a? Không phải, là một cái thuộc sơn đệ tử. Vậy là được. Phiêu Tuyết kiếm chủ vây xem hai người quyết đấu, nếu như từ kiếm tu góc độ đi lên giảng, Cảnh An Hòa thượng loại này không nói một lời liền dùng bội kiếm uy hiếp đấu pháp, quả thực là ti tiện bên trong ti tiện. Nhưng từ hiệu quả đến xem, kia thỏa thỏa chính là kiếm tu ác ngộng, hơn nữa bản thân cần tương đối thực lực chèo chống. Trong miệng hắn đề cập thuộc sơn đệ tử, nghĩ đến lại là cái kia gọi Sùng Hầu Kỳ tiểu bối. Lúc này, Phiêu Tuyết kiếm chủ là thật có chút hiếu kỳ, Cảnh An hòa thượng cùng nó quan hệ, vậy mà có thể làm đến nước này. Đợi nàng sau khi trở về, nhất định phải mau chóng biết rõ ràng việc này. Đạt được mục đích, một đoàn người một lần nữa trở lại Phiêu Tuyết Thành. Tuân sĩ Lâm đồng dạng ở đây, bất quá hắn hôm nay là đến từ giã. Dựa theo lệ cũ, ta phải tiến về Đại Nguyên. Đại Nguyên chính là vương triều quốc hiệu. Hắn nhớ mang máng, lần trước Tuân sĩ Lâm liền ngồi vào Đại Nguyên quốc sư vị trí bên trên. Cảnh An hòa thượng hơi kinh ngạc, đây cũng là bù đắp Nho Lâm một bộ phận sao? Trước kia là, nhưng bây giờ không phải là. Tuân sĩ Lâm lắc đầu, Đại Nguyên so với ngươi nghĩ còn muốn càng không chịu nổi, ta nếu không ra sân can thiệp, đến lúc đó đều không cần ma vật thăm ra, nhân tộc cương vực bên trong chính mình liền sẽ sụp đổ. Bất quá, ngươi ngược lại để ta nhìn thấy kết thúc đây hết thể hy vọng. Cảnh An hòa thượng đối đầu hắn cái này tha thiết ánh mắt, khoát tay áo, ta nhưng không có phần này năng lực, thế giới sao mà chi lớn, há có thể bởi vì ta mà biến. Tuân sĩ Lâm liếc mắt, ta khi nào nói muốn ngươi cứu vớt thế giới? Chẳng lẽ để cho ta thoát khỏi vũng lầy, liền không thể gọi là kết thúc đây hết thảy? Có đạo lý. Cảnh An hòa thượng biểu thị đồng ý, nhưng không có đem lại nói chết, vấn đề này không nhất định có thể thành, nói không chừng muốn bao nhiêu đến mấy lần. Đây là hẳn là, còn có gì cần ta phối hợp, không ngại duy nhất một lần nói xong. Nếu có tất yếu, khả năng đến làm cho nguyên đế băng hà. Tốt, ta thay ngươi mưu đồ. Cứ như vậy lại hơn một năm. Phiêu Tuyết Thành phương diện đã hạch nghiệm xong Thục Sơn bên trong chân tướng. Mặc dù có không ít tin tức đều bị hủy tổn hại, nhưng Phiêu Tuyết Thành bảo lưu lại tự thân tin tức con đường, đủ để chứng minh Sùng Hầu Kỳ lúc đầu chịu oan sự tình. Nàng đích thân tới Thục Sơn, đồng thời triệu tập các thế lực lớn tụ họp, tại chỗ đem chuẩn bị chứng cứ thả ra. Thục Sơn phương diện cực lực không thừa nhận, có thể đối bên trên Phiêu Tuyết Thành thế hệ danh tiếng, căn bản không thể so sánh. Các phương thương lượng nhất trí, hủy bỏ nhằm vào Sùng Hầu Kỳ giang hồ lệnh truy sát, đến mức triều đình nơi đó truy nã. Sùng Hầu Kỳ giết chết mệnh quan triều đình là sự thật, Phiêu Tuyết kiếm chủ cũng không đáng thay vương triều làm quyết định. Tin tức truyền ra, bản bị đuổi giết Sùng Hầu Kỳ đều có chút trợn tròn mắt. Hắn trước tiên phản ứng, cho rằng đây là dẫn xà xuất động âm mưu. Khi hắn chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp động tác lúc, lại bị mấy vị tăng nhân ngăn cản đường đi. Sùng Hầu Kỳ bày ra chiến đấu dáng vẻ, lại gặp mặt trước tăng nhân tối lui, một chương hắn có chút quen thuộc gương mặt xuất hiện. Hắn ngày đó tại Thục Sơn bị đuổi giết lúc từng gặp người này. Sùng Hầu Kỳ mặt lộ vẻ cảnh giác, ngươi chính là bảo chế đây hết thảy hắc thủ phía sau màn. Vừa dứt lời, cả người hắn liền bị nhấc lên, nguyên bản cầm bảo kiếm cũng bị tùy tiện đánh rớt. Cảnh An hòa thượng trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, ta nếu muốn nhằm vào ngươi, cần gì dùng những này âm mưu quỷ kế. Sùng Hầu Kỳ bản còn có chút lo lắng, nghe nói như thế cũng nhận rõ hai người trên lệnh, từ bỏ dãy rủa. Cảnh An hòa thượng lại lần nữa nói rằng, ta thay ngươi chủ trì công đạo, nhưng là chỉ hoàn thành một nửa, còn lại một nửa cần chính ngươi đi làm. Sùng Hầu Kỳ trừng to mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ tới đây là sự thực. Cảnh An hòa thượng không rảnh để ý, lẩm bẩm nói, ngươi đến tự tay giết nguyên đế, mới có thể hiểu ngươi Sùng Hầu thị thù hận. Bởi vậy, ta thay ngươi tìm một vị sư tôn. Sùng Hầu Kỳ biết là hắn tìm người, trong lòng cũng không có như vậy bài xích, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không biết vị sư tôn này thân phận là? Độc Cô Kiếm Thánh. Sùng Hầu Kỳ lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng, nếu không phải không thể động đậy, hắn thậm chí muốn tắt mình một cái, nhìn xem có phải là nằm mơ hay không. Ý nghĩ này vừa lóe qua bộ não. 3. Một cái tắt đánh vào trên mặt hắn, Sùng Hầu Kỳ cảm giác mặt mình đều muốn sai lệch. Mà đánh hắn người, giờ phút này chính nhất mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Đau như ca, ngươi không phải đang nằm mơ. Sùng Hầu Kỳ cúi đầu, sợ trước mặt vị này hỉ nộ vô thường hạng người lại cho hắn đến một bàn tay. Cảnh An hòa thượng cũng không có một mực lưu lại hắn, mà là dặn dò người thay hắn chuẩn bị thuyền lên đảo. Xa đảo nơi đó, ta đã thay ngươi đi qua. Độc Cô Kiếm Thánh đáp ứng sẽ thu đồ, nhưng hắn làm người âm hiểm, có thể sẽ cho ngươi chế tạo khảo nghiệm, cái này đến tự cầu phúc. Sùng Hầu Kỳ rốt cục nói chuyện, chỉnh trọng chắp tay. Tiền bối tri ân, Sùng Hầu Kỳ ngày khác ổn thỏa báo đáp. Đưa mắt nhìn Sùng Hầu Kỳ rời đi, Cảnh An hòa thượng biết mình nhiệm vụ xem như hoàn thành hơn phân nửa. Hắn xem lấy lần này trở lại trung thiên thế giới kiến thức. Cho mình kinh hãi nhất vui, không ai qua được Tuân sĩ Lâm cùng hắn Nho Lâm. Cái này đã có sinh tử bộ hình thức ban đầu. Cảnh An hòa thượng suy nghĩ, nếu là Phật tổ không lọt mắt, vậy mình liền nghĩ cách đem Tuân sĩ Lâm đào đi, Diêm La đại đế hẳn sẽ thích vị này mới cộng tác. Thời gian nhoáng một cái, 30 năm trôi qua. Cảnh An hòa thượng dành thời gian từ sư Tôn Nguyên Không trong tay nhận lấy trụ trì vị trí. Nguyên Không ý theo lệ cũ muốn ly khai. Bất quá, lúc này Cảnh An hòa thượng chính mình ở đây, thế là hỏi nghi ngờ trong lòng. Lúc trước sư Tôn là đi nơi nào? Nguyên Không chỉ vào phía trên, ta đi đại thiên thế giới. Nơi đó đồng dạng là một chỗ Phật môn chi địa, ta tham khảo thể hệ của bọn họ, từ đó bước ra một bước này. Cảnh An hòa thượng nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn đối Nguyên Không lời này cũng không tin hoàn toàn, bởi vì có một số việc là giải thích không rõ ràng. Thí dụ như, thần vị nơi phát ra. Cảnh An hòa thượng có lý do hoài nghi, đại thiên thế giới khả năng chính là Phật môn cất giữ thần vị địa phương, mà có thể hay không siêu thoát luân hồi, chính là sàng chọn tư cách tiêu chí. Dạng này một suy nghĩ, tự mình lựa chọn giúp đỡ đối tượng, rất có thể tương lai sẽ thực sự trở thành hắn tại Phật môn bên trong giao thiệp. T. Hắn nghĩ tới cho Sùng Hầu Kỳ bàn tay, chỉ mong tiểu tử kia đừng mang thủ. Chương 1249, Sùng Hầu siêu thoát, Nguyên Đế lại xuất hiện. Chương 1249, Sùng Hầu siêu thoát, Nguyên Đế lại xuất hiện. Đồng dạng là tại một ngày này, Sùng Hầu Kỳ xuất quan. Hắn đạp trên hắc ứng vượt biển mà đến. Nhìn thấy Cảnh An hòa thượng, Sùng Hầu Kỳ biểu lộ có chút phức tạp, nhưng càng nhiều là đau thương. Sư tôn trước khi lâm trung đem công lực cùng sư minh đều bàn giao tại ta. Độc Cô Kiếm Thánh đại nạn mà kết thúc. Vấn đề này nghe vào có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, tại trung thiên thế giới dạng này hệ thống bên trong, trăm năm phản hư đều là khả năng đạt thành, như vậy phản hư không sống tới 200 tuổi cũng hợp tình hợp lý. Sùng Hầu Kỳ hôm nay xuất quan, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đi lại khúc mắc. Tuân Sĩ Lâm đã tại quốc sư vị trí bên trên ngồi mấy chục năm. Hắn đã sớm đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Cảnh An Hòa Thượng lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Sùng Hầu Kỳ, thứ này có thể giúp ngươi giảm bớt không ít phiền toái. Sùng Hầu Kỳ nghe vậy có chút do dự. Nếu như có thể, hắn càng hy vọng toàn bộ hành trình dựa vào lực lượng của mình. Cảnh An Hòa Thượng lúc đầu muốn động thủ lại cho một bạn hai, đem người thức tỉnh. Nhưng hắn nghĩ đến tiểu tử này có lẽ là có thể dùng giao điệp, nhịn được loại này xúc động. Hắn mở miệng nói, lúc trước Nguyên Đế nhằm vào ngươi Sùng Hầu Thị, dựa vào là cũng không phải là lực lượng của mình. Ngươi lấy đạo của người trả lại cho người, bản này liền tiên kinh địa nghĩa. Vẫn là nói, ngươi không nỡ giết hắn. Lời này làm ra không tầm thường hiệu quả. Sùng Hầu Kỳ giận dữ rút kiếm, ta hận không thể đem nó ngàn đao bầm thây, làm sao có thể không nỡ giết hắn? Hắn tiếp nhận lệnh bài, nghiêm nghị nói, chủ trì tiền bối giáo dục là, ta cùng xuất sinh như vậy còn nói cái gì kiếm tu đạo ý? Cho đến lúc này, Cảnh An Hòa Thượng mới lộ ra tán dương vẻ mặt. Hắn đưa mắt nhìn Sùng Hầu Kỳ rời đi. Nửa tháng sau, Nguyên Đế bị người đâm chết trong cung. Một vị không đang chú ý hoàng tử vào chỗ, dựa vào quốc sư trợ giúp rất nhanh ổn định cục diện. Tân quân đăng cơ chuyện thứ nhất chính là triệt tiêu ngày xưa đối Sùng Hầu Vương tộc các loại áp chế, còn có nhằm vào Sùng Hầu Kỳ truy nã. Sùng Hầu Kỳ đăng Lâm Thanh Sơ tự, xem như đến đây nói lời cảm tạ. Cho đến hôm nay, tâm kết của hắn mới chính thức giải khai. Loại này trước nay chưa từng có thông suốt cảm giác, nhường Sùng Hầu Kỳ cảm thấy mình lại đi. Hắn biết lúc trước sư tôn thua ở Cảnh An Hòa Thượng trong tay, hôm nay làm đồ đệ mong muốn thắng trở về. Cảnh An Hòa Thượng hài lòng nguyện vọng của hắn. Hắn phục khắc lúc trước gáp chế độc cô kiếm thánh cảnh tượng, trực tiếp đem người đè xuống đất, chỉ vì tiểu tử này sớm đem bội kiếm thu hồi. Sùng Hầu Kỳ đầy bụi đất đứng lên, trên mặt cũng không cái gì thất bại. Hắn ngược lại phá lên cười, hôm nay cùng trụ trì một trận chiến, ta cảm ngộ rất nhiều, sinh thời tất nhiên còn có cơ hội thủ thắng. Cảnh An Hòa Thượng cắt ngang hắn phán đoán, chỉ cần ta còn sống, ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Nhưng là, ta có thể cho ngươi khác chỉ một đầu đường ra. Mắt thấy Sùng Hầu Kỳ nhìn qua, hắn bắt trước sư tôn bộ dáng chỉ vào phía trên. Mặc dù tại Cảnh An Hòa Thượng trong tầm mắt, nơi đó là mênh mông vô bờ thiên cung. Bất quá Sùng Hầu Kỳ hiển nhiên cùng mình nhìn thấy đồ vật không giống. Hắn lúc đầu còn có chút ngạc nhiên, rất nhanh biến kích động và phần, trong ánh mắt có loại không nói ra được vui sướng cùng chờ mong. Chủ trì tiền bối nói đúng, ta con đường phía trước cũng không ở đây. Đang khi nói chuyện, Cảnh An Hòa Thượng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người mình biến hóa, nhất là cùng Sùng Hầu Kỳ tương quan. Hắn phát hiện, bộ phận kia ký ức vậy mà ngay tại dần dần trở thành nhạt, hơn nữa không cách nào thông qua bất luận ngoại lực gì ngăn cản. Cái này giống như là xóa đi Sùng Hầu Kỳ tồn tại qua tất cả vết tích. Lúc này, Tuân Sĩ Lâm không biết từ chỗ nào xuất hiện. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lật ra trong tay mình nho lâm phía trên nguyên bản đối ứng Sùng Hầu Kỳ kia một tờ, văn tự từng bước biến mất, cuối cùng chỉ để lại trống không trang. Cảnh An Hòa Thượng có chút không xác định, hỏi, đây chính là đã vượt ra luân hồi a? Đúng. Tuân Sĩ Lâm cho ra khẳng định đáp án, tuyệt không che giấu chính mình hâm mộ. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi xem một chút. Nói đến đây, Tuân Sĩ Lâm một mặt mong đợi nhìn về phía Cảnh An Hòa Thượng, biểu tình kia không cần nói cũng biết. Cảnh An Hòa Thượng chăm chú suy tư. Nếu là người bên ngoài, hắn còn có thể nghĩ cách tiến hành dẫn đạo, nhưng Tuân Sĩ Lâm so với toàn bộ trung tiên thế giới, quả thực chính là một cái bờ UG cấp nhân vật. Trong tay hắn nho lâm, ngược lại càng giống là một cái độc lập thế giới. Cảnh An Hòa Thượng suy nghĩ một chút, cho ra đề nghị của mình, nếu không, ngươi thử nghiệm từ nho lâm bản thân tìm quy luật. Quy luật? Tuân Sĩ Lâm lẩm bẩm hai chữ này, luôn cảm thấy sắp bắt lấy linh cảm, thúc giục nói, đừng ngừng lại, ngươi nhiều lời điểm, không chừng chúng ta đều không cần chờ lần sau. Cảnh An Hòa Thượng không cần nghĩ ngợi, ngươi cái này nho lâm bên trong ghi lại mỗi người kiếp trước kiếp này. Nếu là đem bọn hắn đều coi là thế giới một phần tử, vậy ngươi nho lâm thì tương đương với là thế giới này. Mà ngươi chính là duy nhất thế giới chi chủ. Tuân Sĩ Lâm ánh mắt bộc phát sáng rực, nguyên bản quanh quẩn tại quanh thân dáng vẻ giàn mua, cũng tại thời khắc này toàn bộ tan đi. Hắn tự lẩm bẩm, thế giới chi chủ, thế giới chi chủ. Nơi này là trung tiên thế giới, như vậy ta lẽ ra nên là bên trong ngàn chi vương mới đúng. Trong khoảnh khắc, một khí chất xuất trần ở trên người hắn xuất hiện. Cảnh An Hòa Thượng không chút nghi ngờ, gia hỏa này đã có thể đã vượt ra. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới có từng chuỗi hắc tuyến bỏ hướng Tuân Sĩ Lâm. Cảnh An Hòa Thượng không nói hai lời, trực tiếp thi triển toàn lực, thử nghiệm đem những này hắc tuyến bức lui. Nhưng mà, một quyền này quyền đều giống như đánh vào trên đông, một loại chưa từng có cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Hắn lần trước như thế tuyệt vọng, vậy vẫn là lấy Diêm La Đại Đế chi thân cưỡng ép cùng Địa Viêm tướng quân giao thủ thời điểm. Gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản. Cùng lúc đó, Đinh Hai nhức góc gào thét ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cút! Chính là một chữ này, trực tiếp đem Cảnh An Hòa Thượng đánh bay ra ngoài, hai nói cấp tốc chảy ra máu, đau đớn kịch liệt nhường nàng suýt nữa hô lên âm thanh. Đây tuyệt đối là kim cương cảnh, cũng chính là Phật môn thần quân. Cảnh An Hòa Thượng gian nan mở mắt, nhìn về phía người đến, hắn rất nhanh liền kinh ngạc. Bởi vì đây không phải người khác, chính là đại nguyên vị kia vừa bị Sùng Hầu Kỳ ám sát đế vương. Hắn lại là Phật môn thần quân. Tuân Sĩ Lâm nhìn cũng không ngoài ý muốn, hắn ngăn khuất Cảnh An Hòa Thượng trước mặt, trên thân tản mát ra sáng sủa bạch quang, đem kia tất cả hắc tuyến xua tan. Hắn giải thích nói, ta cùng người này xem như một thể song sinh. Ta vĩnh viễn lưu luyến ở thế giới mỗi một cái góc, mà hắn từ đầu đến cuối ngồi tại đế vị phía trên, một lần so một lần càng thêm mục nát cùng sa đoạn. Tuân Sĩ Lâm cuối cùng hai cái hình dung tử, trực tiếp kích thích vị này đại nguyên đế vương. Cái sau giận tím mặt, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà cùng người ngoài ám sát ta, bây giờ còn muốn tự mình rời đi, mơ tưởng. Vận mệnh của ngươi chính là vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ trở thành thủ phạm. Tuân Sĩ Lâm thấy thế có chút bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Cảnh An Hòa Thượng, đem trong tay nho lâm đã đánh qua, ngươi rời đi trước, nơi này có ta. Hắn nói không sai, ta cùng hắn chỉ có thể có một người rời đi, người kia chính là ta. Chương 1250, lần nữa mặc cả, diệt ma hành động. Chương 1250, lần nữa mặc cả, diệt ma hành động. Hắn nói cho hết lời, Cảnh An Hòa Thượng liền đã mất đi ý thức. Lần nữa chưa tỉnh lại, hắn phát hiện mình đã rời đi trung thiên thế giới, trong tay nhiều một bản sách nhỏ, chính là nho lâm. Cảnh An Hòa Thượng hồi tưởng đến chuyện vừa rồi, Đại Nguyên Đế Vương giả chết thoát thân, thừa dịp Tuân Sĩ Lâm muốn rời khỏi lúc đánh lên hắn. Đồng thời, Đại Nguyên Đế Vương cùng Tuân Sĩ Lâm lại tồn tại một loại nào đó cộng sinh lực lượng, bọn hắn có thể phát huy ra kim cương cấp bậc thực lực. Cái này nếu là đặt ở trung tiên thế giới giàn khung bên trong, cái kia chính là thỏa thỏa vua không ai. Cảnh An Hòa Thượng thần sắc biến hóa không chừng, mở miệng lần nữa kêu gọi. Lúc này không có người lại trả lời hắn. Chỉ có điều, trong tay hắn nhiều hơn một chiếc lá. Nội dung vẫn cùng lúc trước không khác chút nào, chỉ là cái thứ nhất điều lệ bên trong đạo chữa bị vặt đi. Ý vị này Sùng Hầu Kỳ hẳn là thành công rời đi. Cảnh An Hòa Thượng nhìn xem trong tay mình quyển kia nho lâm, suy nghĩ một lát, trong lòng mặc niệm. Ta muốn thế nào trợ giúp Tuân Sĩ Lâm thoát khốn? Hai người hữu nghị dù sao cũng là trải qua tử mẫu chung nhập chứng, hắn còn muốn đem người đạo đi, không cam tâm cứ thế từ bỏ. Phiến La có chút rung động, cấp tốc đưa ra đáp án. Tuân Sĩ Lâm cùng Đại Nguyên Đế Vương đã hợp nhất, trừ phi ngươi bằng lòng mạo hiểm tiến về, lợi dụng nho lâm đem hắn đơn độc tỉnh lại đi ra. Nếu thất bại, ngươi sẽ trở thành mới Tuân Sĩ Lâm. Cảnh An Hòa Thượng nhìn thấy câu nói sau cùng, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Cái này nho lâm chi thư quả thật có bảo mệnh tác dụng, nhưng một cái giá lớn cũng rất rõ ràng. Bất quá, hắn vẫn dự định làm ra nếm thử, điều kiện tiên quyết là Phật môn có thể cho chính mình thủ lao tương ứng. Cảnh An Hòa Thượng lúc này mặc niệm, ta hy vọng sau khi chuyện thành công, có thể khiến cho Tuân Sĩ Lâm mang theo nho lâm cùng nhau rời đi, làm việc cho ta. Cái này nội dung mới xuất hiện, lập tức liền có trở thành nhà xu thế. Cảnh An Hòa Thượng thông qua những chi tiết này, đại khái có thể suy đoán ra Thế Tôn thái độ. Nếu chuyện không có đàm luận chỗ trống, vậy hắn sẽ quả quyết xóa đi tất cả vết tích, mà không phải giống như bây giờ tiến dần thức. Nói trắng ra là, đây là tại chờ hắn ra giá. Cảnh An Hòa Thượng suy nghĩ một chút, cho ra điều kiện, lại tăng thêm một cái đạo môn siêu thoát danh lệch. Lúc này lá cây hồi phục thật sự nhanh, trực tiếp tại hắn một trên cơ sở đổi thành ba. Cảnh An Hòa Thượng lúc này xóa đi trong đó một đầu, cuối cùng biến thành hai. Lúc này, phiến la phía dưới xuất hiện hai cái chữ to. Thành giao. Cảnh An Hòa Thượng có thể rõ ràng nhìn ra được, cái này than thở bên trong là mang theo một loại hướng lên cảm xúc. Rất rõ ràng, giá tiền của mình báo cao. Bất quá, xét thấy Phiêu Tuyết kiếm chủ cùng Độc Cô kiếm thánh đều cho hắn cung cấp trợ lực, Cảnh An Hòa Thượng cũng không để ý đem hai bọn họ mang hộ lên. Trước mắt mình cùng Thế Tôn ở phương diện này đạt thành nhất trí. Cảnh An Hòa Thượng vốn còn muốn đề cao chút tỷ lệ sai số, tỷ như đem không được đổi ý chữa ra nhập vào, nhưng hắn trước một bước tỉnh ngộ lại. Thế Tôn người thế nào? Mình cùng hắn trực tiếp bàn điều kiện, chẳng lẽ ngại sống được quá lâu? Quyền chủ động một mực tại tay người ta bên trong. Hắn thở dài, lần nữa chui vào trung thiên thế giới, đồng thời mở lại một cái lưu trữ. Chỉ có điều, một thế này không còn nguyên không phần diễn, hắn cũng không còn làm chim đầu đàn. Ngược lại mình đã đem tăng quét rác đặc tính cho điểm đấy, dựa vào nho lâm nơi tay, chậm chạp phát dụng. Hắn có thể thu hoạch liên quan tới trung thiên thế giới cơ hồ mỗi người tình báo. Giống nhau tuổi tác, Cảnh An Hòa Thượng đi một chuyến Phiêu Tuyết Thành, dựa vào lần trước cùng nó liên hệ kinh lịch, hắn rất nhanh thu hoạch Phiêu Tuyết kiếm chủ hữu nghị. Chỉ có điều, mỗi người siêu thoát đều cần một cơ hội, kia là sâu trong nội tâm chấp niệm. Độc Cô kiếm thánh chấp niệm tiếp tục đi lên leo lên, có thể có càng nhiều đường hắn toàn lực ứng phó đối thủ. Phiêu Tuyết kiếm chủ chấp niệm, đại khái chính là vắt ngang tại Phiêu Tuyết ngoài thành những cái kia ma vật. Cảnh An Hòa Thượng không nhanh không chậm, một mặt kinh doanh mình cùng hai người quan hệ, một mặt lại siêng năng tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này không chỉ có không có nguyên không, đồng thời cũng hoàn toàn không tồn tại Tuân Sĩ Lâm nhân vật này. Nhưng là đại nguyên trên dưới so với lúc trước muốn ổn định không ít. Khi hắn đột phá tu di vào cái ngày đó, Cảnh An Hòa Thượng trực tiếp tổ chức nho lâm bên trong có chí chi sĩ, trực tiếp đối trung quanh tứ ngược ma vật phát khởi vây quét. Tin tức vừa ra, thiên hạ xôn xao. Bất quá, càng ngày càng nhiều nhân lực cùng vật lực bị triệu tập tới tiền tuyến, thậm chí Độc Cô kiếm thánh đều tự mình xuất quan diệt ma. Đám người kiếm củi đốt lửa cao. Thoáng chớp mắt 10 năm trôi qua, nhân tộc cường giả tử thương vô số, nhưng là đa số khu vực ma vật đã bị giết tới tuyệt tích. Cái này trong lúc mấu chốt, Đại Nguyên Vương triều bắt đầu phân phát những này lấy ma đại quân, cũng không luận công hành thưởng ý tứ. Cảnh An Hòa Thượng bắt lấy cơ hội này, nhấc lên nhằm vào Đại Nguyên Vương triều phản loạn. Hắn xem như diệt ma chi chiến thổi hiệu người, mấy năm liên tục chinh chiến nhường hắn tích lũy không ít danh vọng. Tương ứng, Đại Nguyên Vương triều thái độ căn bản là khoanh tay đứng nhìn. Làm bọn hắn quân tốt gặp được vừa mới huyết chiến trở về tinh nhuệ, khung cảnh này lập tức thế như trẻ tre. Ngắn ngủi mấy ngày công phu, bọn hắn trực tiếp giết tiến vào Đại Nguyên quốc đô, gặp được Đại Nguyên Đế Vương. Cảnh An Hòa Thượng trước tiên mở miệng, "Tuân huynh, chúng ta tới cứu ngươi." Nghe nói như thế, nguyên bản đã nén giận xuất thủ Đại Nguyên Đế Vương, lại trong nháy mắt rút về chính mình toàn bộ thế công. Hắn lập tức tiến lên, đem quyển kia nho lâm trực tiếp đắp lên đối phương trên đầu, mở miệng nói, "Ngay tại lúc này, huyết tưởng ngươi thành một vị chấp trưởng sinh tử bộ đại nhân vật. Ngươi là thế gian nhất công bằng tồn tại, sẽ không để cho người khiêu khích sinh tử bộ uy nghiêm." Cảnh An Hòa Thượng nguyên bản còn chuẩn bị đối Tuân Sĩ Lâm tiến hành dẫn đạo, nhưng sự thật đã chứng minh, Tuân Sĩ Lâm so với hắn nghĩ đến càng toàn diện. Rất nhanh, Đại Nguyên Đế Vương liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn có đại lượng hắc tuyến tràn ra, bề ngoài biểu cũng nhanh chóng xảy ra biến hóa. Thuộc về Tuân Sĩ Lâm một mặt trổ hết tài năng. Cảnh An hòa thượng hỏi, Tuân huynh đã giết chết hắn?
Tạm thời không có.
Tuân Sĩ Lâm lắc đầu, bất quá trên mặt mắt trần có thể thấy vui sướng, sắp rồi, lại hơi chờ một lát, ta liền hoàn toàn khiến cho hồn phi phách tán. Cảnh An hòa thượng khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía tùy hành Phiêu Tuyết kiếm chủ. Tiếp xuống, chúng ta đem toàn diện càn quét cảnh nội ma vật, có thể giao cho kiếm chủ lãnh binh. Phiêu Tuyết kiếm chủ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trịnh trọng đáp ứng. Tất nhiên không phụ đạo hữu kỳ vọng. Sau đó, nàng xuất lĩnh một đám tinh nhuệ rời đi. Độc Cô kiếm thánh vẫn như cũ chờ ở nguyên địa, hắn hai tay quanh cất hát thiết kiếm, nhìn về phía Cảnh An hòa thượng. Lúc trước ngươi là đã đáp ứng ta. Cảnh An hòa thượng không có hay không nhận, ta sẽ thay ngươi tìm kiếm một cái, có thể tiếp tục truy tìm mục tiêu. Hắn chỉ vào phía trên, nói rằng, ngươi chỉ cần một kiếm khai thiên, liền có thể tiến về một cái thế giới khác. Độc Cô kiếm thánh nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Hắn xoay người đi ra ngoài, đột nhiên lại quay đầu lại, hỏi sâu trong nội tâm nghi hoặc. Chúng ta có phải hay không đã sớm quen biết? Cảnh An hòa thượng cho ra khẳng định đáp án. Chương 1251, Sĩ Lâm Quy Thuận, Áp Vương Tân Sinh. Chương 1251, Sĩ Lâm Quy Thuận, Áp Vương Tân Sinh. Lại qua 5 năm. Theo cuối cùng một cái ma vật bị tiêu diệt, tứ ngược đến nay ma hoạn tuyên bố kết thúc. Phiêu Tuyết kiếm chủ tự giác sứ mệnh đạt thành, có thể rời đi. Cái này khiến Cảnh An hòa thượng đều cảm thấy có chút hiếm lạ. Chẳng lẽ lại, chính mình thật có chỉ điểm người khác thiên phú? Không phải thế nào lập tức liền xuất hiện ba cái siêu thoát giả, cái này đi ra ngoài đều là tân tấn thần quân, số lượng đã vượt qua Trúc Dung Diệu tại vị hơn 20 năm. Cảnh An hòa thượng hướng Tuân Sĩ Lâm chứng thực việc này, được cái sau một cái liếc mắt. Chúng ta những người này, toàn bộ đều trải qua vô số lần sinh tử, nội tình đã sớm thâm hậu tới mức độ không còn gì hơn, đột phá hợp thể chỉ là cơ sở. Ta bất quá là bên trong tương đối đặc thù một cái, bảo lưu lại toàn bộ ký ức, chỉ thế thôi. Cảnh An hòa thượng nghĩ nghĩ, lại hỏi, chiếu nói như vậy, ta cũng nên nỗ lực một ít một cái giá lớn mới là. Tuân Sĩ Lâm biểu thị khẳng định, ngươi nếu là lại đem ta cứu đi, thì tương đương với thả chạy 5 người, tự có luân hồi cùng ngươi thanh toán phần này nhân quả. Bất quá, ngươi so ta còn đặc thù, ta cũng nhìn không thấu được ngươi. Không chừng, ngươi người này trời sinh liền chiêu luân hồi chào đón. Hai người đàm tiếu lấy, theo thời gian trôi qua, Tuân Sĩ Lâm trạng thái hướng tới ổn định. Ánh mắt của hắn biến càng thêm thông suốt. Tuân Sĩ Lâm chỉ vào trên người mình Nho Lâm mở miệng nói, bản này Nho Lâm sợ là mang không đi ra, cần lưu lại tòa trấn, chờ đợi một vị người hữu duyên. Cảnh An hòa thượng nghe vậy suýt nữa trách mắng âm thanh. Chính mình lại bị thế tôn cho làm cục. Bất quá, nếu có thể đem Tuân Sĩ Lâm thu nhập dưới trướng, vậy cũng tính chuyến đi này không tệ. Cảnh An hòa thượng lúc này mở miệng, Tuân huynh tới bên ngoài, có thể nguyện cùng ta một đạo. Tuân Sĩ Lâm lộ ra nụ cười, Cảnh An huynh là ta lần nữa đặt mình vào nguy hiểm. Ta bằng lòng tìm nơi nương tựa đến ngươi dưới trướng. Hai người nói định, Cảnh An hòa thượng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ít ra chính mình tại cùng thế tôn giao dịch bên trong không phải thất bại thảm hại. Hắn lúc này trước một bước rời đi trung thiên thế giới. Nguyên Không sớm đã chờ ở đây. Hắn trên mặt nụ cười, chúc mừng Đồ Nhi. Dứt lời, Nguyên Không đem cái kia bị phong ấn màu đen túi dạ dày trả lại cho Cảnh An hòa thượng. Thứ này là trả lại ngươi, ngươi nhiệm vụ thứ nhất xem như hoàn thành. Còn lại hai cái, ngươi có thể tự mình quyết định trình tự. Cảnh An hòa thượng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn không có lập tức khai thác hành động, mà là đi đầu tiêu hóa chuyến này thu hoạch. Hắn hai lần tiến vào trung tiên thế giới luân hồi, cộng lại vượt qua 100 năm. Nhưng hắn tham khảo bản tôn trạng thái, suy ra thực tế thời gian trôi qua khả năng vẫn chưa tới một ngày. Khủng bố như vậy tốc độ thời gian trôi qua nếu có thể tiến hành vận dụng, bất kỳ thiên tài tại điều kiện như vậy hạ đều phải ảm đạm phai mờ. Đáng tiếc đây chỉ là lý tưởng tình huống. Cảnh An hòa thượng hồi tưởng đến trung tiên thế giới chỉnh thể cơ cấu, còn có kia không biết luân hồi một cái giá lớn. Khách quan đi lên giảng, hắn mỗi siêu thoát một người, liền để cho lần tiếp theo hành động giảm mất một phần trợ lực. Cho dù là chính mình, cũng rất không có khả năng một mực đụng phải giống Phiêu Tuyết kiếm chủ cùng Độc Cô kiếm thánh dạng này lý tưởng hình quân đội bạn. Bọn hắn không ngừng thực lực cao cường, hơn nữa chấp niệm một mạng, dễ dàng đạt thành. Nếu thật là gặp gỡ một cái lập chí muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kỳ hoa, vậy hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Cảnh An hòa thượng đem tự thân tâm đắc cùng cảm ngộ đồng bộ. Đồng thời, hắn cố ý nhường Áp Vương đến đây, cái này đều cần bản tôn ở giữa đáp cầu gián mối. Lại là một khối đời người mảnh vỡ kết thúc. Chân Cảnh An qua hết chúc dung xích chi phối 3 năm trước, hắn đầy đủ lợi dụng cái sau yêu đế thân phận, tìm hiểu không ít chính mình tin tức cần. Trần Cảnh An vừa mới mở mắt, trong đầu liền có đại lượng cảm ngộ tràn vào. Hắn nhanh chóng đem nó tiêu hóa. Không bao lâu, Trần Cảnh An cảnh giới đi vào phản hư 6 tầng. Hắn cũng biết Cảnh An hòa thượng một hệ liệt hành động, bao quát nhường Áp Vương lấy đạo chủ thân phận gia nhập Phật môn. Cảnh An hòa thượng các loại lựa chọn, toàn bộ là tham chiếu bản tôn ý chí cùng lập trường làm ra, tự nhiên là tránh khỏi lý niệm bên trên xung đột. Hắn nhanh chóng khai thông Áp Vương, cùng hắn trao đổi tin tức. Áp Vương bản nhân đối với gia nhập Phật môn một chuyện cũng không mâu thuẫn, nhất là còn có đạo chủ chi vị hấp dẫn. Áp Vương phong mang cùng góc cạnh đã sớm bị Tuế Nguyệt san bằng, thật vất vả tại Trần Cảnh An nơi này dính ánh sáng, thuận lợi đột phá tới hợp thể hậu kỳ, lập tức lại có thể đoạt lại Trúc Dung thị đạo chủ chi vị, có thể nói xong hỷ lâm môn. Trần Cảnh An lúc này đem luân hồi không gian bên trong, hắn thay Áp Vương tái tạo lục thân lấy ra. Áp Vương hồn phách bay vào trong đó. Một máy mắt, hắn thần vị lần nữa nhận dẫn dắt, rời đi Hỏa Chi đạo cung trường khống. Trần Cảnh An được biết Hỏa Chi đạo chủ tương quan công việc, chọn lựa một chỗ rời xa võ thiên tiểu thế giới tiến hành công hàng. Dung cổ chú kim lần nữa quý vị. Hỏa Chi đạo cung Vô Hồi nhìn xem kia một tôn chính quả lại lần nữa rời đi, trong cơ thể của hắn cũng dâng lên một cỗ lực lượng. Đây là nguồn gốc từ đạo chủ thân phận gia trì. Phàm là hắn tại vị trong lúc đó đản sinh thần quân, bản thân đều sẽ thông qua chính quả, đem một phần lực lượng còn tại đạo cung, từ đó có thể bị đạo chủ lợi dụng. Mà căn cứ bộ phận này lực lượng nhiều ít, đạo chủ liền có thể đại khái suy đoán vị kia thần quân thực lực. Dung cổ chú kim vô hồi ngược dòng tìm hiểu lai lịch, phát hiện là Trúc Dung thị mạt đại yêu đế Trúc Dung Xích trực hệ huyết mạch. Tại Trúc Dung thị đế tộc đã hủy diệt 200 vạn năm ngay lúc này, tầng này thân phận đã sớm chấn không được người. Nhưng là, bọn hắn xem như ngày xưa hỏa chi đạo chủ, dung không được vô hồi khinh thị. Vô hồi là thay hỗn độn trung đạo chủ chi vị. Hắn cũng coi là một đường chứng kiến hỗn độn thị đế tộc phát triển đầu đôi. Hỗn độn thị đế tộc từng sinh ra không ngừng một vị hợp thể hậu kỳ. Nhưng mà, bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người đối đạo chủ chi vị khởi xướng xung kích, cái này cơ bản loại bỏ bọn hắn cầm trong tay đại đạo tín vật khả năng. Nếu thật có, không có khả năng một mực cất giấu không cần. Bởi vì kia không gọi giả heo ăn thịt hổ, mà là trực tiếp thành thật heo. Loại trừ đi hỗn độn thị như vậy nhất có hiểm nghi tư tàng đại đạo tín vật liền thành Trúc Dung thị. Lại liên tưởng đến hôm nay Áp Vương đại động tác, vô hồi hoàn toàn ngồi không yên. Tuy nói hắn ngày đó bị Thế Tôn trọng thương, thương thế chưa lành, nhưng đối phó với một cái hợp thể hậu kỳ vẫn là tay cầm đem bóp. Vô hồi lại lần nữa khởi hành, căn cứ chính quả phương hướng, khóa chặt Áp Vương vị trí. Áp Vương không có ngồi chờ chết. Hắn sớm tại thần vị trở về nháy mắt, trong lòng liền có một loại dự cảnh. Nghĩ đến, Hỏa Chi đạo chủ đã để mắt tới hắn. Loại tình huống này, đơn đả độc đấu cũng không phần thắng, vậy cũng chỉ có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Hắn khả năng nhất lại có năng lực viện quân là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Đại Đình thị. Áp Vương hướng về Phật Môn phương hướng phi tốc bỏ chạy. Vô hồi có chỗ phát giác, càng là kiên định chính mình suy đoán, lập tức vận dụng đạo chủ quyền hành, đối dung cổ chú kim thần vị làm ra hạn chế. Cái này khiến Áp Vương phá không tần suất hạ xuống, từ đó gián tiếp rút ngắn hai người bọn họ khoảng cách. Chương 1252, Nguyệt Chi đạo chủ, phủ đuổi chuyện cũ. Chương 1252, Nguyệt Chi đạo chủ, phủ đuổi chuyện cũ. Vô hồi nghiễm nhiên một bộ sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực dáng vẻ. Ánh mắt của hắn nhanh chóng bay lượn, đã có thể trông thấy Áp Vương bóng lưng. Đúng lúc này, một đạo sừng sững khí tức vọt tới, nhanh chóng khóa chặt hắn thần bị. Vô hồi ngẩng đầu, trông thấy một đạo tản ra lam quang mặt trăng. Thái Âm đạo thống. Hơn nữa, xuất thủ còn không phải người bình thường, đối phương là một vị cùng hắn như thế đạo chủ. Nguyệt Chi đạo chủ, Đại Đình Dạ. Nếu muốn phân biệt đối xử, Đại Đình Dạ tuyệt đối là coi là thật thiên ngoại cổ xưa nhất thần quân một trong. Vô hồi năm nay đã vượt qua 400 vạn tuổi, nhưng sớm tại hắn xuất sinh trước kia, Đại Đình Dạ liền đã ngồi tại đạo chủ vị trí. Vô hồi đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, thế nhưng là trên mặt quả quyết không thể thua khí thế. Đại Đình Dạ, ngươi nhất định phải vì một cái đế tộc hậu nhân đắc tội thiên đình. Chớ có quên, ta thiên đình có đầy đủ năng lực, có thể lại nâng đỡ hỗn độn thị lên. Nghe vậy, Đại Đình Dạ biểu lộ biến nghiền ngẫm, nâng đỡ hỗn độn thị. Ngươi làm tiên đế nghĩ không ra tầng này, có thể hắn vì sao không làm đâu? Bản tọa hôm nay là bị cố nhân nhờ vả, đưa ngươi lưu tại nơi đây, còn mời tiểu hữu phối hợp. Vô hồi nghe được tiểu hữu hai chữ, lập tức giống như là nhận lấy một loại nào đó vũ đụng. Thực lực của mình tại thiên đình đều có tên tuổi. Hắn dựa vào phần này thực lực, lại thêm thiên đình thân phận, ở đâu không phải được người tôn kính, cái này Đại Đình Dạ vậy mà cùng hắn sĩ diện. Thật sự cho rằng sống lâu mấy trăm vạn năm liền đem mình làm đại thừa. Vô hồi không còn nói nhảm, lực lượng trong cơ thể toàn bộ bắn ra, vô số hỏa diễm đằng không mà lên, cho đến huyễn hóa thành một gốc hỏa hồng đại thụ. Cây kia bên trên kết lấy vô số quả, mỗi một quả đều đại biểu một loại khả năng. Cố định thần vị cùng chưa định thần vị. Vô hồi từ leo lên đạo chủ chi vị đến nay, liền vứt bỏ chính mình vốn có đạo pháp, ngược lại toàn tâm toàn ý tu luyện đạo chủ trưởng khống chi năng. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể lập tức điều động hỏa chi đại đạo dưới đáy, các loại thần vị có huyền diệu, có thể nói bao hàm toàn diện. Cái này từng đóa tản ra diệt thế khí tức hỏa diễm hướng phía trước bắn ra. Đại Đình Dạ cảm giác được đây hết thảy, thần sắc càng thêm kinh miệt. Bác mà không tinh, vô hồi con đường xem như đi sai lệch. Hắn thong dong tiến lên, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng ánh trăng, những cái kia hỏa diễm đến gần thời điểm, bay động tốc độ lập tức trở nên chậm. Đại Đình Dạ dần dần tới gần vô hồi trước người. Hắn thong dong, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Vô hồi trong lòng phát lệnh, chuyển thành cận chiến thế công, nhanh chóng đạn hướng Đại Đình Dạ trước người. Hắn tự thân chính sử một phân thành hai, hóa thành hai cái đi khắp toàn thân hỏa long, theo mỗi một lần bung quyền, đều mang cô tịch diệt chi lực. Đại Đình Dạ cùng hắn giao phong, từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại thành thạo điêu luyện tiêu chuẩn, thậm chí còn có thể nhàn ra miệng đến lời bình. Trường không chi đạo, này vốn chính là bản thân từ bỏ cách làm. Ngươi chỉ muốn chấn nhiếp thuộc hạ, nhưng không nghĩ qua muốn bằng tự thân lực lượng tiến thêm một bước. Cái này đã định trước, cho dù là tại cùng cảnh giới đạo chủ bên trong, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể xếp tới mặt lưu. Câu này câu nói dường như đao, đâm vào vô hồi trái tim. Vô hồi giận dữ đáp lại, thì tính sao? Ngươi dốc cả một đời, không phải cũng chỉ là tại hợp thể biên giới hành động? Người bên ngoài chỉ cần luyện hóa tín vật, chẳng ngươi cũng như gà đất chó sành. Đại Đình Dạ nghe được tín vật hai chữ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong tay xuất hiện một cái nguyệt nha hình dạng ngọc bội, cười hỏi: "Ngươi nói tín vật là cái này?" Hắn đưa ra một cái tay, đem ngọc bội đeo lên, trong chốc lát Đại Đình Dạ khí tức lại lần nữa tiêu thăng. Vô hồi lập tức cả kinh thất sắc, chuẩn bị bước ra rời đi. Đại Đình Dạ không cho hắn cơ hội này, hai tay trực tiếp chụp vào kia hai cái từ chính sử hóa thành hỏa long, đem nó cầm ở trong tay. Vô hồi bị nắm mạnh mạnh, trong ánh mắt kiệt ngạo bất tuần biến mất. Văn bối ngu dốt, khẩn cầu Đại Đình tiền bối khoan dung. Hắn trước đó không lâu vừa bị Thế Tôn trọng thương, chính sử còn có tương đối trình độ lỗ hổng chưa lành, cái này nếu là lại bị Đại Đình Dạ cắt một đao, chính mình khẳng định sẽ rơi xuống cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù hắn có thể cướp được đại đạo tín vật, cũng sẽ mất đi đem nó trực tiếp luyện hóa tư cách. Đại Đình Dạ thật cũng không đem chuyện làm tuyệt. Hắn trên miệng miệt thị Thiên Đình, nhưng Thái Âm đạo thống khách quan bên trên cùng Thiên Đình vẫn tồn tại nhất định hợp tác. Thậm chí, bản thân hắn đã từng tại Thiên Đình dưới đáy trực thuộc. trực tiếp vạch mặt đối với song phương đều không có chỗ tốt. Đại đình giả hôm nay sẽ ra tay, trừ ra chính mình hậu nhân đại đình chi mặt mũi, càng nhiều là đối ngày xưa chúc dung xích có qua có lại. So sánh dưới, Áp Vương cam kết đạo chủ hữu nghị, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì đại đình giả không cho rằng Áp Vương có kỳ ngộ như thế cùng thực lực. Phật môn biên cảnh, Áp Vương một đường đi nhanh đến tận đây, thật xa liền thấy chờ ở đây Cảnh An Hòa thượng. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chính mình cuối cùng thoát khỏi vô hồi truy sát. Cảnh An Hòa thượng cùng hắn hội hợp, đem trong tay màu đen túi dạ dày trả lại cho Áp Vương. Này vốn chính là Áp Vương đồ vật. Áp Vương tùy tiện đem nó giải khai, cho đến từ bên trong mỏ tới một chuỗi hỏa hồng mặt dây chuyền. Cùng lúc đó, hắn tương quan ký ức cũng xuất hiện tại não hải. Thứ này là ngày xưa yêu đình hủy diệt thời điểm, tổ phụ giao cho hắn, trên đó bao vây lấy một tầng nhân quả chi lực, kia là đại thừa thủ đoạn. Trúc Dung Xích đem nó coi thành hộ thân phù cùng hương hỏa. Nếu là cái trước, Áp Vương có thể chờ tới yêu đình hết thảy đều kết thúc lúc, đem cái này mai tín vật hiến cho mới đế tộc, đổi lấy hắn có thể ở yêu đình bên trong đặt chân. Một tôn đạo chủ phân lượng đủ để làm được điểm này. Nếu là cái sau, như vậy thứ này đem xem như Áp Vương Đông Sơn tái khởi bộ liếng, quyền lựa chọn đều tại trên tay hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Áp Vương chọn lọc tự nhiên cái sau, hắn một đường đảo vòng, đi tới Phật môn hoàn cảnh, đồng thời tiến vào tầng thứ tư vô thượng sĩ. Ở nơi đó, Áp Vương xem như liệt ma vương, góp nhặt không ít sinh tồn kinh nghiệm. Hắn lúc đầu dự định là chờ mình tu vi có thành tựu, trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa phần này tín vật. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chính mình đợi đến càng lâu, ở sâu trong nội tâm đối thế tôn kiêng kỵ liền càng sâu. Áp Vương có lý do hoài nghi. Một khi hắn lựa chọn luyện hóa tín vật, nửa đường tuyệt đối sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Suy tư qua đi, Áp Vương quyết định đem nó lưu lại, xem như chính mình bảo mệnh điều kiện. Hắn thậm chí chủ động tách ra tới tương quan đa số ký ức. Cuối cùng, Áp Vương thuận lợi rời đi Phật môn, đồng thời mở ra một vòng mới lang bạt kỳ hồ. Minh ngộ tới những này, Áp Vương ảo não tại kiếp đảm của mình, bất quá trước mắt Trần Cảnh An cho hắn nói chuyện một cái không sai điều kiện. Ít ra, thân phận của mình có thể đi đường sáng. Áp Vương cũng không nói nhảm, lấy đi mặt dây chuyền, mở miệng nói, luyện hóa tín vật cần thời gian không ngắn, ta thay ngươi một mấy đạo dung cổ chú kim phù lệnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cảnh An hòa thượng đáp ứng xuống. Dù nói thế nào, đây đều là hợp thể hậu kỳ phù lệnh, trên bản chất là đem chính sử giữ lại xuống tới, đánh đổi cực lớn. Hắn nếu có thứ này nơi tay, tiếp xuống kiến thiết luân hồi không gian thời điểm, coi là thật gặp hợp thể cũng không đến nỗi chân tay luôn uống. Chương 1253, gặp lại thích lễ, sùng hầu thần quân. Chương 1253, gặp lại thích lễ, sùng hầu thần quân. Sau đó, Áp Vương đem chế tác hoàn thành phù lệnh giao cho Cảnh An hòa thượng. Ngoài dự liệu chính là, phù lệnh này lại là vật sống. Kia là một cái màu đỏ chim nhỏ, bay thẳng tới Cảnh An hòa thượng trên thân. Chợt nhìn, thường thường không có gì lạ. Có thể chờ phù lệnh này phát động, chính là thần quân cấp bậc nhân vật cũng phải mạnh mẽ ăn được một bình. Đến nơi đây mới thôi, Cảnh An hòa thượng cũng chỉ còn lại có thích lễ kia một cái nhiệm vụ. Bình tĩnh mà xem xét, thích lễ cùng hắn xem như có vinh cùng đình, có nhục cùng đủ. Cho dù không có thế tôn mệnh lệnh, hắn cũng biết nghĩ cách tới thăm thích lễ, đồng thời cho đối phương trợ giúp. Thế là Cảnh An hòa thượng lần nữa tìm tới Nguyên Không. Nguyên Không trực tiếp đem hắn đưa đến một cái khác thế giới đặc thù bên trong. Lần này cũng là không còn luân hồi hình thức, hắn là nguyên si bất động tiến đến. Toàn bộ thế giới hiện ra vòng tròn hình dạng, giống như từng trường từ hướng nội bên ngoài mở ra bánh nướng, phân định ra không ít khu vực. Chính giữa có một tòa phiêu treo giữa không trung đại sơn. Nghĩ đến nơi đó chính là Phật tử chỗ tu hành. Nhưng thích lễ nghe nói đã mất đi toàn bộ đạo hạnh, mắt thấy lập tức cũng muốn mất đi Phật tử cái này tầng cuối cùng thân phận. Cảnh An hòa thượng sơ thủy địa điểm sai không nhiều là lục hoàn. Nhưng mà căn cứ Nguyên Không cung cấp tin tức biểu hiện, thích lễ ít ra ở vào 20 vòng bên ngoài. Hắn theo chỉ dẫn một đường tìm, cuối cùng tại một chỗ rách nát trong thần miếu tìm tới tóc hai bù sù, toàn thân phát ra hôi thối thích lễ. Bộ dáng của hắn cùng Cảnh An hòa thượng trong ấn tượng không khác chút nào, chỉ là cả người khí chất lại một trời một vực. Hiện tại thích lễ nghiễm nhiên chính là một cái bị người khi dễ tên ăn mày, hơn nữa không có tu vi bản thân. Hắn giống như là vừa mới trải qua một lần đánh đập, bên ngoài thân có ứ tổn thương, hơn nữa còn gây mấy cái xương. Cảnh An hòa thượng nhanh chóng thay hắn khôi phục, thuận tiện sử dụng pháp thuật thay xử lý hình tượng. Không bao lâu, thích lễ rốt cục tỉnh lại. Hắn mở mắt một phút này, Cảnh An hòa thượng liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì thích lễ ánh mắt quá ngốc trệ. Gia hỏa này giống như là bị người chiếm hồn phách, nhưng hắn trải qua kiểm tra, có thể xác định thích lễ hồn phách vẫn tại. Cái này chỉ có thể quy nạp là những nhân tố khác. Thì như Cảnh An và còn sớm liền có chỗ nghe thấy biệt kinh. Đây là một cái bên thắng ăn sạch quá trình. Thích lễ rơi xuống hôm nay tình cảnh như vậy, đủ để thấy một cái giá lớn chí lớn. Cảnh An hòa thượng nhìn xem giống hài đồng như thế chạy thích lễ, lấy hắn biểu hiện bây giờ, chính là đồ đần không nghi ngờ gì. Gia hỏa này trị lên cũng không dễ dàng. Cảnh An hòa thượng nghĩ nghĩ, dự định từ thích lễ lúc trước khi phi thăng môn đạo vào tay. Hắn một tay lấy người để lại, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói rằng, từ ngày mai ta sẽ đưa người đi đọc sách. Thích lễ bị giật nảy mình, nhưng hắn ngây thơ không nghi ngờ gì chiếm cứ thượng phong. Đọc sách, đó là cái gì? Ngày kế tiếp, Cảnh An hòa thượng trực tiếp trọng kim mua một gian tư thục, đem thích lễ cho mang theo đi vào. Hắn cùng một đám hài đồng cộng đồng đỡ lòng, người trưởng thành thân phận ở bên trong lộ ra không hợp nhau. Bất quá, bởi vì Cảnh An hòa thượng cũng cùng nhau bao hết những hài đồng kia học chi phí phụ, cho nên không người đưa ra dị nghị. Cảnh An hòa thượng canh giữ ở lớp học đằng sau, để tránh thích lễ lại làm ra yêu thiêu thân. Nhưng ngoài ý liệu là, thích lễ tại trên lớp học biểu hiện được tương đối an phận, hơn nữa học tập tốc độ cũng không chậm. Nghĩ đến, hắn một ít bản năng vẫn tồn tại như cũ ở thể nội. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Chính hôm đó, Thích Lễ nguyên bản ánh mắt trong suốt bên trong nhiều một tia thâm thúy, trong lúc vô hình biến trầm ổn rất nhiều. Cảnh An Hòa Thượng một mực quan sát đến biến hóa của hắn, cho dù Thích Lễ không có tận lực biểu hiện ra ngoài, nhưng tất cả những thứ này cũng bị hắn thu hết vào mắt. Khi hắn chủ động điểm phá vấn đề này về sau, Thích Lễ hồi tưởng lại hắn làm qua tất cả chuyện hoang đường, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng. Đây là tòa tòa hắc lịch sử. Nhưng nếu không phải Cảnh An Hòa Thượng chỉ dẫn hắn, chính mình cũng không biết còn có hay không khôi phục lý trí một ngày. Thích Lễ một mặt hổ thẹn, làm phiền đạo hữu. Không sao, dù sao ngươi ta đều là võ thiên đi ra. Cảnh An Hòa Thượng có ý riêng nhìn về phía Thích Lễ. Hắn bận rộn cái này hơn nửa ngày, cũng không chỉ là vì câu này cảm tạ. Thích Lễ cũng không đốc, lập tức cho thấy lập trường. Võ thiên chuyện, chính là ta Thích Lễ chuyện, ta nguyện lấy suốt đời đạo hạnh xem như chứng kiến. Đây coi như là tăng nhân nghiêm trọng nhất lời thề. Lại hướng lên, vậy thì phải đối thế tôn thể. Bất quá Cảnh An Hòa Thượng đối vị kia tín dự không dám linh hót, hắn thà rằng lùi lại mà cầu việc khác. Bây giờ Thích Lễ đã tỏ thái độ, biến tướng là lên chính mình thuyền hải tặc, vậy hắn cũng sẽ toàn lực trợ giúp Thích Lễ trở lại Phật tử chi vị. Ngươi còn cần gì duy trì? Chỉ cần là ta có dư lực, đều có thể thay ngươi làm được. Nghe vậy, Thích Lễ có vẻ hơi khó xử, da mặt của hắn dù sao còn không có dậy đến kia phân thượng. Hắn châm trước một lát, cuối cùng vẫn là kiên trì nói ra. Đạo hữu lúc trước để cho ta bù đắp nho đạo tri thức, đây đúng là để cho ta trở lại đỉnh phong đường đi. Nhưng là, cái này nhiều nhất chỉ có thể để cho ta trở lại nguyên địa, mà không cách nào thắng qua vị sư minh kia. Ta cần ngoại trừ Phật pháp bên ngoài, cao hơn trình độ tri thức. Hắn kiểu nói này, Cảnh An Hòa Thượng trực tiếp loại bỏ phản hư cấp bậc nhân vật. Dù sao Thích Lễ chính mình liền có tài nghệ này, chỉ là lại hướng lên nhân vật không dễ tìm. Hắn cũng là lần đầu tiên đến Phật môn, duy ba giao thiệp chính là Áp Vương, Nguyên Không cùng Trần Thanh Dịch. Áp Vương ngay tại luyện hóa tín vật tiết điểm bên trên, không cho quấy rầy. Nguyên Không là Phật môn cao tầng, hắn cũng rất không có khả năng trực tiếp tham gia tới Phật tử tranh chấp bên trong. Đến mức Trần Thanh Dịch, Cảnh An Hòa Thượng chỉ là tưởng tượng tới hắn đem ma pháp truyền cho Thích Lễ cảnh tượng, liền không nhịn được cười. Cái này thực sự quá khó xử người. Hơn nữa, nếu để cho Nguyên Không biết việc này, không chừng đến đem chính mình cùng Trần Thanh Dịch cùng một chỗ treo lên rút. Nhưng dạng này liền khó làm. Trừ phi hắn có thể tìm tới cái khác thay thế nhân tuyển. Cảnh An Hòa Thượng nghĩ đến trung thiên thế giới, chính mình tuần tự tiếp dẫn bốn người siêu thoát. Loại bỏ rơi Tuân Sĩ Lâm cái này xác nhận không biết thân, còn lại ba người đều thuộc về nói lĩnh vực. Phàm là bọn hắn bất kỳ người nào tu thành thần quân, đều có thể hóa giải ngay lúc này khốn cục. Cảnh An Hòa Thượng ôm thử một lần ý nghĩ, thử nghiệm khai thông sùng hậu kỳ. Hắn muốn biết tại Phật môn thần quân đội ngũ bên trong, có hay không dạng này một vị tồn tại. Biện pháp cũng rất đơn giản, trực tiếp dùng tâm niệm tiến hành khai thông. Ngoài dự liệu chính là, Cảnh An Hòa Thượng vừa mới truyền ý nghĩ, lập tức liền được đáp lại. Một giây sau, hắn liền biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở một chỗ tĩnh mịch đại sơn ở giữa. Nơi này, Cảnh An Hòa Thượng vô ý thức nhìn về phía bốn phía, đó không phải là một vòng, nhị hoàn, tam hoàn, 20 vòng a. Cho nên, hắn là đi thẳng tới chính trung tâm đại sơn rồi. A đúng rồi, còn có chính sự. Sung Hâu Kỳ. Cảnh An Hòa Thượng ánh mắt nhìn lại, phát hiện đứng trước mặt một vị áo trắng tóc trắng lao nhân. Hắn ngồi xếp bằng, bảo kiếm liền đặt ngang ở trên đùi, giơ tay nhấc chân đều cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Giờ phút này, lão nhân cười nhìn về phía Cảnh An Hòa Thượng. Cái kia ngũ quan để cho người ta phá lệ quen thuộc, chỉ là trong trí nhớ đôi mắt này phần lớn thời gian tràn đầy cứu hận. Cảnh An Hòa Thượng trầm mặt thật lâu, không xác định nói, ngươi là? Sùng Hầu. Chương 1254, Sùng Hầu thụ nghiệp, báo thủ giả thụ. Chương 1254, Sùng Hầu thụ nghiệp, báo thủ giả thụ. Lão giả nghe vậy đứng dậy, cực kỳ tiêu chuẩn bái. Sùng Hầu Kỳ, kính chào ân công. Một màn này ít nhiều có chút ra ngoài ý định. Cảnh An Hòa Thượng cũng không nghĩ đến, Sùng Hầu Kỳ không chỉ có từ trung tiên thế giới đi ra, hơn nữa còn đột phá đến hợp thể cảnh. Hắn không xác định hỏi, ngươi tu luyện chính là Phật pháp vẫn là đạo pháp? Sùng Hầu Kỳ trả lời cấp tốc, đạo pháp. Cảnh An Hòa Thượng hai mắt tỏa sáng, có thể hay không giúp ta một chuyện, khuyên một chút ta một vị nào đó Phật tử đạo hữu? Sùng Hầu Kỳ nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ta có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào ân công đem ta mang ra, chút chuyện nhỏ này đáng là gì? Hai người lúc này trở lại nguyên điểm. Thích Lễ nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện lão nhân, tại Cảnh An Hòa Thượng ánh mắt tỏ ý dưới, chủ động hướng hắn nói rõ tình huống của mình. Sùng Hầu Kỳ nghe xong trầm ngâm một lát, nói rằng, nhu cầu của ngươi ta đại khái rõ ràng, tiếp xuống một tháng, ta sẽ đối với ngươi tiến hành tính nhắm vào bồi dưỡng, có thể học được nhiều ít đều xem vận mệnh của ngươi. Mặt khác, ngươi cũng đừng cảm thấy ân công là đối ngươi hẹn hỏi, ngươi đây là Phật tử chi tranh, nếu như ta giao quá lâu vậy thì phá hư quý củ. Thích Lễ vẻ mặt cung kính, dạy bảo tri ân, suốt đời khó quên. Thế là, Sùng Hầu Kỳ thay thế giảng bài phu tử nhân vật. Cảnh An Hòa Thượng đồng dạng lưu lại dự tính. Với hắn mà nói, những này hợp thể cấp bậc tri thức đều là càng nhiều càng tốt, huống chi cái này còn đậu vào mình người tình. Dưới mắt, Sùng Hầu Kỳ thái độ đối với hắn vô cùng tốt không giả. Nhưng Cảnh An Hòa Thượng luôn luôn trong lòng có đem cây thước, thà rằng thiếu chiếm chút tiện nghi, cũng tuyệt không bởi vì điểm này tiện nghi liền rước họa vào thân. Một tháng sau, Sùng Hầu Kỳ đúng giờ rời đi, mà Thích Lễ khí tức cũng biến thành càng thêm nội liễm, trong con ngươi tung bay một vẻ huyền diệu sát thái. Hắn chắp tay trước ngực, biểu thị ngày xưa bị Thế Tôn khâm điểm Phật tử lại lần nữa trở về. Thích Lễ nhìn về phía Cảnh An Hòa Thượng, hiếm thấy mời nói, ta dự định tiếp tục biệt kinh, làm mất đi đồ vật một lần nữa đoạt lại, đạo hữu cần phải cùng ta cùng đi. Như tại lúc trước, lấy Thích Lễ tính tình tuyệt đối nói không nên lời loại lời này. Dù sao trong mắt hắn, Phật pháp là cuối cùng cả đời cũng tham không thấu sự nghiệp, kia là áp đảo cao hơn hết thần thánh. Thằng đến lần này bị đánh rơi trong mây, Thích Lễ thấy được tình người ấm lạnh, cũng nhìn thấy Phật môn xâm nghiêm trật tự dưới tàn khốc hiện thực. Phật môn chỉ cần biện kinh thành công Phật tử, mà có thể tiếp nhận hắn, chỉ có chính mình sau lưng thế giới. Cảnh An hòa thượng một lời đáp ứng. Hắn đồng dạng hiếu kỳ những này Phật tử biện kinh quá trình. Hai người lập tức hướng phía trung tâm đi đến. Dọc theo con đường này cũng không có xảy ra quá cầu hết chuyện, dù sao Thích Lễ Phật tử thân phận liền bày ở cái này. Hắn lúc trước gặp ức hiếp, cho đến bị đuổi tới 20 vòng bên ngoài, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn liền cơ bản nhận biết đều đã mất đi. Thích Lễ đều quên chính mình Phật tử thân phận, thì càng không muốn trông cậy vào người bên ngoài thay hắn nhớ kỹ. Cho đến bọn hắn đi vào chân núi. Nơi này là một phương cực kỳ rộng lớn ao sen, tất cả mọi người đến giẫm tại hoa sen bên trên di động. Thích Lễ vừa tới trận, bên hai liền truyền đến một hồi chói tai thanh âm. Người là Thích Lễ sư đệ? Có một vị đồng dạng là Phật tử ăn mặc, nụ cười lộ ra cả người lẫn vật vô hại tăng nhân dựa vào đến. Hắn tên là Giả Thụ, thuộc về Phật tử bên trong lão tư cách. Thích Lễ vừa được tới thời điểm, Giả Thụ liền hắn tại Phật môn cái thứ nhất người quen biết. Lúc đó, vị này tính tình dày rộng sư minh mang theo hắn quen thuộc Phật môn tất cả, hai người bí mật đã từng lấy dạy bảo danh nghĩa tiến hành tự mình giao lưu. Đương nhiên, cái này càng nhiều hơn chính là Thích Lễ trình bày tự thân quan điểm, mà Giả Thụ phụ trách lời bình cùng giám thưởng. Khi đó Thích Lễ như thế nào cũng không nghĩ đến, vị sư minh này tầm cơ vậy mà sâu như vậy. Giả Thụ chưa từng chuyển bận quan điểm, đúng là sợ mình học đạo lý của hắn. Tương phản, hắn một mực lấy Thích Lễ xem như ngoại bộ bổ sung, cướp lấy đối phương kinh nghĩa bên trong có lợi bộ phận, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đợi đến Giả Thụ cảm thấy hỏa hầu đã chọn, lập tức đối Thích Lễ khởi xướng biện kinh. Hắn là có tư lịch, hơn nữa lấy hữu tâm tính vô tâm, chuyên môn chọn Thích Lễ sơ hở tiến hành đào móc. Cho dù Thích Lễ là kỳ tài ngút trời, cũng cuối cùng không khỏi muốn thua trận. Tu vi của hắn, cảm ngộ thậm chí thiên phú, toàn bộ chuyển rời đến Giả Thụ trên thân. Hôm nay gặp lại, Giả Thụ sau đầu đã sinh ra viên quang hình thức ban đầu, cái này đặt ở trong Phật môn, liền đại biểu cho hắn sớm thu được thần vị tán thành. Chỉ chờ Giả Thụ chân chính phóng ra một bước kia, liền có thể lập tức thu hoạch được thần vị nhận chủ, chính thức đột phá tới hợp thể cảnh. Giả Thụ đồng dạng không nghĩ tới, Thích Lễ lại còn có thể ngóc đầu trở lại. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ địa vị, không đáng lại cùng Thích Lễ đối đầu. Hắn chỉ cần chờ lấy đột phá hợp thể cảnh, giữa hai người hồng câu cũng đủ để đem Thích Lễ ngăn ở bên ngoài. Nhưng Giả Thụ hôm nay gặp lại Thích Lễ, không khỏi có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Hắn vậy mà tại trên người đối phương cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Thích Lễ lại nhìn vị sư minh này, trong ánh mắt nhiệt độ biến mất, không đợi Giả Thụ nổi loạn, mở miệng nói: "Sư minh, đến biện kinh a." Giả Thụ nghe nói như thế sửng sốt một chút, đợi khi hắn phản ứng kịp, đã có tức giận. Cái này mắt không có tôn ti đồ vật, dám chủ động khiêu khích chính mình. Hắn vậy mà có thể đem Thích Lễ đánh rất lần thứ nhất, liền có thể đánh rất hắn lần thứ hai. Giả Thụ trên mặt vẫn như cũ ấm áp: "Ta tiếp nhận sư đệ khiêu chiến của ngươi." Bọn hắn động tĩnh của nơi này rất nhanh kinh động đến cái khác Phật tử, nhất là biết được hai người ân oán người, tất cả đều bày ra một bộ xem náo nhiệt tư thế. Bởi vì Giả Thụ cùng Thích Lễ đều không đơn giản. Cái trước không cần nhiều lời, đây đã là một chân vững vàng tiến vào hợp thể cảnh nhân vật. Đột phá hợp thể, kia đối Phật tử mà nói, được xưng tụng là suốt đời mơ ước theo đuổi. Đây chính là Giả Thụ đạo hạnh trạng thái đỉnh phong. Thích Lễ đồng dạng không thua bao nhiêu. Hắn ngày xưa liền lấy đa tài mà nghe tiếng tại Phật tử ở giữa, đáng tiếc cuối cùng được tín nhiệm sư huynh đâm lưng, cái này một lần nhường kẻ đến sau lấy đó mà làm gương. Dù là tại Phật tử Vân Tập địa phương, đồng dạng đến từ bỏ ngây thơ. Nhưng mà, Thích Lễ lại trở thành cái thứ nhất biện kinh thất bại, lại có thể tại mất đi thân phận trước giết trở lại người tới vật. Hắn hôm nay nếu là thắng, không chỉ có thể báo lúc trước thù hận, thậm chí không nhỏ cơ hội đem Giả Thụ thần vị cướp đi, một bước lên trời. Hai người tìm vị trí ngồi xuống. Bọn hắn chưa bắt đầu, liền có mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh đem ánh mắt quan tới. Vậy cũng là Phật môn thần quân. Trong thiên hạ, có thể gây nên bọn hắn hứng thú chuyện quá ít. Cái này Phật tử chi tranh, miễn cưỡng xem như có manh lưới. Hai người rất sắp bắt đầu giao phong. Trong hư không, mấy đạo thân ảnh song hành mà đứng, trong đó liền bao gồm Sùng Hầu Kỷ. Hắn mặc dù không phải tu luyện Phật đạo, nhưng là trung thiên thế giới xuất thân, nhường hắn đứng tại Phật môn khinh bị liên điểm cao nhất. Có thần quân chỉ là nhìn lướt qua, lập tức liền có thể làm ra phán đoán. Có tâm kế cùng lòng dạ không phải chuyện xấu, nhưng cũng không thể vẹn vẹn chỉ có những này. Giả Thụ có thể đột phá tới hợp thể cảnh ta liền đã thật bất ngờ, không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động từ bỏ, xem ra đây cũng là tạo hóa một bộ phận. Sung Hầu, Thích Lễ trên người có khí tức của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi cùng tiểu tử này còn có giao tình? Chương 1255, thần vị vứt bỏ chủ, Thích Lễ hợp thể. Chương 1255, thần vị vứt bỏ chủ, Thích Lễ hợp thể. Sùng Hầu Kỷ nghe được mình bị đề cập, cười đáp ứng: "Ta cảm thấy hắn hợp mắt duyên, liền dạy bảo một hai. Tiểu tử này đã không có gì cả, ta cũng không tính là phá hư quy củ a." Lời này được đến cái khác Phật môn thần quân đồng ý, hơn nữa còn cung cấp một cái không sai mạch suy nghĩ. Nếu dựa vào thần quân đề điểm liền có thể nhường một vị thất bại Phật tử ngóc đầu trở lại, cái này không chỉ có thể trợ giúp bên thắng Huyền Lương thứ cổ, cũng có thể trình độ lớn nhất tránh cho một vị Phật tử ngộ tính bị lãng phí. Bọn hắn mỗi một cái đều là thế tôn tự mình tuyển định nhân tài. Qua nhiều năm như thế, Phật tử bên trong đàn sinh thần quân tỷ lệ tiếp cận một thành. Đây là không cách nào tưởng tượng độ cao. Dù sao, bọn hắn Phật môn cũng không giống như yêu đình, nghe nói những cái kia yêu đế là đem thần vị đưa đến tộc nhân trước mặt. Cái này ngắn hạn bên trong, tất nhiên có thể chế tạo ra một nhóm hợp thể. Nhưng từ lâu dài đến xem, yêu đế nghiễm nhiên thành thiên ngoại ba vị đại thừa bên trong hạng bét nhất một cái. Trước đó không lâu, hỗn độn yêu đế còn bị người giết chết một lần. Rất khó nói hai cái này không có quan hệ. Một đám thần quân tiếp tục trò chuyện, tâm tư linh hoạt, đã ở sau lưng đem những kinh nghiệm này tổng kết cho Thế Tôn. Đây chính là soát công lao cơ hội tốt. ai có thể nắm lấy cơ hội, chỗ tốt liền nên rơi xuống ai trên đầu. Một bên khác, Thích Lễ cùng Gia Thụ biện kinh đã sắp đến hồi kết thúc. Gia Thụ đối Thích Lễ ấn tượng vẫn dừng lại tại hắn lúc trước trình độ, cho nên đối mặt những cái kia cùng đạo pháp kết hợp trải qua nghĩa, Gia Thụ bị hỏi đến không nói một lời. Hắn càng thêm lâm vào bị động, cuối cùng có lẽ là ý thức được chính mình muốn thua, Gia Thụ lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Hắn chủ động khai thông thể nội viên quang, tiếp dẫn thần vị nhập thể. Chỉ cần mình có thể làm trận đột phá hợp thể, tự nhiên là có thể đem Thích Lễ nghiền chết. Cho dù cái này có chướng ngại tại thanh danh của hắn, nhưng Gia Thụ tin tưởng Phật môn sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Theo Gia Thụ chủ động trao đổi thần vị, trong khoảnh khắc, hai người chỗ đài sen bị một cỗ huyền ảo lực lượng bao khỏa, Thích Lễ đứng núi chịu sào, trực diện thần vị lực lượng lập tức có loại muốn bị nghiền nát cảm giác. Hắn vẫn như cũ ung dung không đổi, thậm chí làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Những cái kia vây xem Phật môn thần quân vẫn như cũ bảo trì bất động. Đối với Gia Thụ cách làm, bọn hắn nói không nên lời tán thưởng vẫn là phản đối. Dù sao, Phật tử biện kinh quy tắc trên bản chất là căn cứ vào tiên đạo tranh phong hiện thực, mà người thắng ăn sạch là tuyên cổ bất biến đạo lý. Gia Thụ thu được thần vị tán thành, vận dụng ưu thế của mình, đây cũng là năng lực một bộ phận. Bản thân cái này không thể chỉ trích. Thật muốn nói lời, hắn sớm nên ngay đầu tiên liền hiện ra ưu thế, không cho Thích Lễ xoay người cơ hội. Chuyện phát triển đến một bước này, Gia Thụ bản thân đã rơi xuống tầm thường. Chỉ có Sùng Hầu Kỳ đưa tay sờ về phía bên hông, nếu mà bắt buộc, hắn sẽ ra tay. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Nguyên bản thần uy hiển hách Gia Thụ, sau đầu viên quang đột nhiên bứt bỏ hắn mà đi, bay thẳng tới giữa không trung. Kia bốn cổ phần đến nhằm vào Thích Lễ áp bách chi lực, bây giờ cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này đoàn viên quang ngắn ngủi vần quanh, cuối cùng dừng ở Thích Lễ trước mặt. Nhìn điệu bộ này, thần vị dường như đội chủ. Nguyên bản thuộc về Gia Thụ thần vị, bây giờ lại mong muốn dung hợp tới Thích Lễ thể nội. Đối với cái này, Gia Thụ tự nhiên là không thể nhất tiếp nhận một cái. Hắn không cam lòng đưa tay, ý đồ đem chính mình thần vị cho bắt trở lại. Không, đó là của ta. Thích Lễ thì tỉnh táo rất nhiều, hắn nhìn về phía trên, cung kính mở miệng, thắng bại đã phân, mời Thế Tôn phán quyết. Vừa dứt tiếng, chân trời sinh ra vô tận hào quang. Đầy trời thần Phật hư ảnh, dường như dãy núi như thế ở riêng tả hữu, ngay chính giữa là một vòng so đại nhật còn muốn sáng tỏ viên quang. Kia là Thế Tôn của mắt. Một đạo cũng không gợn sóng thanh âm vang lên. Biện kinh người thắng, Thích Lễ. Lời này vừa nói ra, giống như thiên địa ban bố pháp chỉ, Thích Lễ khí tức trực tiếp bắt đầu tăng vọt. Mà tương ứng, nguyên bản còn chuẩn bị lại dãy rủa một chút Gia Thụ, thì giống như là một nháy mắt bị rút khô hồn phách. Không chỉ tu vi cùng đạo hạnh sói mòn, thậm chí nhận biết cũng bị cùng nhau tước đoạt. Gia Thụ cũng không phải là nhân tộc. Thân thể của hắn dần dần thoái hóa, cuối cùng chỉ để lại một cây bén nhọn những cây. Kết cục này so với lúc trước Thích Lễ thảm hại hơn. Trừ phi có thần quân bằng lòng đem nó mang về, ngày đêm điểm hóa, mới có thể nhường Gia Thụ lại lần nữa đản sinh ra linh tính. Nhưng Phật môn cũng không phải là thiện đường. So Gia Thụ tốt hơn linh căn càng là không phải số ít. Gia hỏa này trước đây đâm lưng sư đệ, lại tự cho là thông minh đến mức thất bại thảm hại sự tích, đều bị người hữu tâm thu hết vào mắt. Xem như người đứng xem, bọn hắn có thể nói đây là người thắng ăn sạch tất nhiên. Nhưng nếu là đem người mang về bồi dưỡng, vậy thì rất không cần phải. Vạn nhất lại bị Gia Thụ đâm lưng, chẳng phải là thành so với hắn càng lớn trò cười. Theo Gia Thụ bị tước đoạt tất cả, biện kinh dừng ở đây. Bất quá, hắn thần vị vẫn dừng ở nguyên địa. Thích Lễ vẫn không làm ra lựa chọn. Thế Tôn lúc này lên tiếng lần nữa, "Này thần vị, tên là Vạn Vật Sinh Trưởng lệ thuộc vào một chi đại đạo. Ngươi nếu là lựa chọn đem luyện hóa, như vậy đạo chủ chính là ngươi sư huynh." Thích Lễ vừa kế thừa Gia Thụ tất cả tu hành thành quả. Cái này khiến hắn đã giảm bớt đi tích lũy quá trình, trực tiếp có đột phá hợp thể cảnh lực lượng. Đây cũng là Phật môn chỗ thần kỳ. Tiếp xuống, chỉ cần Thích Lễ đón thêm nạp đạo này thần vị, hắn liền có thể chính thức đột phá tới hợp thể, trở thành đầy trời thần Phật bên trong một viên. Dạng này một bước lên trời, kỳ thật cũng không phù hợp Thích Lễ lý niệm. Hắn biết mọi thứ đều có một cái giá lớn. Chính mình hôm nay trộm lười, tương lai đều sẽ lấy những phương thức khác ứng nghiệm ở trên người hắn. Đúng lúc này, Thích Lễ dư quang thoáng nhìn cảnh an hòa thượng, hắn cuối cùng làm ra quyết định, tiếp nhận đạo này thần vị. Hắn tin tưởng đối phương tốc độ phát triển, chính mình có thể báo đáp Trần Cảnh An cơ hội đã không nhiều lắm. Vậy thì nhanh chóng đột phá, gắng đạt tới thay Võ Thiên tranh thủ tới tốt hơn hoàn cảnh bên ngoài. Thích Lễ hướng phía trước một bước, Vạn Vật Sinh Trưởng thần vị tràn vào trong cơ thể của hắn. Bởi vì hắn là bị thần vị chủ động chọn chúng, Thích Lễ thậm chí không cần kinh nghiệm những cái kia rườm rà căn cứ chính xác nói quá trình. Hắn tại chỗ liền có thể thu hoạch được cùng Vạn Vật Sinh Trưởng tương quan tất cả lực lượng. Một màn này trong mắt người ngoài là tràn ngập cảm giác rung động, nhất là những cái kia Phật tử. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy, trước đây không lâu còn như là chó nhà có tang như thế Thích Lễ, hôm nay không chỉ có ngóc đầu trở lại, đưa tiến cửu địch, hơn nữa còn một bước lên trời, trở thành bọn hắn cần quý bái thân phận. Ở trong đó khích lệ tác dụng là khó nói lên lời. Trong lúc nhất thời, Phật tử nhóm trong lòng dâng lên chiến ý, nhao nhao nhìn một phía, riêng phần mình tuyển định đối thủ bắt đầu biện kinh. Cảnh An Hòa Thượng bên tai truyền đến Thích Lễ thanh âm. Đạo hữu trước tiên có thể tới nơi khác, chờ ta tiếp nhận xong sắc phong lại đến tìm ngươi. Dựa theo lệ cũ, bọn hắn những này Phật tử một khi đột phá hợp thể cảnh, tự động liền có thể thu hoạch được La Hán cùng Bồ Tát phong hào. Cái này tượng trưng cho Phật môn tán thành, mà không phải Phật tử thân phận thần quân, thì cần muốn thông qua lập công mới có thể được đến chính thức sắc phong. Trong đó chỗ tốt là rõ ràng dễ thấy, không chỉ có thể hưởng thụ được Phật môn thâm hậu nội tình, đồng thời cũng bị Phật môn trọng điểm tiêu ký. Một khi có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, liền có thể bị Thế Tôn tìm hiểu nguồn gốc, phủ đầu thông kích. Chương 1256, giao dịch hoàn thành, hao tài chi mệnh. Chương 1256, giao dịch hoàn thành, Hao Tài chi mệnh cảnh An Hòa Thượng trong lúc nhất thời đều có chút hoảng hốt. Hắn lúc này mới đến Phật môn bao lâu, đã tận mắt chứng kiến nhiều ít vị hợp thể cấp bậc tồn tại ra đời. Từ Trần Thanh Dịch tiếp nhận thứ lục dục thiên bắt đầu, lại đến trung thiên thế giới bốn người, loại trừ đi sắp trở thành đạo chủ Áp Vương, hiện tại còn phải tăng thêm thích lễ. Bọn hắn đột phá nương theo lấy đại thế ảnh hưởng, tập trung ở thời gian điểm này bộc phát, hơn nữa cùng hắn đều có liên quan. Công khai đến xem, đây đều là Thế Tôn sai khiến cho hắn nhiệm vụ điều khoản. Tự mình hoàn thành nhiệm vụ, thay Phật môn bồi dưỡng được những này hợp thể người, giống như cũng nói còn nghe được. Chỉ là, đại thừa coi là thật có đáng sợ như vậy suy tính năng lực sao? Nếu có thể dễ dàng như vậy liền thôi động hợp thể sinh ra, chỉ sợ yêu đình mỗi một cái đế tộc tại vị giết lúc, đều sẽ không tiếc một cái giá lớn chế tạo tân tấn thần quân. Nhưng mà chuyện như vậy cũng không có xảy ra. Cảnh An Hòa Thượng loại trừ đi tất cả khả năng, cuối cùng khó tránh khỏi muốn tại trên người mình tìm nguyên nhân. Hẳn là, hắn chính là đặc thù nhất cái kia. Nếu không không cách nào giải thích, Thế Tôn sớm tại giới hà giai đoạn liền cùng mình từng có tiếp xúc. Hiện tại đến xem, giới hà chính là trời bên ngoài một hạt bụi nhỏ, mà lúc đó chính mình thậm chí ngay cả viên này hạt bụi nhỏ đều nắm chắc không được. Hai cái này ở giữa tất nhiên tồn tại liên hệ. Hắn đang suy tư lúc, đông nhiên có một chiếc lá bay tới, chính là Thế Tôn kia phiến. Cảnh An Hòa Thượng chú ý tới, phía trên này lúc đầu đối ứng hắn ba cái điều kiện, đã toàn bộ biểu hiện hoàn thành. Bao gồm Áp Vương nơi đó, cái này cũng sớm kết toán. Một giây sau, hắn nhìn xem đóa này phiến lá từ khô cạn lại lần nữa biến sung mãn, lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn. Vẫn đứng tại Cảnh An Hòa Thượng trên bờ vai tiểu hồng điểu, bản thân là hợp thể hậu kỳ chính sử hiện hóa ra ngoài phù lệ. Bây giờ nó đối mặt miếng lá cây này, lại là bày ra một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trạng thái chiến đấu. Có một thanh âm truyền đến, lần sau lại có giao dịch, có thể thông qua mảnh này lá cây cùng ta liên hệ. Điều kiện tiên quyết là người xuất ra nổi giá. Đây không phải nguyên không thanh âm, nhưng dạng này giọng điệu, kỳ nhân thân phận liền vô cùng sống động. Thế Tôn bản nhân. Cảnh An Hòa Thượng sắc mặt mấy chuyến biến hóa, cuối cùng vẫn là đem nó cất kỹ. Nhưng hắn đã làm ra quyết định. Đạo này hóa thân liền thường trú Phật môn, xem như chuyên môn giao dịch áo lót đến sử dụng. Nếu không, mang theo Thế Tôn tín vật rêu rao, khó tránh khỏi gia tăng sự không chắc chắn. Thích lễ sắp phong quá trình rất là thuận lợi. Hắn dung hợp vạn vật sinh trưởng thần bị, cho nên tên đầy đủ chính là vạn vật sinh trưởng La Hán. Thích lễ bị phân phối đến tầng thứ tư, cũng chính là lục dục thiên vị trí. Hán thần vị đối với chủng tộc phát triển có xúc tiến tác dụng. Thế Tôn trước mắt mong muốn tăng sinh chính là ma vật. Trung thiên thế giới trước đây trải qua một lần quét ma vận động chỉ là bổ khuyết ma vật trống rỗng, liền đem vật môn hàng tổn cho hao tổn rỗng. Tại cấp thấp tu sĩ trong mắt, ma vật là bọn hắn con đường tu hành bên trên chướng ngại, cũng có thể là dẫn phát thế giới diệt vong ác ngộng. Dưới loại hoàn cảnh này trưởng thành tu sĩ, đa số có đấu kỵ ma như thủ đặc điểm. Đây là Phật môn cố ý bỏ mặc kết quả. Bởi vì tại cao tầng tu sĩ trong mắt, mạnh nhất ma vật chính là lục dục thiên mấy vị dục thiên chi chủ. Bọn hắn phổ biến thực lực có hạn, chỉ dựa vào tứ đại thiên vương liền có thể hoàn toàn trấn áp. Tầng này lục đại dục thiên, cùng dục thiên chi phối ra đời diệt tiểu thế giới, càng giống là Phật môn đặc hữu một loại hao tài. Chỗ nào cần ma vật, liền từ nơi này đều đi. Trung thiên thế giới chính là như vậy địa phương. Thích lễ hiểu qua toàn bộ quy trình, nội tâm cũng không gợn sóng. Bởi vì hắn sớm tại gia nhập Phật môn thời điểm, liền đã chuẩn bị xong tiếp nhận tự thân đạo thống tất cả không hoàn mỹ. Hắn quyết tâm muốn tiến hành cải tạo, nhưng trước lúc này chính mình phải chủ động hiểu rõ. Tứ đại thiên vương biết không hàng dạng này một vị đồng liêu, cũng không có bất kỳ cái gì bài xích ý niệm. Bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi vô số tuế nguyệt. Tầng thứ tư chỗ tốt, càng nhiều là mượn dùng những này ma vật đến tế luyện tự thân bảo bối. Một lúc sau, tứ đại thiên vương Phật bảo hoặc nhiều hoặc ít dính mấy phần ma tính, nhưng bọn hắn cũng không đem nó để ở trong lòng, bởi vì Thế Tôn đầy đủ thần thông quảng đại, đủ để ngăn chặn Phật môn bên trong tất cả dung chuyển. Thích lễ không hàng đến nơi đây, cũng liền thêm một người tu ma mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Cảnh An Hòa Thượng đem hắn giới thiệu cho Trần Thanh Dịch, xem như thay Trần Thanh Dịch thêm một phần nhân mạch. Trần Thanh Dịch thuận thế đưa ra thỉnh cầu của mình. Hắn trước đó không lâu mới cùng Trần Thanh Vân ước định, cùng nhau đối cái khác dục tiên chi chủ ra tay. Đây là Trần Thanh Dịch duy nhất mạnh lên chi pháp. Nếu là Thích lễ xem như tọa trấn La Hán, có thể cho hắn cung cấp chút thuật tiện, vậy thì không thể tốt hơn. Ngoài ý liệu là, Thích lễ ngăn trở Trần Thanh Dịch thêm một bước hành động. Hắn chậm rãi mở miệng, lục đại dục tiên, sáu vị dục tiên chi chủ, đây là cố định cách cục. Cho dù các ngươi đem dục tiên phá hủy, đồng dạng sẽ có mới dục tiên sinh ra. Bất quá là đổi một cái tên, đây chính là bản tầng quy củ. Giữa các ngươi ngày bình thường như thế nào lục đục với nhau, tự giết lẫn nhau đều không người để ý tới. Nhưng là, một khi có đại nhân vật cần hợp thể cấp bậc ma vật, như vậy càng mạnh ma tình cảnh liền càng nguy hiểm. Trần Thanh Dịch vốn đang một cố đấu trí, nghe xong Thích lễ giảng thuật trực tiếp trợn tròn mắt. Thì ra, bọn hắn thành người bên ngoài trong mắt chăn nuôi đối tượng. Cái này to lớn chênh lệch nhường Trần Thanh Dịch trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. So với bực này biểu tượng, càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ chính là thực lực không cách nào tăng lên. Thích lễ cho hắn cung cấp một cái phương án. Từ Thích lễ tự mình ra tay, thay hắn tịnh hóa rơi trên thân tất cả ma khí. Đây cũng là Trần Thanh Dịch không thể tiếp nhận. Đột nhiên, Trần Thanh Dịch nghĩ đến thứ nhất dục thiên vị kia lão tiền bối. Đối phương sống thời gian so tất cả ma vật đều lâu. Liên tưởng đến đối phương tác phong làm việc, chỉ sợ thứ nhất dục thiên sớm liền biết rồi nội tình. Bây giờ, Hán Thiên Ma Công đã trên thực tế đồng hóa thứ lục dục thiên bộ phận này ma khí. Trần Thanh Dịch không có khả năng lại đem phun ra. Hắn dự định thay đường ra. Cái này linh cảm đến từ Thế Tôn 3000 thế giới. Đã bọn hắn khách quan bên trên đều cần ma vật tham gia, nói trắng ra là chính là muốn có giá trị. Chỉ cần mình còn sống giá trị cực lớn qua giết chết giá trị của hắn, đến lúc đó hắn liền có thể tại Phật môn chính thức đặt chân. Cái này cần nhằm vào trước mắt ma vật phong cách tiến hành sửa chữa, gắng đạt tới cường hóa đối với những cái kia tăng nhân rèn luyện năng lực. Trần Thanh Dịch bây giờ có thích lễ con đường, hắn dự định trước tiên ở thứ lục dục thiên phạm vi bên trong tiến hành tiểu quy mô nếm thử, bồi dưỡng được đặc biệt ma vật, lại cho tới 3000 thế giới tiến hành khảo thí. Ở trong đó càng chỉ trung thiên thế giới bởi vì nơi đó tin tức nhất là đầy đủ. Cảnh An Hòa Thượng không chỉ một lần đọc qua Nho Lâm, cho dù loại trừ đi siêu thoát nhân vật, bản thân hắn lại là lúc trước quét ma hành động người tổ chức. Hắn rõ ràng hơn muốn như thế nào mới có thể có tính nhắm vào tiến hành cải tiến. Cái này đem trở thành tiếp theo giai đoạn, Cảnh An Hòa Thượng đang Phật môn bên trong cho mình an bài trưởng kỳ nhiệm vụ. Mà bản tôn nơi đó, có những này Phật môn thần quân nhân mạch, nhất là thích lễ lực lượng mới xuất hiện, cái này trên cơ bản đoạn tuyệt phạm diệu chiều âm Bồ Tát đối võ thiên thực hiện ảnh hưởng khả năng. Hắn có thể đẩy vào địa phủ kế hoạch. Chương 1257, Tuyệt vọng tử hoàng, địa phủ giáng lâm chương 1257, Tuyệt vọng tử hoàng, địa phủ giáng lâm địa phủ bên trong. Kệ luật giới ngôn vương mở hai mắt ra, trong đầu lóe lên từ luân hồi không gian đồng bộ mà đến hình tượng. Nhóm đầu tiên luân hồi giả đã vào chỗ. Bọn hắn lần này mục tiêu nhỏ thế giới là một cái tên là Tử Hoang giới địa phương. Tử Hoang giới chỗ đặc thù ở chỗ, nơi này thiên đạo sớm đã phá hủy, nhưng mà thế giới bản thân nhưng lại có tương đối ngoan cường sinh mệnh lực, có thể ở không có thiên đạo duy trì dưới tình huống kéo dài đến nay. Một cái giá lớn chính là cực độ ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Tử Hoang giới thổ địa đã hoàn toàn đánh mất trồng trọt thuộc tính, bất kỳ cây đều không thể ở chỗ này sinh trưởng. Trong không khí linh khí cũng đã sớm biến chất. Nơi này sinh linh muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là lấy đối phương làm thức ăn, lại phối hợp dưới hoàn cảnh như thế này tiến hóa đi ra hao phí thấp, cao nhịn độ thể chất. Tử Hoang giới sinh linh phân hóa thành hai phe cánh, nhân tộc cùng ác tộc. Phân chia bọn hắn tiêu chí cũng không phải là ở bề ngoài chủng tộc, mà là riêng phần mình lý niệm. Nhân tộc vẫn đối tương lai ôm lấy chờ mong, tự phát tại nội bộ sáng tạo trật tự, lấy không phải người hình thái sinh vật làm thức ăn. Nội bộ bọn họ sáng lập một bộ bên trong tuần hoàn, lấy căn cứ bên trong các loại chủng tộc cùng thay thế phế vật là nguyên liệu, tạo thành chủ yếu đồ ăn kết cấu. An tộc liền như là danh tự như thế, lấy vạn vật làm thức ăn, đi lên một đầu vô hạn giết chóc con đường. Bọn hắn tờ phục lý niệm chính là lấy vạn vật xem như nền tảng, đắp lên ra một cái siêu cấp cường đại cá thể, thử nghiệm lấy lực lượng đánh xuyên qua tử hoàng giới, cải biến ngay lúc này tất cả khốn cảnh. Mà những này nhân tộc, tự nhiên cũng tại an tộc menu bên trên. Đây cũng chính là ăn trong tộc bộ tín nhiệm sụp đổ, không ai có thể tổ chức lên hữu hiệu hành động, lúc này mới cho nhân tộc kéo dài tiếp cơ hội. Kệ luật giới ngôn vương lựa chọn thế giới này nguyên nhân chính là tử hoang giới đầy đủ tuyệt vọng cùng sụp đổ, người còn sống sót tộc khát vọng trật tự mới giáng lâm. Cho nên địa phủ tới. Giai đoạn trước kế hoạch là từ luân hồi không gian đem luân hồi giả đưa lên tới tử hoang giới. Bọn hắn nhiệm vụ lần này không còn là công chiếm, bởi vì lấy tử hoang giới tài nguyên thiên chất, bản thân cũng không có bất kỳ chiếm lĩnh giá trị. Luân hồi giả cần kinh doanh nơi này, trợ giúp tử hoang giới nhân tộc thế lực ổn định trật tự, sáng tạo lên bọn hắn đối với địa phủ sùng bái, từ đó tiếp dẫn địa phủ giáng lâm, thay thế cái này đã chết đi thiên đạo. Luân hồi giả có thể dùng luân hồi điểm đổi lấy ban đầu tài nguyên. Những tư nguyên này đến từ luân hồi không gian đã công hãm từng cái thế giới, tới hôm nay đã vượt qua 60. Lương tựa những thế giới nhỏ này, nó có đầy đủ tài nguyên dự trữ đến nâng đỡ tử hoàng giới. Luân hồi giả xem như kinh doanh khâu chủ thể, bọn hắn kinh doanh thành quả sẽ từ luân hồi không gian tiến hành cho điểm, từ đó thu hoạch được càng nhiều luân hồi điểm số ban thưởng. Đây là Trần Cảnh An làm ra một lần mới nếm thử, đem luân hồi giả từ chiến đấu binh khí chuyển hình là người quản lý. Trước mắt mà nói, tử hoàng giới cá thể lực lượng hạn cuối cùng hạn mức cao nhất đều 10 phần rõ ràng. Ở chỗ này, yếu nhất cá thể cũng có được luyện khí cảnh thực lực, có bẩm sinh săn giết bản năng cùng ương ngạnh sinh mệnh lực. Ở đây trên cơ sở, thực lực của bọn hắn đem theo tại loại này ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót thời gian mà xảy ra biến hóa. Thời gian càng lâu, trong không khí dị hóa linh khí liền càng có thể dung nhập thể nội. Trúc cơ cảnh, kim đan cảnh đều có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong đạt thành. Tới 100 năm chính là một nấc thang. Chỉ cần qua, bọn hắn sinh tồn năng lực đem đạt tới đỉnh phong, nắm giữ nguyên anh cảnh thực lực, cái này chính là một người đỉnh phong giai đoạn. Cái này đỉnh phong chu kỳ 10 phần ngắn ngủi, chỉ có không đến thời gian 10 năm, nhân thể liền sẽ bắt đầu đi xuống dốc, sau đó thân thể dần dần thoái hóa về luyện khí cảnh. Đây là người bên ngoài biết được kết quả. Trần Cảnh An thông qua chính mình đào sâu, phát hiện nguyên anh cảnh cũng không phải là nơi này hạn mức cao nhất. Chỉ cần có người có thể sống đến cái thứ 200 tuổi cũng chính là 200 năm, bọn hắn liền có thể tiến vào hóa thần cảnh. Ý vị này càng thêm lực lượng đáng sợ, nương theo lấy ly tính mãi mãi đánh mất. Từ hoang giới dưới mặt đất tán lạc không ít hóa thần đấu pháp vết tích. Trạng thái hơi hơi rất nhiều, không nguyện ý chết được mơ mơ hồ hồ, bọn hắn lại không có cách nào tự sát. Thế là trực tiếp dưới đất ngủ say, dự định cùng tử hoang giới cùng nhau diệt vong. Thực lực như vậy phân bố, luân hồi giả đối đầu bọn hắn có thể nói giảm chiều không gian đả kích. Thế là hành động bắt đầu. Luân hồi giả y theo phong cách cá nhân, phân biệt tiến vào nhân tộc cùng an tộc. Nhân tộc nơi này, chỉ cần có thể cung cấp thức ăn, liền có thể thu mua phần lớn lòng người. Nếu là tế gia tài nguyên tu luyện, dù là những cái kia có tư lịch nhân tộc cũng biết chủ động cùng bọn hắn đàm phán. Tổng thể mà nói, nhân tộc nơi này tiến triển thuận lợi. Luân hồi giả rất nhanh trở thành thủ lĩnh của bọn hắn, lãnh tụ thậm chí thần minh. So sánh dưới, an tộc tình huống liền không quá lạc quan. Bọn này an tộc thờ phụng quy tắc chính là một cái đó chứ. Có luân hồi giả lựa chọn lấy bạo chế bạo, nhưng đám người này từ trong xương cũng không biết kính sợ bọn hắn, thà rằng bị đánh chết cũng không tồn tại đàm phán tuyệt hạng. Cho dù an trong tộc có một bộ phận cái gọi là ôn hòa phái, đám người này làm ra có thể bị thuần hóa dáng vẻ, xoay đầu lại chính là trộm cắp cùng đâm lưng. Dùng luân hồi giả lời nói tới nói, đây chính là một đám từ đầu đến đuôi nát người. Đối đại nát người biện pháp tốt nhất chính là khiến cho tự sinh tự diệt. Nhưng mà Từ hoang giới tình huống thực tế đã định trước, chỗ này ăn tộc chiếm tỷ lệ viễn siêu nhân tộc. Luân hồi giả nhóm lúc đến đã đậu vào một khoản luân hồi điểm chi phí chìm, bọn hắn chỉ có thể kiên trì đi giải quyết vấn đề, thí dụ như lợi dụng vũ lực cưỡng ép thuần hóa. Chỉ cần có thể nhường tại chỗ quy tắc thay thế bọn hắn có từ lâu quan niệm. Dù là giống ăn tộc dạng này không khai hóa tồn tại cũng sẽ bị bách dung nhập. Quá trình này dùng 10 năm. Cho đến, nhóm đầu tiên bị thuần hóa ăn tộc được phép cùng nhân tộc cộng đồng sinh hoạt. Từ hoang giới trật tự xem như xây xong. Bọn hắn dựa theo trong đầu tín ngưỡng, tham gia luân hồi giả nhóm cử hành địa phủ nghi thức. Vạn sự sẵn sàng. Kệ luật giới ngôn vương sớm liền phân phó địa phủ nhân viên trở lệnh. Theo một cái không gian thông đạo xuất hiện, toàn bộ địa phủ toàn bộ lâm vào sôi trào. Bọn hắn không biết rõ bao lâu không có đi qua ngoại trừ họa bị giới bên ngoài thế giới. Cố này mê người tư vị, kệ luật giới ngôn vương lúc này hạ lệnh, toàn thể địa phủ kẻ khai thác nghe lệnh, xuất trình. Cần tuân vương mệnh. Trung trung điệp điệp tiếng đáp lại vang vọng địa phủ. Những cái kia không thể bị chọn chúng người viên, một mặt hâm mộ nhìn xem bọn này kẻ khai thác. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía kệ luật giới ngôn vương trong ánh mắt đã tràn đầy sủng kính. Bọn hắn hôm nay thấy được hy vọng. Một cái đi ra địa phủ, tái hiện ngày xưa huy hoàng hy vọng. Kệ luật giới ngôn vương xem như địa phủ nhiếp chính vương, uy vọng của hắn tại đại quân bước vào tới luân hồi thông đạo một phút này, cất cao tới cực điểm. Cùng lúc đó, cái khác ba vị thập vương cũng phân biệt quăng tới ánh mắt. Chương 1258, ký danh tạo sách, Tử Hoang Thành Hoàng. Chương 1258, ký danh tạo sách, Tử Hoang Thành Hoàng. Thực lực bọn hắn cao thâm, nhìn thấy đồ vật cũng so người khác muốn nhiều. Thí dụ như, lối đi kia lực lượng. Vô Quang Không Minh Vương lần nữa khôi phục lý trí, tự lẩm bẩm, kia là luân hồi lực lượng. Ngày xưa đại đế tại vị thời điểm, chính là dựa vào cỗ lực lượng này khống chế địa phủ. Kệ luật giới ngôn vương, hẳn là ngươi tìm tới đại đế. Hắn lời này cũng nói phá vĩnh tịch Hàn Nguyên Vương cùng Bách Trướng Dịch Ôn Vương tiếng lòng. Ba người đồng thời nhìn về phía kệ luật giới ngôn vương. Gia hỏa này thân kiêm hai đạo vương vị, vốn chính là trong bọn họ đặc thù nhất một cái. Chẳng lẽ lại, song vương chi vị còn có ẩn dấu hiệu quả? Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn cũng phải cân nhắc đi đem còn lại vương vị cho chiếm đến đây. Kệ luật giới ngôn vương cho ra đáp án, cái này cùng vương vị không quan hệ, mà là ta từ nơi khác lấy được cơ duyên. Hắn cũng không nghĩ đến, luân hồi chi lực cùng địa phủ vậy mà như vậy phù hợp. Cái này khiến hắn càng thêm hiếu kỳ, vị kia đại đế đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Tam Vương tiếp nhận hắn lời giải thích này. Trước mắt đến xem, kệ luật giới ngôn vương có thể thúc đẩy địa phủ khuyết trường, Tam Vương đồng dạng xem như địa phủ người thống trị cao nhất, bọn hắn cũng có thể từ đó được lợi. Cái này tiến một bước củng cố kệ luật giới ngôn vương chủ trì địa phủ sự vụ địa vị. Tam Vương nhìn nhau, cuối cùng từ Bách Trướng Dịch Ôn Vương mở miệng. Ta duy trì trao tặng kệ luật giới ngôn vương càng lớn quyền hạn, chỉ cần không liên quan đến địa phủ chỉnh thể chiến tranh, hắn đều có quyền độc lập quyết sách. Đề nghị này được đến còn lại nhị vương tán thành. Kệ luật giới ngôn vương đã chứng minh năng lực bản thân, ba người bọn họ lại không thể một mực theo dõi, sáng suốt nhất cách làm chính là kịp thời bị quyền. Nếu coi là thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó lại liên hợp chống lại cũng không muộn. Một bên khác, luân hồi thông đạo hiển hóa tại Tử Hoang giới trực tiếp tạo thành diện tích lớn bao cát. Đùi bằng bên trong, võ trang đầy đủ địa phủ tinh nhuệ hiện ra. Trên người bọn họ đều có một loại từ vô số tử vong ma luyện mà thành nguyệt khí, đối diện cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nếu không phải luân hồi giả trước đó biết đây là quân đội bạn, chỉ sợ bọn họ đã sớm thoát đi. Tử Hoang giới nhân tộc cùng ăn tộc bị dọa đến ngu ngơ tại nguyên chỗ, không ai để ý nghĩ của hắn. Một vị phán quan bộ dáng nhân vật cầm trong tay thư quyển đi đến trước sân khấu, cổ của hắn đông nhiên giống như là rắn như thế duỗi dài, đầu dây rủa quan sát từ phía. Người này tên là Sa Dư, hắn là tứ đại phán quan một trong, Sa phán quan đệ tử kiêm phụ tá. Sa Dư xem như phán quan hệ đại biểu, hắn phụ trách tuyển định phương vị, thiết lập phán quan phủ trụ sở. Rất nhanh, Sa Dư liền ngắm định rồi trong đó một cái phương vị. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp vông, bên trong chứa một tòa lớn chừng bàn tay phán quan phủ mô hình. Trên sự thật này là một loại đặc thù luyện khí tạo vật, tùy thân phán quan phủ. Sa Dư đem nó ném ra ngoài, tùy thân phán quan phủ giữa trời biển lớn, nhanh chóng đang chọn lựa vị trí bên trên đặt chân. Một tòa uy nghiêm biệt thự như vậy hình thành. Sa Dư lúc này mới quay người nhìn về phía ở đây những sinh linh khác, hắn mở miệng nói: "Đăng ký danh sách, chỉ có vào địa phủ điện tịch, khả năng xem như địa phủ người, có thể hưởng thụ được chúng ta cung cấp phù hộ cùng tiện lợi." Cùng lúc đó, luân hồi giả nhóm cũng thu vào mới nhiệm vụ chính tuyến. Hiệp trợ địa phủ đăng ký nhiệm vụ nội dung cụ thể, thì là tham chiếu bọn hắn thủ hạ người miệng số lượng, có thể dựa theo cố định tỷ suất hối đoái thành luân hồi điểm. Cái này cực lớn kích phát luân hồi giả nhóm hào hứng. Thế là một trận ngay ngắn trật tự đăng ký hoạt động triển khai. Cụ thể nghiệp vụ từ phán quan phụ dưới đáy thư lại phụ trách cụ thể chấp hành. Sa Dư phán quan phụ trách nắm chắc toàn cục, nhất là tại những này bản thổ sinh linh bên trong chọn lựa ra có bồi dưỡng giá trị nhân tài, thu nạp tới phán quan hệ dù chỉ là xem như tiểu lại. Đây là kệ luật giới ngôn vương mệnh lệnh. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại địa phủ nha môn cũng lần lượt khai thác hành động. Thành hoàng miếu người tới là thành hoàng trưởng tử, bản thân cũng là một loại cao cấp thành hoàng. Hắn phụ trách lựa chọn thành hoàng miếu vị trí, yêu cầu có thể tạo thành hữu hiệu phóng xạ quản lý. Này chủ yếu đưa đến duy trì trị an tác dụng. Ngày xưa tại họa bì giới thời điểm, thành hoàng miếu chính là địa phủ trên mặt đất cơ cấu. Bọn hắn phụ trách cho tuần sát âm sai cung cấp tin tức. Bây giờ tới tử hoang giới địa phủ vẫn duy trì một bộ này quy luật. Còn lại chính là 6 án công tảo. Bọn hắn lúc đầu chức trách là ghi chép công lao, nhưng ở địa phủ dài dằng dặc đang phát triển, 6 án công tảo riêng phần mình nha môn cũng tụ tập tương đối nhân lực. 6 vị công tảo toàn bộ đều là hợp thể giai đoạn trước, cộng đồng hợp thành công tảo hệ. Cái này tại địa phủ cũng là một cố không nhỏ lực lượng. Nhưng mà, bởi vì địa phủ hồi lâu chưa từng phát động qua đối ngoại chiến tranh, cái này khiến công tào hệ trên thực tế đã mất đi tương ứng chức trách. Địa phủ chính vào lần nữa chấn hương thiết điểm, xử lý như thế nào công tào hệ thành lớn nhất nan đề. Một cái xử lý không tốt, rất có thể liền sẽ tại địa phủ bên trong dẫn phát náo động, tổn hại hắn vị này nhiếp chính vương hy vọng. Nhưng chuyện này đối với Trần Cảnh An tới nói thật không tính việc khó. Hắn đã đánh ra chấn hương cơ hiệu, vậy thì không thiếu để đó không dùng sự vụ có thể nhường công tào hệ sinh ra mới chức năng. Thí dụ như cơ sở kiến thiết, nhất là tại tử hoang giới chôn như vậy. Đây là địa phủ tiến vào chiếm giữ cái thứ nhất tiểu thế giới, bản thân có đặc thù ý nghĩa, tồn tại tiến một bước kiến thiết giá trị. Sáu án công tào phụ trách dựa theo cải tạo kế hoạch trục đầu chứng thực, cuối cùng luận công hành hưởng. Trở lên những này thuộc về là tầng ngoại câu. Tử hoang giới tệ nạn, căn nguyên ở chỗ thiên đạo tử vong. Trừ phi bọn hắn tiếp xuống một mực hướng nơi này truyền máu, nếu không một khi nửa đường đình chỉ, tử hoang giới vừa khai sáng trật tự lại sẽ lập tức sụp đổ. Trần Cảnh An lựa chọn thay thế phương án là luyện hóa. Cái này dính đến địa phủ thể hệ chỗ đặc thù. Địa phủ chức quan, trên bản chất cùng thiên đạo quyền hành là vật tương tự. Bởi vậy giữa hai cái này liền có thay thế quan hệ. Bọn hắn trước mắt chỉ cần nhằm vào tử hoang giới tiến hành một lần phong quan, cũng đủ để cho nơi này lần nữa vận chuyển lên. Trần Cảnh An đem nhiệm vụ này giao cho thành hoàng hệ, bởi vì bọn hắn tại tạo quan phương diện là nhất có kinh nghiệm. Tử hoang giới bên trong tán lạc lớn nhỏ thành hoàng miếu, mà những này thành hoàng miếu phía trên cần phải có một cái tổng thành hoàng miếu. Tòa này thành hoàng miếu chủ nhân, tử hoang thành hoàng chính là mới ông chức. Tiếp xuống mấy tháng, tử hoang giới trên dưới tại địa phủ cường lực khống chế phía dưới đã hoàn thành toàn diện chiếm lĩnh, địa phủ chính thức tuyên bố đối tử hoang giới chủ quyền. Ngay hôm đó, lúc trước luân hồi thông đạo lần nữa có cắt vàng đầy trời. Một đạo cao lớn quan bảo thân ảnh hiện hiện, người đến che khuất bầu trời, hai chân cách mặt đất bay lên không, vẫn là cho tử hoang giới mang đến không nhỏ cảm giác áp bách. Đây là hợp thể cảnh khí tức. Người đến chính là thành hoàng hệ hai đại thành hoàng một trong, thành hoàng. Chỉ thấy, thân thể của hắn dần dần biến lớn, bóng ma cũng nhanh chóng bao phủ toàn bộ tử hoàng giới, vạn vật toàn bộ lâm vào hắc ám. Cho đến thành hoàng mở ra bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cái hoàn toàn mới quan lớn. Trên đó thình lình viết tử hoàng thành hoàng bốn chữ lớn.